lao tiểu quỷ cho hắn lệnh bài rất tiện dụng, chẳng qua là vừa lấy ra lệnh bài, hắn thì thành công lấy được hắn mong muốn, hơn nữa thấy vị này phú thương thi thể. Lần này, vị này ngộ hại giả chẳng những tâm bị đảo, ngay cả não tủy cũng bị hút khô. Hơn nữa, cả người đều bị gầy đến tẩy hình, da thịt nhiều nếp nhăn, phảng phất giữa đêm liền bị rút sạch mỡ. Đúng mà quỷ dị là, bị chết thê thảm như vậy, người chết chẳng những không có vẻ hoảng sợ, ngược lại khỏe miệng vênh lên, tựa hồ rất là khoái trá, nhưng như vậy nụ cười thả tại trên khối thi thể này, lại lộ ra phá lệ kinh khủng. Nhìn ra được, cái kia hồ yêu nghiệp vụ thành thục rất nhiều. Trước hấp nhân khí, lại đào tâm đào phổi, gõ đầu lâu, hấp nhân não tủy. Từ đầu hắn cốt thượng kia một cái chỉ có thể chứa một đầu ngón tay khéo đưa đẩy động, quỷ khốc có thể thấy được, con hồ yêu này chỉ lực là bực nào kinh người. Toàn bộ quá trình, vị này thụ hại đều không cảm nhận được đau một chút khổ, tại trong lúc bất chi bất giác sẽ không mệnh. Mặc dù hồ yêu có tên, gọi là Tần Hương Liên, cùng quỷ khốc không muốn gọi nàng Tần Hương Liên, bởi vì Tần Hương Liên là nhân tính gọi, là nhân tính danh, mà cái kia hồ yêu đã không có nhân tính. Cũng không nguyện ý gọi nàng là hồ ly tinh khiến người ta hận. Có thể dưới bình thường tình huống không muốn giết người, càng không biết ăn thịt người, không lớn như vậy nguy hại. Cho nên, quỷ khốc chỉ nguyện dùng hồ yêu gọi. Quỷ khốc lại rút hồ sơ tông, nhìn bọn bộ khoái gom tin tức, đem ghi ở trong lòng. Sau đó, vội vã từ nha môn cửa sau đi ra. Vừa ra cửa, liền đối diện đụng vào một người. Người này tướng mạo bình thường, để râu râu, mặc cẩm bào, giống như một cái sẽ tìm thường bất quá trung niên phụ thương. Nhưng mà, không tầm thường là hắn nhịp bước nhẹ nhàng. Giống như là có khinh công trong người. Trên tay hắn, nắm hai khỏa to lớn thiết đảm, thiết va chạm, phát ra kẹo kẹt tiếng va chạm, có chút chói tai, có thể thấy kỳ chỉ lực kinh người. Hai người gặp thoáng qua, mắt nhìn thẳng, tựa hồ không thấy đối phương tựa như. Nhưng trong lòng bọn họ đều biết, sợ là gặp phải đồng hành. Quỷ khốc rời đi nha môn sau khi, không gấp về nhà, mà là đi tới trong thành, đi vào một nhà sách tứ bên trong. Tiệm này chủ tiệm đắm chìm trong biển sách bên trong. Quỷ khốc ngay cả gõ hai cái bàn, hắn mới xoay người lại. Thấy quỷ khốc lệnh bài, hỏi muốn cái gì? Liên quan tới hồ yêu. Chủ tiệm chăm sóc một cái thư đồng, hướng về phía hắn nói vài lời, chờ đến thư đồng rời đi, xuất ra tính toán, hỏi quỷ khốc, ngươi dự định ngây ngô tới khi nào? Hoàng hôn. Quỷ khốc đạo. Chủ tiệm đùng đùng gợi lên tính toán, không một hồi nữa, đạo, nhất quán 3 bách 3 12 văn. Thật mẹ hắn đắt, quỷ khốc tim có chút co rút đau đớn, lấy ra một thỏi 5 lượng nguyên bảo. Bài xuống một đoạn, thả vào trước bàn. Chủ tiệm nhìn một chút chất lượng, xuất ra kim sắc tiểu cân nhắc một chút danh hiệu, lại đang tính toán trên đánh hai cái, thu hồi bạc, mở ra ngăn kéo, bổ quỷ khốc 32 cái tiền đồng. Quỷ khốc thu hồi tiền đồng, đến một cái trước bàn ngồi xuống. Lập tức, thì có tiểu nhị đi tới, dâng lên một mâm bánh ngọt, một trà trà thơm, một cái chậu nước. Quỷ khốc rửa tay một cái, tiểu nhị lại đưa tới mặt tử, để cho quỷ khốc lau khô tay, lúc này mới triệt hạ chậu nước. Sau đó, tiểu nhị lại đến góc tường, thay một trụ vân hương. Lúc này, quỷ khốc mới ngồi xuống. Chủ tiệm thấy quỷ khốc bị thu xếp ổn thỏa, lại cầm sách lên, rung đùi đắc ý phẩm đọc lên đến, chỉ kém đọc lên tiếng. Không để cho quỷ khốc chờ bao lâu, thư đồng liền đi tới, bưng một đại chồng sách, bày ra quỷ khốc trước mặt. Nhìn một đại chồng sách, quỷ khốc thở dài một hơi, cầm lên một quyển, đặt ở mặt bàn mở ra. Đến trạng vạng tối, quỷ khốc choáng váng đầu hoa mắt đi ra sách tứ, tại cửa thành đóng trước ra khỏi thành, về đến nhà. Nằm một hồi lúc này mới nghỉ dưỡng sức tới. Những sách kia, đối với biết chữ không hoàn toàn quỷ khốc mà nói thật là muốn chết. Hắn kết hợp nội dung, kết hợp Dương An cái kia người nửa mù chữ văn hóa kiến thức, kết hợp với chữ giản thể, ngay cả ngu dốt mang đoán, mới xem như nhìn tiếp. Nói này cũng buồn cười, Dương An sở dĩ học biết chữ, hay là bởi vì cha mẹ từ nhỏ nói cho hắn biết, học biết chữ rất trọng yếu, nếu không sau này bắt được một cái võ công bí tịch nhìn cũng không hiểu, vậy kêu là một cái bi ai. Ừ. Đây là Dương An phụ thân đích thân việc trải qua. Nghe nói sau tới vẫn là tiêu tiền mời tiên sinh, này mới học. Sửa sang lại trong đầu tin tức liên quan, quỷ khóc suy nghĩ. Hồ yêu bản lĩnh có bất đồng riêng, nhưng có vài điểm tương thông. Điểm thứ nhất chính là các nàng yêu khí có thể tùy tiện khơi mào ân huệ muốn, bọn họ thích nhất làm, chính là lợi dụng tự thân yêu khí, đem đối phương dẫn vào huyễn cảnh, hút lấy đối phương tinh khí, cái này hút lấy phương thức mà, tất cả mọi người biết. Điểm thứ hai chính là hóa hình. Coi như theo như đồn đãi xuất hiện tần số cực cao yêu quái, hồ yêu hóa hình phá lệ dễ dàng, vô luận chống mái, cũng sẽ biến hóa hành vì nhân loại mỹ nữ, bởi vì bọn họ cho là, làm như vậy có lợi cho tự thân. Điểm thứ ba, hay lại là liên quan tới hóa hình. Mặc dù rất dễ dàng biến hóa thành hình người, nhưng là hồ yêu cái đuôi cũng rất khó thu, đạo hạnh không đủ căn bản không thu được, cho dù là đạo hạnh đủ, thu, cũng sẽ thỉnh thoảng tại trong lúc lơ đảng lộ ra cái đuôi hồ ly. Vì vậy hồ yêu phá lệ thích mặc rộng lớn váy. Một điểm cuối cùng, thích ăn người hồ yêu thật rất ít, mà một khi xuất hiện, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Rất nguy hiểm, đây là nhất định. Từ cái kia hồ yêu móc người trái tim thủ pháp là có thể nhìn ra, nàng trảo lực nhất định không tầm thường, nàng móng tay so với chủy thủ còn sắc bén. Từ tìm lâu như vậy, còn không có đưa nàng tìm ra, liền có thể biết, nàng nhất định giỏi vô cùng che giấu, giỏi vô cùng thu liễm yêu khí. Mà liên quan tới cái kia phú thương cái chết, hồ sơ trên là nghi vấn răng đầy. Phú thương lúc chết sau khi, rõ ràng là tại một chiếc trên mặt thuyền hoa, bên người còn có 6 cái người làm đi theo. Nhưng mà, ngay tại phú thương phiên vân phúc vũ đang lúc, 6 cái người làm nhưng ở trong lúc bất chi bất giác ngủ, ngày thứ 2 trời vừa sáng, lúc này mới phát giác bọn họ chen chúc trên thuyền nhỏ, bị thương thi thể đang lúc bọn hắn bên cạnh. Bắt đi tra hỏi, người làm môn lời mở đầu không dựng sau ngữ. Bọn họ nói là tại một chiếc thuyền lớn trên, có chừng mấy tầng, người đến người đi, mỹ nữ như mây, tiếng hát liên tục, mùi rượu say lòng người. Lại không thể giải thích, chiếc thuyền kia là kia con thuyền. Trong hồ thuyền hoa rất nhiều, nhưng bọn hắn hình dung lớn như vậy lâu thuyền lại đều có biết, mỗi một chiếc đều nói cho ra tên. Bọn họ nói phú thương với trên chiếc thuyền này đầu bài chung một chỗ, lại không nói ra, cô gái kia dáng dấp ra sao, họ quá mức danh ai, có cái gì danh xưng, chỉ biết là dung mạo rất đẹp đẽ. Tài nghệ này, đã không phải là đơn giản yêu khí ứng dụng, mà là đến ảo thuật tầng thứ, hơn nữa tầng thứ này cũng không thấp, rất cao, đủ để có thể so với một ít giỏi món này quỷ mị. Cương đại ảo thuật, cương đại trảo lực, cùng với không tầm thường che giấu năng lực, hợp lại, chính là một cái cực đoan kinh khủng thích khách. Nếu như không có long khí che chở, cho dù là hoàng đế đối mặt như vậy tồn tại, cũng sẽ đứng ngồi không yên, trà phạn bất tư, ngày đêm lo âu tự thân tánh mạng. Đây tuyệt đối là nhất cá kinh địch, tuyệt không phải quỷ khốc đã từng đối thủ có thể so sánh. Chương 21, Hồ Yêu tung tích. Một đêm này, quỷ khốc một lần nữa ngồi thuyền tại trên sông trong hồ du đãng, nhưng lại như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng mà, ngày thứ hai, lão tiểu quỷ phái người tìm tới cửa. Tìm tới cửa, là tên ăn mày nhỏ. Mang theo nón lá cùng vũ khí, quỷ khốc đi theo tiểu khất cái đi tới một nơi trước đại môn, móc mấy đồng tiền cho tiểu khất cái hớn hở vui mừng chạy xa. Đi tới cửa trước, gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, cửa mở ra, mở cửa là một cái xa lạ người trung niên. Quỷ khốc phát sáng một chút lệnh bài, người trung niên yên lặng nghiêng người sang, để cho quỷ khốc đi vào. Đi vào, đến một nơi đình viện. Quỷ khốc lúc này mới phát giác, trong này đã có 5-6 người, một người trong đó đúng là quỷ khốc ngày hôm qua gặp kia người đồng hành. Tất cả mọi người yên lặng không nói, biểu tình nghiêm túc. Trong sân đang lúc, đậu một cô thi thể, lão tiểu quỷ ngay tại bên cạnh thi thể. Hắn thấy quỷ khốc, chào hỏi, ngươi tới, tới xem một chút đi. Quỷ khốc đi lên, ngồi xổm xuống, nhìn về phía cô thi thể kia. Thi thể chủ nhân vóc người gầy gò, diện mục phảng phất một cái hầu nhi. Hắn giống vậy bị đào đi tim, từ thủ pháp này đến xem, nhất định là kia hồ yêu không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn lại không phải là bị hút khô tinh khí mà chết, từ các loại dấu hiệu đến xem cũng không phải bị đào đi tim mà chết. Quỷ khốc nhìn một chút đầu hắn, trên đầu hắn có 5 cái động. Quỷ khốc lấy tay khoa tay múa chân một chút, đã đúng. Người này bị hồ yêu đánh lén, chẳng qua là một móng, đầu liền bị lấy ra 5 cái động, tại chỗ chết yểu, từ hắn trên mặt mũi nhìn, đến chết hắn đều không phản ứng kịp. Một móng cào xuyên đầu người cốt, lực đạo này, để cho quỷ khốc hơi có chút lòng nguội lạnh. Thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng. Quỷ khốc gật đầu một cái, đi tới một bên dưới hòn non bộ, hai tay ôm ở trước ngực, âm thầm nghĩ ngợi. Vào thời khắc này, môn lại mở, một người vóc dáng cao gầy, mặt như băng sương nữ nhân đi tới. Giống như quỷ khốc, nàng cũng nhìn một chút thi thể, sau đó đến một bên. Nếu đều đến đông đủ, lão phu kia hãy nói một chút đi. Lao tiểu quỷ sinh cái vương người, truyền tới một trận đùng đùng thanh âm, hắn vốn là lưng gù lập tức trở nên thẳng tắp. Hắn đứng lên, đứng giống như cây tiêu thương. Khi thế, một chút liền lên tới. Nhất thời, thật sự có người trong lòng rét một cái. Lần này vấn đề, rất nghiêm trọng. Lao tiểu quỷ chỉ trên mặt đất thi thể. Các ngươi có chút biết hắn, có chút không nhận biết, nhưng không sao, lão phu cho các ngươi giới thiệu một chút hắn. Hắn gọi Lâm Hầu Nhi, thiên sư phủ thiết bài, bản lĩnh không nhỏ, khinh thân công phu cùng công phu ám khí coi như nhất lưu, lợi hại hơn là che giấu công phu cùng truy lùng công phu, tại trong thành Hàng Châu, không có hắn không tìm được người, nếu như hắn không nghĩ ra hiện tại, cũng không có ai tìm được hắn. Ngay tại ngày hôm qua, hắn tìm tới một ít liên quan tới Tần Hương Liên dấu vết. Hắn sinh ra cẩn thận, sợ tự có lực không bắt. Liền tìm đến Lao Phu, cùng Lao Phu đồng thời đuổi theo. Kết quả hắn trước bị Tần Hương Liên đánh lén, lúc ấy mất mạng, Lao Phu cũng bên trong ảo thuật, đập một nhớ ác. Lao tiểu quỷ ho khan hai tiếng, ho ra huyết, trên mặt lộ ra đỏ mặt, hắn nắm cổ áo xé ra, lộ ra lồng ngực. Ngay tại lồng ngực nơi, là một cái bầm đen giấu móng tay cùng 5 cái lỗ máu, Lao tiểu quỷ lòng vẫn còn sợ hay nói, thiếu chút nữa, Lao phu tâm liền bị kia hổ ly moi ra. Quỷ khốc đồng tử co giúp lại, hắn mặc dù chưa có xem qua lão tiểu quỷ xuất thủ, nhưng là coi như đại tống thành Hàng Châu thiên sư phủ ngân bài, hắn thủ đoạn, tuyệt đối không kém. Về phần Lâm Hầu Nhi, có thể làm được thiết bài, có thể thấy thủ đoạn không cần, tuyệt đối không thiếu sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, một cái ngân bài cùng một cái thiết bài liên thủ dưới tình huống như cũ bị đánh trọng thương, vấn đề này, cũng có chút đại. Thiên sư phủ tổng cộng chia làm kim bài, ngân bài, đồng bài cùng với tấm bảng gỗ, kim bài làm một quốc người phụ trách, ngân bài làm trọng yếu địa khu người phụ trách, đồng bài là huyện trấn người phụ trách, thiết bài tương đương với bên ngoài nhân viên tiếp liệu, tấm bảng gỗ là nhân viên vào ngoài, quỷ khốc bọn họ tiếp nhiệm vụ lúc dẫn bảng hiệu cũng là tấm bảng gỗ, thuộc về công việc tạm thời. Lão phu đã bắt đầu triệu tập còn lại thiết bài, hơn nữa hướng Trương Thành Hoàng cầu viện, trong thành Hàng Châu toàn bộ tấm bảng gỗ cũng đều bắt đầu hành động, bọn ngươi đều là tuấn kiệt, hành động lúc nhất định phải cẩn thận, tốt nhất hai người hành động chung. Kia hổ yêu đã ra hồn. Nói xong, lão tiểu quỷ vác lại chở hàng thô đi xuống, liên tục ho khan mấy tiếng, đạo, lão phu bị mệt, liền đi trước. Vừa nói, hắn và cái kia phụ trách mở cửa yên lặng không nói lời nào niên nhân cùng rời đi, lưu lại quỷ khốc mấy người này. Mới tới huynh đệ, không giới thiệu một chút. Trong mấy người một người trong đó hô. Không. Quỷ khốc nói, hắn không có hứng thú cùng người khác giao thiệp với, cũng không có hứng thú nhận biết bạn mới. Địa ngục, hai chữ giống như một tòa núi lớn, đè ở đỉnh đầu hắn, để cho hắn không thở nổi. Là công đức, hắn nghĩ tới tại lương thực phương diện động thủ, sau đó mới phát hiện, cái thế giới này lương thực sản lượng cực cao, sở dĩ còn có cơ hoang xuất hiện, là bởi vì đủ loại tai nạn, là bởi vì những thứ kia dã ngoại dã thú cùng yêu quái. Hắn nghĩ tới nghiên cứu hỏa dược, đồ chơi này là đại sát khí, nhưng mà, cách điều chế là đúng chính là dùng không, thậm chí đều không cách nào thiêu đốt. Lấy được làm đi, cũng chỉ có bình thường tốn ít tiền cứu người sở cấp, giết nhiều hại người yêu quái, dùng cái này kiếm lấy công đức. Vì vậy, tự nhiên không tâm tư cùng bọn họ lục đục với nhau. Quỷ khốc đẩy cửa đi ra ngoài, bọn họ phía sau phải thế nào nghị luận, liền tùy bọn hắn đi đi. Mở miệng người kia sắc mặt khó coi, trong tối phun một ngụm, trên mặt một lần nữa bứt lên nụ cười, nam cung nữ hiệp. Còn không chờ hắn nói xong, cái kia mặt như hàn băng cao gầy nữ nhân cũng bước liên tục nhẹ nhàng, ra ngoài. Chế nhạo cười tiếng vang lên, này sắc mặt người càng thêm khó coi. Ban đêm, mặt sông, trên thuyền. Quỷ khốc để cho chủ thuyền bỏ chạy bàn, đứng ở mũi thuyền, đệ thấp nón lá, hẹp dài hai mắt như điện bắn càn quét. Tối nay gió nhanh lại hàn, lạnh đến thấu xương. Vì vậy, trên mặt sông thuyền nhỏ ít một chút, bất quá lâu thuyền trên lại càng náo nhiệt. Phía trên tiếng hát say lòng người, quản dây ung dung, ti trúc lượn lờ, có thể tưởng tượng bên trong ấm áp như xuân, ca vũ thăng bình một mảnh vui sướng tình cảnh. Một chiếc thuyền nhỏ, đến gần lâu thuyền. Sau đó, một cái dấu trong lòng người hài châu đao nhọn, mặt đầy hung dữ, thân kiện như châu giang hồ hán tử mang theo giúp một tay xuống từ lâu thuyền trên nhảy đến thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không chịu nổi mang nặng, chầm chầm đung đưa. Một điểm này, rất thường gặp. Lâu thuyền không tới trời sáng sẽ không cập bờ, nếu như có việc gấp, muốn xuống thuyền, cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này thuyền nhỏ. 61 hán tử, chen đến trên một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chủ thuyền tại lái thuyền hoa mái chèo. Quỷ khốc đến hai mắt vượt qua, này cảnh tượng cũng không giật mình hắn chú ý. Nhưng mà sau một khắc, cũng có chút không tầm thường. Cái kia nhìn một cái chính là bang phái lao đại giang hồ nhân sĩ, lại đi thẳng tới lái thuyền, chủ thuyền liền hướng khoang thuyền đi tới. Tiếp đó, một người tráng hán liền thay thế chủ thuyền sống, hoa mái chèo dọc theo bờ, hướng chỗ hẻo lánh đi tới. Chiếc thuyền này cùng quỷ khốc dưới chân thuyền gặp thoáng qua, mũi thuyền treo đèn lồng soi sáng một màn này. Quỷ khốc khỏe mắt liếc đến cái kia chủ thuyền nón lá tấm kế tiếp xinh đẹp quyến rũ mặt, hắn nhận ra được không chỗ tầm thường. Chủ thuyền, quay đầu. Quỷ khốc quay đầu dặn dò, nhanh. Vâng. Chủ thuyền cũng không hỏi tại sao, nhanh nhẹn đổi lại mũi thuyền. Quỷ khốc cặp mắt nhìn chằm chằm chiếc kia không giống tầm thường thuyền, lần lượt dặn dò chủ thuyền điều chỉnh phương hướng. Dần dần, tiếng ồn ào càng ngày càng xa, ánh đèn cũng càng ngày càng thưa thớt, bốn phía càng ngày càng mở, hoàn cảnh càng ngày càng hẻo lánh. Đi theo đoạn đường này, phía sau trên trường đao lục lạc chuông bỗng nhiên truyền ra, đinh linh linh nhẹ vang lên, lần này, quỷ khốc cơ hồ có thể khẳng định, cái kia hồ yêu, liền ở trên thuyền. Chương 22, yêu khí tương trùng. Phía trước, càng thêm hẻo lánh, đã không thích hợp tại mặt nước theo dõi. Chủ thuyền, cập bờ. Treo thuyền lao đầu thở phào một cái, đoạn đường này đi xuống, hắn đã có thể khẳng định, trước mặt cái này mang nón lá một bộ giang hồ hiệp sĩ ăn mặc khách nhân sợ rằng phải làm việc. Nghe được tiếng quỷ khóc thanh âm, hắn như được đại xá, liền vội vàng cập bờ. Quỷ khóc bỏ rơi tiền, nhảy lên bờ, ở trên bờ truy tung phía trước chiếc thuyền kia. Chủ thuyền nhanh nhẹn đổi lại mũi thuyền, như một làn khói xa cách nơi này. Phía trước thuyền rời đi mặt sông, đi vào một cái nhánh sông bên trong. Thuyền nhỏ thuận thủy mà đi, tốc độ phi khoái, tại một cái hẻo lánh bên bờ sông, dừng lại. Quỷ khóc một đường theo dõi đến đây, tại một nơi sườn đất xuống dừng lại. Hắn đem trên lưng trong túi vải trường đao hái xuống, cầm cán đao, từng tấc từ từ rút ra. Cuối cùng ném xuống túi vải cùng vào đao, lặng lẽ tại một thân cây sau dừng lại, không ngừng chậm lại hô hấp, điều chỉnh tự thân trạng thái, dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá chiếc thuyền kia. Tối nay, hồ yêu khẩu vị tựa hồ lớn hơn. Lại liên tiếp hai lần, có hai cái tráng hán đi vào theo, cùng lao đại bọn họ như thế, không có lại lộ diện. Còn lại ba cái tráng hán, hai cái đứng ở đầu thuyền, một cái đứng ở lái thuyền, đều là ngơ ngác bộ dáng, đề phòng bốn phía. Thuyền nhỏ dồn dập đung đưa, quá hồi lâu, dừng lại. Sau đó, lại có một người tráng hán đi vào, tiếp lấy thuyền nhỏ lại đung đưa. Bọn họ tại cụ thể làm gì, quỷ khóc không biết, hắn chẳng qua là nhìn đến thời cơ này, nhanh chóng từ phía sau cây xuống tới. Quỷ khóc tổng cộng hội hai môn khinh công, nhất môn được đặt tên là phi tiên bộ, nhất môn được đặt tên là thang lên trời. Phi tiên bộ, là nhất môn kỹ kích bộ pháp, có thuộc sơn nhất quán phong cách. Thuộc sơn núi đồi địa thế cực kỳ hiểm yếu, cho nên cái môn này bộ pháp bước chân vững vàng. Lại bởi vì là chủ yếu dùng cho kỹ kích, cho nên tốc vùng giữa na di thật nhanh. Mà thang lên trời, là nhất môn đi đường công phu, chủ yếu dùng cho vượt núi băng đèo, leo tường càng nhà. Này hai môn công phu vô luận vậy một môn, đặc sắc của nó, đều là thuộc sơn nhất quán vững vàng. Vì vậy, mặc dù đều có thể xưng là khinh công, nhưng là lại không thế nào nhẹ. Cho nên, bàn về tiềm hành bản lĩnh, quỷ khóc chỉ có thể nói là. Cũng may, lúc này gió mạnh. Thổi nhánh cây loạn thoáng qua, thổi mặt nước ba chiều lên xuống, che giấu quỷ khóc hành động giữa kia tia rất nhỏ vang động. Gión mũi chân, thân thể thấp phục, chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn liền chạy tới thành thuyền phía dưới, hơn nửa thân thể cũng chìm vào trong nước. Mùa đông, ban đêm, thủy hàn. Cho dù là quỷ khóc tráng kiện thân thể cũng không khỏi cả người phát rét, khẽ run, khởi mảng lớn nổi da gà. Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp tim, khiến cho chính mình hô hấp chậm lại, đè xuống ngược lại hít một hơi khí lạnh xung động. Thuyền nhỏ còn đang kịch liệt lay động, quỷ khóc tháo xuống nón lá, treo ở trên lưng, đem lỗ tai dán đi lên, cẩn thận lắng nghe. Tiếng nước chảy và tiếng gió quấy nhiễu, để cho quỷ khóc chỉ có thể mơ hồ nghe một ít dồn dập tiếng thở dốc. Lạnh giá thấu xương thủy, để cho quỷ khóc duy trì tỉnh táo, không đến nổi rơi vào đi. Quỷ khóc tay, lòng ra chuôi kiếm, lại từng cây một lần nữa nắm lấy đi, không ngừng lặp lại, dùng cái này tới bảo đảm ngón tay không đến nổi cứng ngắc. Ngay tại trong giá lạnh dày vò cảm giác không biết bao lâu, rốt cuộc, bên trong truyền tới một tiếng tiếng động lạ, sau đó, một trận an tĩnh. An tĩnh không bao lâu, liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Muốn tới. Quỷ khóc lần nữa đeo lên nón lá, dùng sức ép ép, sau đó hai tay cầm đao, dưới thân thể lạn, âm thầm xúc tích lực lượng. Hắn chỉ chờ hồ yêu đến thành thuyền phụ cận, sẽ buộc phát ra một kích chí mạng. Bất quá hôm nay, con hồ yêu này khẩu vị phá lệ đại. Đông 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 trong tiếng bước chân, cái kia hồ yêu trở lại khoang thuyền, cùng đến xưởng đóng tàu còn có hai cái trắng hán. Quỷ khóc nheo lại mắt, nhẹ nhàng nhảy lên một cái tay leo tại trên thành thuyền. Dùng sức kéo một cái, cả người liền lên đi. Chân hắn nhẹ nhàng dẫm đạp ở trên sàn nhà, đầu tiên là phủi xuống một thân thủy, sau đó gión mũi chân một cái nhảy vụt, liền nhảy đến khoang thuyền vòng trên, nửa quỳ xuống, phảng phất một cái đại miêu núp ở nơi nào. Rời đi lạnh giá mặt nước, thân thể ấm áp một chút, nhưng là không tốt hơn rất nhiều. Gió thổi một cái, mang đi trong cơ thể nhiệt độ, y phục trên người cũng có chút ngạnh bang bang dán chặt thân thể, vô cùng không dễ chịu. Nhưng là quỷ khóc hay lại là nhịn xuống, so sánh với địa ngục, điểm này có thể không coi vào đâu. Lần này, hồ yêu lộ ra cấp bách một ít, còn không bằng mới vừa rồi một bán thời gian, nàng cũng đã xong chuyện. Một loạt tiếng bước chân sau khi, đang đến gần mũi thuyền nơi, vai nàng mang theo mặt đầy đỏ ửng đi ra. Vào thời khắc này, gió nổi lên, một đạo màu bạc nửa tháng từ đỉnh đầu lặng lẽ hạ xuống. Ngay tại trường đao khoảng cách đỉnh đầu không tới một thước thời điểm, hồ yêu kịp phản ứng. Tại phát hiện quỷ khóc trước, nàng phản ứng rất chậm. Nhưng khi phát hiện mình bị công kích lúc, nàng phản ứng mau ra ư quỷ khóc dự liệu. Yêu khí đột nhiên bùng nổ, hồ quỷ khóc mặt đầy. Cùng lúc đó, thân thể nàng phảng phất lá cây như thế nhẹ nhàng, phảng phất chi điểu như thế mềm mại. Cười gió lên, bay về phía sau phi. Mềm mại thân thể bị tùy tiện bẻ gãy thành một cái không tưởng tượng nổi độ cong, nhanh chóng tránh lưỡi đao. Cùng lúc đó, quỷ khóc cũng phát hiện không ổn, giống vậy lấy yêu khí đánh trả. Sau đó, quỷ khóc sinh ra ảo giác. Hắn thấy một mảnh màu hồng thế giới, vô số màu hồng lụa mỏng bị treo ở nóc phòng, theo gió thổi một cái, như sóng biển như vậy khởi khởi phục phục. Tại dưới người hắn, là một tấm mềm mại giường lớn. Mà chung quanh hắn, là da thịt như ngọc mỹ nhân. Các nàng cánh tay mềm mại leo lên đến, như chuông bạc trong tiếng cười, trong miệng anh đào khả cướp át mùi thơm, đập tại hắn trên cổ, để cho hắn da thịt khởi một mảnh rậm rạp chẳng chịt nổi da gà. Các nàng mặc màu hồng quần áo, bên trong cảnh tượng như ẩn như hiện, khiến cho máu người mạch phun trương. Mềm mại xúc cảm là chân thật như vậy, là tốt đẹp như vậy, nhưng là làm người ta mê mệt trong đó. Nhưng mà này huyễn cảnh, cũng không lâu lắm, liền ầm ầm bể tan cảnh. Cũng không phải là quỷ khốc ý chí kiên định, kích phá huyễn cảnh, mà là hồ yêu xảy ra vấn đề. Nàng, cũng xuất hiện ảo giác. Nàng nhìn thấy, xa xa vô số thị sơn huyết hải. Nàng cảm giác được, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng vặn mèo. Phong thanh, biến thành nguyên rủa, biến thành gầm thét, biến thành thần kinh chất như vậy xì xào bàn tán. Đung đưa bong thuyền, trở nên vô cùng mềm mại, sền sệt, để cho nàng hai chân rơi vào đi, không cách nào rút ra. Đỉnh đầu viên nguyệt vằn mèo, vậy nơi nào là cái gì trăng sáng, theo thứ tự là một viên vằn vện tia máu con mắt. Trung quanh cây cối vằn mèo, bọn họ là dương nanh múa vướt quỷ hồn, gào lên nhào lên. Hồ yêu thấy nàng chồng, thấy những thứ kia bị nàng hại chết người, bọn họ phảng phất cái xác biết đi, thất khiếu chảy máu tươi, mang theo quái dị nụ cười, bắt nàng, phải đem nàng mang xuống. Trong bụng truyền tới đau nhức, túi đầu xuống, một cái máu thịt be bét trẻ sơ sinh cắn thủng nàng bụng, lôi kéo cuống rốn bò ra ngoài, há miệng ra, đen nhánh máu tươi từ trong miệng phun ra, lộ ra răng cưa như vậy rằng, ngu ngốc tiếng cười từ trong truyền ra. Chương 23, hồ yêu khó dây dưa. Thi sơn huyết hải, đến từ Dương An. Mà những thứ kia vặn vẹo quái dị cảnh tượng, đến từ La Khải. Bọn họ chung nhau hợp lại, tóe ra vô cùng uy lực cực lớn. Bất quá, hồ yêu dù sao có trăm năm đạo hạnh, yêu khí nhiều chi dư thừa, kỳ chất lượng, vượt qua xa quỷ khốc có thể so với. Chỉ là một hoàng hốt, hồ yêu liền tỉnh hồn lại. Nhất thời, quần áo nổ tung, bay tán loạn vải bên trong, ba cái đuôi nở hoa như vậy lộ ra. Nàng cả người dài ra hỏa hồng lông, lông dựng thẳng, đã xù lông. Đùng. Trường đao chém vào trên bong, bong thuyền bị một đao chém xuyên thấu qua. Quỷ khốc mãnh ngẩng đầu lên, liền thấy một đám lửa đỏ bóng người, cùng một cái móc sắt như vậy tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại móng nhọn. Chẳng qua là một cái chớp mắt, quỷ khốc liền làm ra quyết định, vừa tránh vừa đánh. Thời khắc nguy cơ, hắn sử dụng ra phi tiên bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng một bên bình di. Cùng lúc đó, cổ tay lột, một đao gọt ra. Một chiêu này, đúng là nên phong đao bên trong gió ngược thức liên tiêu đái đả. Bất quá, nên phong đao càng nhiều là đối phó người, mà trước mặt, là hồ yêu, nàng càng không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy nàng hai chân bay lên không, thân thể lộn, trường đao, liền dán nàng thân thể gọt đi qua. Một trào kích bên trong quỷ khốc sau lưng tấm ván, ngăn che bong thuyền với khoang thuyền tấm ván, bị nàng một móng lấy ra năm cái động. Ba cái hỏa hồng cái đuôi đung đưa, giúp nàng giữ thăng bằng. Nàng một trào bắt ra, thuận thế mượn lực bay lên không, chiếm cứ tại khoang thuyền vòng trên. Bong thuyền nhỏ hẹp, quỷ khốc chẳng qua là xoài bước một bước, liền một cước đạp ở trên thành thuyền, cho tới thân thuyền kịch liệt đung đưa. Huyết châu rơi xuống đất, vỡ vụn miếng vải cùng bộ lông màu đỏ bay múa theo gió, hoặc là rơi vào lạnh giá trong nước sông, chìm vào đáy sông, hoặc là theo gió bay tới xa hơn địa phương, biến mất ở trong màn đêm. Trước ngực một trận nóng bỏng đau nhói, bất quá vận khí thật sự là được, trước mặt hồ yêu yêu khí cũng không có quỷ khốc yêu khí như vậy có xâm lược tính, rất nhanh thì bị quỷ khốc yêu khí thắt cổ hơn nữa, chỉ còn lại một chút chiếm cứ tại nơi vết thương. Nhìn chiếm cứ tại vòm nửa người nửa hồ ly hồ yêu, quỷ khốc liếm liếm môi, thầm nói, quả nhiên khó giải quyết. Song phương rằng co chốc lát, hồ yêu bỗng nhiên nhảy lên một cái. Ba cái đuôi, giống như cây quạt một loại mở ra, bể tan cảnh để nguyên quần áo rắc cùng hỏa hồng lông nhu thuận mở ra phiêu vũ, một vòng ngân bạch viên nguyệt liền ở sau lưng, ánh sấn chứ nàng đừng danh, đưa nàng bao ở trong đó. Chợt nhìn, chẳng những không có một chút thực nhân yêu ma dáng vẻ, ngược lại còn tiên khí lung lay, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Nhưng vào lúc này, thanh thúy lục lạc chuông tiếng vang lên. Không đúng, ảo thuật. Quỷ khốc trong lòng căng thẳng, nhận ra được khác thường. Trăng sáng, nào có lớn như vậy? Rút lui, xuất đao. Trong mắt kia tốt đẹp một màn, phảng phất bể tan cảnh mặt kiếng, lộ ra vết nước, tiếp theo bị một cái gần ngay trước mắt móng nhọn hoàn toàn đánh vỡ. Móng nhọn trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, cũng không phải là hồ yêu không nghĩ một móng vồ chết quỷ khốc, thật sự là quỷ khốc đao uy hiếp quá lớn. Đao dài, tay ngắn. Đối mặt trường đao ưu thế, cho dù là hồ yêu cũng có chút không thể làm gì. Nàng cười gió lên, đến bên bờ. Truyền thuyết đại yêu có thể đằng vân giá vũ, trước mặt con hồ yêu này không bản lĩnh này, nhưng cũng có thể bắc lên yêu phong, khiến cho thân thể nhẹ như phiêu lá, phảng phất quỷ hồn, phàm nhân khinh công mạnh hơn nữa, cũng không đạt tới thứ hiệu quả này. Quỷ khóc không bản lãnh này, đầu tiên hắn không sâu như vậy đạo hạnh, thứ yếu hắn yêu khí không bằng lửa này yêu khí tinh tế. Hắn yêu khí càng đơn giản hơn thô bạo, căn cứ xâm lược tính. Bị yêu khí phụ trường đao, giống như bị tô kịch độc. Đối phương cho dù chẳng qua là bị vạch ra một cái miệng nhỏ, cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập, nhẹ thì không ngừng chảy máu, nặng thì tại yêu khí không ngừng phá hư xuống trọng thương không trị. Một đôi đỏ mắt, tràn đầy tham lam đánh giá quỷ khốc. Nàng khát vọng quỷ khốc cường tráng thể xác, khát vọng quỷ khốc tinh thuần tinh khí. Ha ha ha, rồi như chuông bạc cười tiếng vang lên. Hòa hồng lông rút đi, chỉ để lại ba cái lông xù đuôi to lười biếng nhấp nô. Nàng mặt mũi thanh thuần thêm quyến rũ, khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái điểm điểm má lún đồng tiền. Nàng quần áo bể tan cảnh, phơi bày ra da thịt trắng như tuyết, quang hai chân, dính một chút đất sét, ánh trăng rơi vãi rơi vào trên thân, thần bí lại mê người, này cảnh tượng khiến cho người hoa mắt. Môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi đỏ chét liếm một chút thon dài ngón tay, tiểu mị bên trong mang theo thanh âm khàn khàn truyền ra, vị tiểu ca này, ngươi tốt thô bạo nhé. Quỷ khóc cái chán giếng chữ nổi gân xanh, lục lạc chuông chợt vang, thân đao khẽ nhúc nhích, ngắn ngủi tiếng xé gió truyền ra. Một đạo đột ngột gần sát tới bóng đỏ tại lưỡi đao trước hơi dừng lại một chút, chân chuồng chân ngọc tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, trôi dạt thối lui. Yêu nghiệt này, công lực thật là kinh người. Ngay mới vừa rồi, mặc dù có 100.000 phân cảnh giác, hắn cũng thiếu chút nữa lại lâm vào huyễn cảnh. Mồ hôi hột lan xuống, cùng trên người nước đọng hòa chung một chỗ, bị gió lạnh thổi tới, lạnh cả người. Quỷ khóc phun ra một ngụm bạch khí, khuyến khích trong cơ thể khí huyết, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ở trong rừng cây lúc gần lúc hiện bóng đỏ. Hưu. Một đạo bóng đỏ cướp mì chín chân nước lạnh, mang theo vài điểm rất nhỏ sóng gợn, liền trong nháy mắt đến trước mặt. Chân không dưới chân đạp một cái, cả chiếc thuyền nhỏ kịch liệt đung đưa, cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, trắng như tuyết lưỡi đao nên đón. Bóng đỏ hơi trao đảo một cái, cùng quỷ khốc lần lượt thay nhau mà qua, quỷ khốc quần áo đầu vai bể tan cảnh, đông tuyết nở rộ. Chỉ thấy quỷ khốc rên lên một tiếng, tay phải tới eo lưng đang lúc một vệt, quay đầu chính là hất một cái. Một chút hàn tinh đều bị hắn quăng ra, đuổi sát hồ yêu sau lưng đi, đúng là một ngọn phi đao. Hồ yêu thân thể thoáng một cái, thoáng qua phi đao, bay xuống đến bờ bên kia, biến mất ở u ám trong rừng cây. Quỷ khốc liếc mắt nhìn đầu vai vết thương, đi lên kịch liệt đung đưa bong thuyền, nhảy lên một cái, đến khoang thuyền vòm, quan sát bờ bên kia rừng cây. Mùa đông đã tới, trong rừng cây thụ quang ngốc đốc, chỉ còn lại mấy miếng lá khô miễn cưỡng treo ở phía trên, theo gió rét có chút đong đưa, rất là thê lương. Một đạo bóng đỏ đột nhiên nổi lên, hướng bên này nghiêng cướp mà tới. Quỷ khốc đưa ra trường đao, lưỡi đao bên trên, hàn quang lóe lên, tại ngắn ngủi tiếng xé gió bên trong, đâm thẳng đạo kia bóng đỏ. Hồ yêu ca thật sự là nhanh, bắc lên yêu phòng, ở giữa không trung chăn trở xê dịch, vô căn cứ dương cao vài thước, thoáng qua lưỡi đao, tiếp theo chính là đáp xuống. Quỷ khốc không tránh không né, nên đón, tay phải chợt trở tay rút ra bên hông đòn đao, thân đao dán chặt cánh tay trước, hướng lên trước mặt móng nhọn liền vạch qua. Móng nhọn, đòn đao. Đinh. Một tiếng khẽ rên, vài điểm hỏa tinh tại lưỡi đao nổ tung. Quỷ khốc xương quai xanh máu văng tung tóe, cơ thể hơi thoáng một cái, thiếu chút nữa từ thuyền trưởng vòm rơi xuống. Mới vừa rồi, hắn ngăn trở hồ yêu ca đảo tâm một móng, lại không ngăn trở một cái khác móng. Hồ yêu mượn lực bay lên trời, một đường bay lượn đến bên bờ, một lần nữa biến mất ở trong rừng cây. Quỷ khốc bất động thanh sắc, vận chuyển yêu khí chấn áp vết thương, yên lặng đem đoạn đao thu hồi bên hông. Liên tiếp mấy hiệp, hắn mỗi một lần cũng phán đoán chính xác ra hồ yêu thời cơ công kích cùng đường đi. Nhưng mà, có yêu phong tương trợ hồ yêu tốc độ quá nhanh, hành động quá mức quỷ dị. Cho dù hắn tính đúng, cũng sẽ bị hồ yêu tốc độ cùng với quỷ dị biến hóa đánh trở tay không kịp. Không được, tiếp tục như vậy không ổn. Chương 24, tảng sáng thần quang. Hồ yêu tốc độ cực nhanh, có thể đánh có thể đi, thiên nhiên liền chiếm cứ chỗ bất bại. Mà khoang thuyền vòm mặc dù tầm mắt rộng rãi, có thể để cho hắn trước thời hạn phát hiện hồ yêu, nhưng là quá mức nhỏ hẹp, hạn chế hắn hành động, hạn chế hắn biến hóa, để cho hắn do sống biến hóa chết, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Như thế đi xuống, chẳng qua là chậm chạp tìm chết. Bây giờ, đã không phải là có thể hay không lưu lại hồ yêu vấn đề, mà là như thế nào bảo vệ tánh mạng vấn đề. Thầm nghĩ đến, nhảy đến trên bong, khẽ cong eo, liền chui vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, sáu cổ thây khô đóng chồng lên nhau, nhìn cực kỳ khủng bố. Quỷ khốc đem thây khô đá văng ra, chừa lại một mảnh bằng phẳng mặt đất, sau đó đứng ở tại chỗ, làm phòng thủ hình. Lúc này, hắn không nhìn thấy hồ yêu cũng không nhìn thấy hắn. Song phương không gặp gỡ nhau, ảo thuật cũng giảm bớt nhiều. Nếu như hồ yêu coi là thật tới công, cũng chỉ có từ hai cái cửa sổ cùng hai cái đi vào cửa, hay hoặc là đánh vỡ vách tường. Nhưng vô luận loại nào, cũng sẽ để cho nàng dẫn đầu bại lộ, cho quỷ khốc tiên cơ. Hơn nữa một khi tiến vào khoang thuyền, bốn phía phong bế, nàng quỷ dị kia nhiều thay đổi thân pháp, đã bị hạn chế, như vậy thứ nhất, phần thắng lại đem đề cao. Đến đây đi. Quỷ cốc hẹp dài hai mắt hàn quang chợt lóe, thân thể trầm xuống, hai tay cầm đao, lặng lẽ tụ tập lực lượng, chuẩn bị tùy thời phát ra lôi đỉnh nhất kích. Ung dung tiếng hát, từ bên ngoài truyền vào. Bởi vì sợ 404, cụ thể sẽ không viết ra. Quỷ khốc cẩn thận nghe một chút, cảm thấy có chút quen thuộc. Tình hồn suy nghĩ một chút, nhất thời nhớ tới. Bài hát này, không phải là những thứ kia diêu tỷ, kỹ viện, môn thường thường hát kia thủ chứ sao. Tiếng hát câu nhân, mang theo thở gấp, nghe một chút liền không đứng đắn. Mà bốn phía cảnh tượng, cũng theo đó biến đổi. Nằm trên đất thi thể, dần dần thành mỹ nhân, mặc lụa mỏng, nửa ẩn nửa lộ, mấy đạo vết thương vừa đúng, cong cong mày liêu xuống, trong mắt rưng rưng, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Lục lạc chuông âm thanh chợt vang lên, thanh âm rồn rập. Quỷ khốc mãnh rực mình tỉnh lại, phía sau cửa sổ nổ tung, một đạo hỏa hồng bóng người bắn vào. Quỷ khốc quyết định thật nhanh, hướng phía bên phải nhào lên, lộn một vòng tới cửa. Hồ yêu không có ngừng lưu, mà là từ một cái khác cửa sổ bắn ra. Gió lạnh thổi vào, ố ố vang rội. Quỷ khốc chậm rãi đứng lên, phía sau một trận đau nhói. Thương thế không nặng, chẳng qua là rách da, phía trên nhao nhao muốn thử ngoại lai yêu khí rất nhanh bị quỷ khốc chấn áp. Hắn hít một hơi khí lạnh, cảm thụ vết thương khác thường, mặt nhất thời đèn xuống. Thương thế hắn, cũng không đơn giản. Hồ yêu yêu khí, xâm lược tính không mạnh, nhưng cũng khó mà dây dưa. Bọn họ ngay tại vết thương phụ cận quanh quẩn, từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Mà hồ yêu, lợi dụng tiếng hát phân tán quỷ khốc chú ý, sau đó di động vết thương của hắn nơi yêu khí, đưa hắn dẫn vào huyễn cảnh. Nếu như không phải là lục lạc chuông báo cảnh sát, sợ rằng mình đã bị một móng móc đi tim. Tiếng hát dừng. Cướp lấy là hồ yêu tiếng thở dốc. Nàng lợi dụng ở lại quỷ khốc nơi vết thương yêu khí, đem thanh âm trực tiếp chuyển tới quỷ khốc trong thai. Chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải. Nhất thời, quỷ khốc cảm giác trên dưới trái phải từ đầu đến cuối đều có kia làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng thở dốc. Đáng chết. Cái trán mồ hôi hột lan xuống, quỷ khốc cố gắng phân biệt thanh âm phương hướng, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đương thanh âm bên trái bên lúc xuất hiện, đột nhiên đỉnh đầu nổ tung, gỗ vụn rối rít hạ xuống. Một cái lợi chảo từ trên trời hạ xuống. Phi tiên bộ. Quỷ khốc phảng phất trên mặt đất cấp tốc trở đi, trong nháy mắt liền đến một bước ra ngoài. Dung cổ tay, trường đao hướng lên liêu đi. Tiếp đó, cảm giác chém tới cái gì vật cứng, miệng hùm dung một cái, thân đao mánh run rẩy, phát ra ken một tiếng, lưới đao tia lửa nở rộ. Mà hồ yêu, một cái tay khác nhanh như tia chớp chụp vào quỷ khốc mặt. Quỷ khốc một cái thiết bản tiểu, móng vuốt từ hắn mặt xẹt qua, nón lá bị móng vuốt cạo. Cái kia móng nhọn tại giữa không trung dừng lại, liền manh chuyển hướng xuống phía dưới chụp tới. Trước ngực quần áo bị bắt thành mảnh vụn, tang ở chỗ này túi tiền bị một móng bổ ra, bạc vụn cùng đồng tiền rớt xuống đất, len ken thùng thùng một trận loạn hưởng, bạc vụn và đồng tiền cút đến đầy đất. Mắt thấy, sắc bén móng tay liền muốn mổ xẻ lồng ngực, nhưng vào lúc này, quỷ khốc nâng lên một cước đạp phải hồ yêu trên người, tự mình nặng nề té trên mặt đất. Thuyền nhỏ kịch liệt đung đưa, hồ yêu theo quỷ khốc một cước đường cũ trở về, biến mất ở quỷ khốc trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Nếu không phải ngực bốn đạo mới mẻ vết thương, sợ rằng quỷ khốc sẽ còn sai lầm tưởng đây chỉ là một tràng ảo giác. Ánh trăng chiếu xuống, quỷ quái xoay mình lên, tránh đỉnh đầu phá động tà xạ đi xuống ánh trăng, ẩn đến chỗ tối. Bây giờ, quỷ khốc máu me khắp người, trên người vết thương chồng chất, mặc dù mỗi một vết thương thương thế đều không trọng, nhưng là tích lũy, quả thật gánh nặng không nhỏ. Mà hắn đánh lâu như vậy, duy nhất thu hoạch cũng chỉ là đạp kia hồ yêu một cước. Trong lúc vội vàng, một cước kia cũng không nặng, chỉ sẽ để cho hồ yêu đau trên một trận. Như vậy đánh xuống, thật không phải là biện pháp. Mà đối với hết thệ các thứ này, trong lúc nhất thời, quỷ khốc lại bó tay toàn tập. Hắn không đủ nhanh, căn bản không biện pháp đuổi kịp hồ yêu, từ vừa mới bắt đầu, quyền chủ động cũng từ đầu đến cuối tại hồ yêu trên tay. Tiếng thở dốc vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gấp rút, tựa như có lẽ đã đến cao triều, để cho quỷ khốc tâm phiền ý loạn. Hắn đưa mắt nhìn sang trên đất thi thể, liếm liếm môi. Những thi thể này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại một ít huyết dịch. Nếu như hút bọn họ huyết, chính mình thương. Quỷ khốc đến khỏe mắt mánh co giúp hai cái, thở gấp hai cái, không nữa đi xem những thi thể này. Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Quỷ khốc trong lòng có chút không cam lòng, trong giây lát, hắn tựa hồ nghe được một tiếng gà gáy. Thanh âm cực xa, nhưng hắn đúng là nghe. Kia một tiếng gà gáy, đánh thức hắn. Một vệt ánh sáng, đột nhiên ra hiện tại ở trong lòng hắn, nhất thời, đầy đủ mọi thứ quấy nhiễu. Đều bị hắn xếp hàng ra ngoài thân thể. Màn cửa bỗng nhiên bị gió thổi lên, hồ yêu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có ảo thuật ảnh hưởng, quỷ khốc phản ứng, vậy kêu là một cái nhanh. Xoay người, rời bước, dễ dàng thoáng qua một cái lợi chảo. Kia sáng kia, gọi là tảng sáng thần quang. Nó từ trong cơ thể xông ra, thuận bàn tay, đến lưới đao. Ông! Một tiếng khẽ rên, ánh đao chém về phía một con khác trộm tới móng nhọn. Đinh! Lưới đao, tia lửa chói mắt. Trường móng tay dài, bị một đao chặt đứt. Hồ yêu nhanh như tia chớp rụt tay về, trong nhấp nháy, nàng ngay tại quỷ khốc trước mặt biến mất, chỉ lưu lại một đạo loáng thoáng màu đỏ tàn ảnh, mấy giọt đỏ thấm huyết dịch. Cửa khoang thuyền miệng, màn cửa bị gió thổi thật cao bay lên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Kia câu hồn đoạt phách tiếng thở dốc, cũng ở đây trong thai biến mất. Thế giới, rốt cuộc thanh tĩnh. Quá hồi lâu, một luồng nắng sớm chiếu xuống đất ngay, mặt sông một mảnh sóng gợn lan tan, quang ngốc ngốc cảnh liêu theo gió đung đưa. Xác nhận cái kia hồ yêu đã rời đi, quỷ khốc đặt mông ngồi dưới đất, nghe bên ngoài tiếng nước chảy và tiếng gió, thở phào một cái. Hôm nay, coi như là may mắn giữ được một mạng. Nghỉ ngơi chốc lát, quỷ khốc nhặt lên có chút hư hại non lá, đánh xuống phía trên cho bụi, lần nữa đội ở trên đầu, lại tìm đến bởi vì đánh nhau rơi xuống tiền tệ, chẳng những không ít, còn nhiều hơn. Không thể không nói, này 6 cái kẻ xui xẻo trong đó tên lão đại kia, trên người tiền vẫn thật nhiều. Trong đó 2 cái 5 lượng nguyên bảo, càng là vọt thẳng tán quỷ khốc buồn rầu. Xách đao, vén rèm cửa, đi ra khoang thuyền. Chẳng biết lúc nào, không trung một mảnh trắng xóa, không lớn sáng, bên ngoài đã mưa xuống. Tích tí tách mưa nhỏ nhỏ xuống tại mặt sông, vô số sóng gợn phản xạ lạnh giá ánh mặt trời, lấp lánh một mảnh. Quỷ khốc tìm tới cây trúc, chống giữ thuyền đem thuyền cập bờ, sau đó nhảy lên bờ, đem trên thuyền sợi dây buộc đến trên một thân cây, đó lấy, lại ở trong rừng cây đi một vòng, tìm tới chính mình vỏ đao cùng túi vải, lúc này mới cong lấy sau lưng đao thản nhiên đúng nhấc chân rời đi. Hắn đi rất nhanh, bởi vì, hắn đói. Chương 25, hiếm thấy rảnh rỗi ngày. Ăn một chén đậu hủ não, quỷ khốc rất không hài lòng. Bởi vì này ra lão bản là một lao đầu tử, mà không phải là cái gì đậu hủ tây thi. Hắn lại đi mua mấy cái bánh bao, một bên gặm một bên thản nhiên đi tới ăn mày ổ ném ra một cái đồng tiền, đến một cái lao khất cái trong chén, lao tiểu quỷ có ở đây không? Tại, lao khất cái im lặng không lên tiếng đem trong chén bể đồng tiền lấy ra, thả vào trong đũng quần. Lại tiếp cận đủ một đồng tiền, đã đủ hắn mua một đại bánh hấp. Quỷ khốc nhấc chân đi vào, đến cái này phá sân tận cùng bên trong, tìm tới lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ có vẻ bệnh nằm, rõ ràng tỉnh, lại không nhiều lắm tinh thần, ngay cả hắn thích nhất rượu cũng không uống. Lao tiểu quỷ mở mắt ra nhìn quỷ khốc liếc mắt, nhé, bị thương. Ừm. Quỷ khốc gật đầu một cái, tối ngày hôm qua, đụng phải kia hồ yêu. Ngươi lại không có chết. Quỷ khốc thiêu thiêu mi, ngươi nói cái gì? Lao tiểu quỷ lúng túng che miệng lại, ho khan mấy cái, ở nơi nào đụng phải? Trên thuyền. Quỷ khốc đáp, bây giờ chiếc thuyền kia tại ngoài đông thành đại đạo 10 dặm nơi không xa một con sông bên trong, trên thuyền còn có một chút thi thể. Cụ thể mấy cái? 6 cái. Đều là bị nàng hút. Ừm. À, nàng khẩu vị lớn đến có chút không bình thường a. Xác thực như thế. Mất đi nhân tính sau, hồ yêu trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó là nàng đói bụng hoặc là ngươi chủ động dẫn đến nàng dưới tình huống. Hồ yêu không phải là miêu yêu, tại nhét đầy cái bao từ sau, cũng sẽ không là vui đùa đi đổ giết người lung tung. Các nàng động thủ động cơ rất đơn giản, hoặc là sinh sôi, hoặc là vì sinh tồn, là xử thức ăn. Tại nhét đầy cái bao từ sau khi, các nàng liền sẽ nhanh chóng rời đi, trở lại ổ, hoặc là tìm một chỗ giấu. Thương thế của ngươi. Không sao. Quỷ khóc nhìn một chút trên người thương, vết thương đã kéo màn. Hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tốt nhất đi một chuyến y quán. Quỷ khóc khỏe miệng giật một cái, lao tiểu quỷ trong miệng y quán am hiểu nhất chữa yêu khí lây vết thương, bất quá giá cả kia ấy đủ làm ngươi đau thấu tim gan, ta biết được, ngày hôm qua bận rộn một đêm, bây giờ đã bỉ, ta liền đi trước. A, đi thôi. Lao tiểu quỷ nhìn dáng dấp cũng bỉ, ngáp một cái. Về đến nhà, băng bó một chút vết thương, nằm một buổi sáng, quỷ khóc mới khôi phục như cũ. Đổi thân quần áo sạch. Dùng nước lạnh rửa mặt, cả người cũng biết tỉnh. Tiếp lấy nhóm lửa nấu cơm, ăn một bữa tốt. Có lẽ là bởi vì bị thương duyên cớ, bữa cơm này hắn ăn so với ngày xưa đều nhiều hơn. Bụng bị lấp đầy, nhất thời cả người cũng lười biếng, ngậm một cây tam, nằm ở sân nhỏ vòng trên, tùy ý gió lạnh như thế nào thổi, một chút cũng không muốn núp nhích. Đến xế chiều, mọi người đến, tới là cái người xa lạ, nhìn ăn mặc giống như người đạo sĩ. Nhưng là quỷ khốc cư sĩ. Quỷ khốc ngồi dậy, phun ra trong miệng tăm xỉa răng. Ngươi là người phương nào? Đạo nhân kia nói, bần đạo thành hoàng miếu An Dương đạo nhân. Quỷ khốc đi tới cửa viện, đánh mở cửa sân, thành hoàng ra người. Đúng vậy. Mời vào. Quỷ khóc khoát tay chặn lại. Đa tạ, bất quá không cần, liền mấy câu nói, bần đạo liền đi. Mời nói. Thành hoàng gia phái người tìm tới chiếc thuyền kia, ở phía trên còn tìm được kia hồ yêu huyết, sau đó kinh người bói toán, kia hồ yêu mang thai. Quỷ khóc trợn to hai mắt, mang thai. An Dương đạo nhân gật đầu một cái, mang thai, bất quá bói toán khó tránh khỏi có chuyện rắc rối, cũng có không đúng lúc sau khi, thật sự bằng vào chúng ta lại tiến hành điều tra. Quỷ khóc đương khởi vai diễn phụ, kết quả như thế nào? An Dương đạo nhân lại thở dài một tiếng, chúng ta lại tiến hành điều tra, cuối cùng, chắc chắn kết quả, hoan người ta. An Dương đạo nhân lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra từ bi thần sắc. Bất quá, mặt đầy từ bi An Dương đạo nhân cũng không với quỷ khóc nói, là điều tra, hắn dùng siêu hồn thuật kết quả làm điên vài người. Kết quả chuyện gì xảy ra? Kia hổ yêu, tại Lạc Dương lúc, cũng đã mang thai. Khi đó, cho dù phò mã đã phụ nàng, nàng cũng không có câu oán hận, mà là quyết một lòng đi theo phò mã. Nhưng mà công chúa phát hiện phò mã đều không đúng kình, bắt đầu bắt tay điều tra. Phò mã sợ hãi công chúa biết liên quan tới kia hồ yêu chuyện, sau đó, mua thuốc hạ độc. Hồ yêu là yêu, bản không dễ dàng như vậy trúng độc, nhưng mà bởi vì quá tin tưởng phò mã, cho nên... Ai? Độc dược có thể độc chết người, lại không dễ dàng như vậy độc chết yêu. Hồ yêu không có chết, nhưng trong bụng hài nhi sẽ không may mắn như vậy, sau đó, hồ yêu điên. Ngay tại nàng dưỡng thương thời gian, Lạc Dương thất thủ. Tất cả mọi người đều bắt đầu trốn chết. Hồ yêu tìm phò mã mùi, một đường đuổi theo tới đây, lại qua mấy tháng, rốt cuộc tìm được cơ hội, thủ nhận phò mã, đại thù đến báo cáo sau khi, nàng không có ngừng tay, mà là quyết định cứu sống chính mình hài tử, vì vậy bắt đầu rơi vào ma đạo. Hí! Lời như vậy đi tới thành Lạc Dương sau, quỷ khóc cũng có đi học, tháo qua liên quan tới yêu giới một ít chuyện, vì vậy biết sự tình nghiêm trọng tính. Không sai, mẫu nhập ma đạo, tử thai cứu sống, một khi ra đời. Tất là yêu nghiệt. Yêu nghiệt làm hại, nhẹ thì trăm người ngàn người chết yểu, nặng thì ôn dịch hoành hành, trật tự hỗn loạn. Hồ yêu đã thành hại lớn, chúng ta phải tại yêu nghiệt kia ra đời trước, đem kia hồ yêu giết chết. Vì thế, chúng ta đã mời ra thành hoàng gia Huyền Thiên Kính, không lâu tất tra ra hồ yêu tung tích, đến lúc đó, xin quỷ khóc cư sĩ xuất thủ tương trợ. Quỷ khóc trịnh trọng gật đầu, được. An Dương đạo nhân lộ ra nụ cười rực rỡ, thi lễ một cái, như vậy đa tạ, xin quỷ khóc cư sĩ gần đây tốt nhất ít đi ra ngoài. Một khi tra được hồ yêu tung tích, chúng ta tốt thông báo cư sĩ. Có thể. An Dương đạo nhân lấy được câu trả lời, hài lòng đi, quỷ khóc tại cửa tiểu viện lâm vào trầm tư. Cái tiểu viện này, vòng ngoài chỉ vây một vòng hàng rào gỗ, cao hơn nửa người, viện môn cũng gỗ đơn giản đinh thành, cái gọi là khóa lại, càng tử là cản quân tử mà không ngăn cản tiểu nhân, thành nhân lộn một cái là được vượt qua đi. Trong sân, liền một cái giếng, mấy cây thụ, một cái chuồng ngựa, là một nhà tầm thường không thể sẽ tìm thường sân. Có thể chẳng biết tại sao, đến nhà hắn người toàn diện cũng không chịu vào sân, chỉ nguyện tại cửa viện nói chuyện, nói liền rời đi, chuyện cho tới bây giờ, không có người nào đến nhà hắn ngồi một chút, đương thật là chuyện lạ. Quỷ khóc quấn quýt không có được câu trả lời, hắn ra ngoài mua một thức ăn, vừa vặn đụng vào mọi người ngưu té chết, vì vậy mua một cái chân ngưu, lại mua dương cỏ, hết sức phấn khởi về đến nhà, cả một cái buồn lớn thịt kho tàu thịt trâu. Vì vậy, cái gọi là quấn quýt, trong nháy mắt bị hắn quên đi. Đến trạng vạng tối, luyện vài chuyến đao, hướng cái lạnh, cũng cho hắn mã quét một chút, cho ăn dơm cỏ. Sau đó không có ra ngoài, liền ở trong sân, đốt lên hỏa, gọt thịt trâu, nướng lên, coi như là cật dạ tiêu, lúc này mới xúc miệng, nằm dài trên giường, khó nghỉ được một ngày. Ngày thứ hai, sáng sớm, hắn liền bị đặt ở đầu giường trường đao tiếng chuông thức tỉnh. Vừa đứng lên, mới phát hiện một cái giấy bổ câu, rơi vào đầu giường. Giấy bổ câu truyền thư. Mở ra xem, liền thấy trên giấy viết. Trước buổi trưa, Trùng Dương lâu tập họp. Còn có chữ nhỏ ở phía trên viết đối tiếp ám hiệu. Ăn tối hôm qua cơm thừa, nói trường đao treo ở trên lưng, nắm đoạn đao nhét vào trong ngực, lại mang ba ngọn phi đao tàng trên người, đeo lên nón lá, mang giày ống, ra ngoài. Lúc này, trời đã sáng choang, nhìn dáng dấp đã đến giờ tị. Quỷ khóc đi nhìn một chút em vợ, nghe được bên trong sáng sủa tiếng đọc sách, cảm khái một chút em vợ chăm chỉ, sau đó hướng trong thành đi tới. Chương 26, Trùng Dương trên lầu. Sắp đến buổi trưa, Trùng Dương trong lầu rất là náo nhiệt. Trùng Dương lâu thả nói là lâu, nhìn lại càng giống như là một tòa tháp. Cả lầu toàn thân gạch xanh ngói đỏ, phỉ thúy cửa sổ. Lâu phân 5 tầng, chui đỉnh nhọn, tầng tầng mái cong lục đục với nhau, bốn bề như một, toàn thể phương chính. Toàn bộ Trùng Dương lâu lâm thủy xây lên, viên đá phô địa, dòng chảy vờn quanh mà qua. Một bên có thuyền bè giăng đầy, một bên lại ngựa xe như nước, sừng sững ở phồn hoa trong đường phố, hạc đứng trong bầy gà. Đứng ở mái nhà, là được đem hơn nửa thành Hàng Châu Tẫn Lam với trong mắt. Lên Cao Lâm Phong uống rượu làm thơ, là văn nhân nhà thơ thích nhất ở chỗ này cán sự. Uống cái lẻ loi say mềm, sau đó múa bút vẩy mực, tại trên tường, tại trên cây cột, viết xuống thơ. Bất quá, có tốt có xấu. Có ngày thứ hai liền bị lau sạch, có nhưng lưu lại, danh truyền thiên cổ. Quỷ Khốc đẩy ra chật trội đám người, đi vào Trùng Dương lâu, tìm tới trưởng quỹ. Ngày hội trọng dương, 99 âm lịch, rượu, có không? Quỷ Khốc một bên hỏi một bên vén lên vào áo, bên hông lệnh bài lay một cái. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang chợt lóe, không có, trên con gái tốt đỏ, ngược lại có một vò. Quỷ Khốc đạo, vậy thì tới nửa vò. Nhiệt sao? Không nóng, lạnh rượu vào bụng, tự nhiên sinh nhiệt. Trưởng quỹ kêu lên tiểu nhị, đưa Quỷ Khốc lên lầu. Bọn họ thập cấp mà lên, đến 5 tầng, một cái ghế lô trước dừng lại. Tiểu nhị gõ cửa một cái, cửa bị mở ra, mở cửa miễn cưỡng là người quen, cái kia trầm mặc ít nói người trung niên. Lần trước, cái kia viện môn, cũng là hắn mở. Quỷ Khốc chen vào, người trung niên đóng cửa lại. Bên trong sắp xếp hai tờ cái bàn tròn, lúc này đã có 7 người, chỉ có một người Quỷ Khốc quen thuộc. Là cái kia lạnh lùng nữ nhân, Quỷ Khốc còn nhớ, tựa hồ mọi người gọi nàng Nam Cung Nữ Hiệp. Giờ phút này nàng dựa ở bên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn bên ngoài. Mà những người khác cũng rất an tĩnh, một cái yên lặng ăn dưa và trái cây điểm tâm, hai cái ở một bên xì xào bàn tán, còn lại mỗi người làm mỗi người chuyện, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp đó, lại có người lục tục đi vào. Rất nhanh, cả căn phòng nhỏ liền bị nhét 15 người. Bên trong, cũng liền 2-3 cái Quỷ Khốc cảm thấy nhìn quen mắt. Vừa tới buổi trưa, môn lại mở, lần này đi vào là cóng lấy sau lưng một cái cặp An Dương đạo nhân. Hắn vừa tiến đến, buông xuống cái dương liền nói, lên trước thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. 16 người, vây 2 bàn. Bọn tiểu nhị đi tới, rất nhanh thì bày đầy một bàn thức ăn. Có núi nạ ca nọ vị, cũng có trong nước cá tươi, dạng thức rất là phong phú. Mọi người ăn trước, nhét đầy cái bao tử, chúng ta lại nói. Được. Một đám người động khởi đũa, Quỷ Khốc cũng không để ý nhiều như vậy, cắm đầu liền ăn. Giống như hắn, còn có mấy người. Về phần cái kia Nam Cung Nữ Hiệp, tựa hồ rất không có thói quen như vậy tình cảnh, vì vậy đua không thế nào động. Trừ vị kia Nam Cung Nữ Hiệp, còn có một vị ăn mặc tiểu thư sinh người trung niên, cũng là như vậy, rất là rẻ đặt. Ẩm. Ly rượu đập ở trên bàn, một cái râu quai nón hán tử lớn tiếng rêu rao, phi, rượu này quá lãnh đạm, đổi liệt tiểu tới. Hắn lần này, một bên cái kia cẩm ý hán tử xui xẻo, hắn dày bị râu quai nón phun nước miếng vào phía trên kia, văng lên rượu cũng rơi hắn trong chén. Dưới người cái ghế rảo vừa văng lên, hắn một chút liền đứng lên, một cái liền níu lại râu quai nón cổ áo, ngươi tìm chết. Râu quai nón trợn to một đôi mắt trâu, trách tích. Hai người kiếm bạt nỗ trương, trong lúc nhất thời, mười mấy con mắt toàn bộ tập trung ở trên người bọn họ. Toàn bộ ở trên ghế riêng, bầu không khí thoáng cái liền đông đặc. An Dương đạo nhân nuốt xuống cá viên, không hề có một chút nào bởi vì râu quai nón vô lý mà tức giận, giọng rất là ôn hòa, Kim Đao Vương, chớ có náo, chiều có chuyện, không thích hợp uống liệt ỉu. Sau đó, lại nhẹ giọng mở miệng, người đâu, cho Triệu quán chủ đổi một chén. Dâu quai nón Kim Đao Vương lầm bầm mấy câu, cắm đầu uống một hớp lớn. Lại không dám la lối nữa chuyện. Mà bên kia, Cẩm Y Hán Tử nguyên vốn còn muốn phát tác, nghe được An Dương đạo nhân lời nói, hướng về phía An Dương đạo nhân chắp tay một cái, ngồi xuống. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, tựa hồ rất là kiêng kỵ An Dương đạo nhân. Luận thân phận, An Dương đạo nhân chỉ là một thiết bài. Nhưng là hắn cái này thiết bài, phân lượng cũng không nhẹ. Hắn không chỉ là thiên sư phủ người, hay lại là thành hoàng miếu người, là thành hoàng gia thân tín. Luận địa vị, cùng Lao Tiểu Quỷ tương đối. Nhưng mà so sánh với Lao Tiểu Quỷ, An Dương đạo nhân không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Không ở chỗ thân phận quyền thế, mà là thủ đoạn. Cắm đầu ăn cơm Quỷ Khốc đem hết thể thu vào đáy mắt, hắn coi như là minh bạch. Cái này An Dương đạo nhân có bản lãnh chấn áp một đám tiêu binh hán tướng, không trách lần này hắn phụ trách chủ trì đại cuộc. Lô ghế riêng cửa bị đẩy ra, tiểu nhị đi tới. Cho được gọi là Triệu quán chủ Cẩm Y Hán Tử đổi một chén. Đợi mọi người ăn không sai biệt lắm lúc, An Dương đạo nhân vỗ vỗ tay, một đám người tràn vào, triệt hạ đồ ăn thừa, đổi để ý một chút dưa và trái cây. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, An Dương đạo nhân đứng lên nói, lần này, chiêu tập mọi người, chắc hẳn tất cả mọi người đã minh bạch tại sao chứ. Mọi người gật đầu. Kim Đao Vương hiển nhiên là một đau đầu, hắn thô thanh thô khí, không phải là hồ yêu mà. Phải dùng tới kêu nhiều người như vậy. An Dương đạo nhân lắc đầu một cái, vần đạo biết các vị đều là anh hùng hảo hán, căn bản không sợ cái gì đó hồ yêu, nhưng là, hồ yêu không sao, mấu chốt là nàng trong bụng yêu nghiệt, chuyện này không thể lơ là, phải thận trọng. Vừa nói, hắn mở ra chính mình cái dương, lấy ra một mặt hình bát giác bảo kính. Gương một mặt là âm dương bát quái, mặt khác thì có một bằng phẳng hình tròn màu đồng mảnh nhỏ. Cả cái gương cũng liền to bằng chậu rửa mặt, nhưng tựa hồ vô cùng nặng nề. Bưng kính này, An Dương đạo nhân nhìn rất là cố hết sức. Hắn đem gương bày trên bàn, sau đó móc ra một cái bình sứ, đem đỏ thấm huyết nhỏ ở mặt trên. Mọi người đến xem. An Dương đạo nhân chào hỏi mọi người. Mọi người xuống tới, An Dương đạo nhân giải thích, máu này là kia hồ yêu, cái này cần nhờ có quỷ khốc cư sĩ. Ai là quỷ khốc? Một người hỏi. Ta. Quỷ khốc nói. Kim Đao Vương quan sát một chút quỷ khốc, nhìn không giống người tốt. Ừ, người này sắc mặt khó coi. Cũng có người thấp giọng nói. Quỷ khốc mặt có đen một chút, hắn hướng về phía Kim Đao Vương chắp tay một cái, với nhau. Nhất thời, mọi người một trận cười ầm lên. Kim Đao Vương mới vừa muốn phát tác, lại bị An Dương đạo nhân cắt đứt, các ngươi nhìn. Trên mặt kiếng, huyết dịch đã bị hấp thu, giờ phút này, hiện ra một trận có chút mơ hồ hình ảnh, toàn bộ hình ảnh nhìn có chút quái dị. Đây là cái bóng ngược. Có người nói. Mọi người bừng tỉnh, không trách nhìn có chút kỳ quái. Quỷ khốc nhìn mơ hồ hình ảnh, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hình ảnh mơ hồ, cũng không phải là gương duyên cớ. Hắn một cái tay ôm ở trước ngực, một cái tay nâng cầm lên đạo, trời đang mưa. Mọi người thấy mơ hồ đung đưa hình ảnh, sau đó đồng ý gật đầu một cái. Xác thực, đây chính là hạt mưa rơi ở trên mặt nước sau đó trong nước cái bóng ngược một mảnh hình ảnh. Nhìn này quan cảnh, hẳn là giờ thân mạng, giờ dậu sơ. Nhìn bên trong hình ảnh tình huống, không sai biệt lắm là chạm vào tối, mùa đông trời tối đến sớm, chắc là khoảng thời gian này. Chương 27, phát hiện tung tích. Hồ yêu. Quỷ khốc đột nhiên sợ hãi kêu, chỉ mặt kiếng cái kia mang theo nó lá, trang trí thành ngư phu. Đang ở lên thuyền nữ nhân. Vốn là từ chính diện nhìn còn không nhìn ra, bất quá đây là trong nước cái bóng ngược, từ góc độ này đúng dịp thấy nàng mặt mũi. Phi, các nàng này thật là đẹp, so với Xuân Phong lâu đầu bài đều có mùi vị. Kim Đao Vương mở cái miệng rộng cười ha ha. An Dương đạo nhân ho khan hai tiếng, hắn bận rộn im lặng. Còn nữa, các ngươi nhìn, nơi này, đây không phải là Trùng Dương lâu sao. Ôi chao, thật đúng là. Nơi này có cây cầu. Nhìn phương vị lời nói. Ở nơi nào? Tựa vào bên cửa sổ nam cung nữ hiệp chỉ ngoài cửa sổ dòng chảy hàng đầu. Một nơi trên tử lâu, lầu hai cửa sổ một bên, quỷ khốc cùng Kim Đao Vương ngồi đối diện nhau. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì? Kim Đao Vương bực bội một hơi thở, mùi rượu cấp trên, mặt có chút đỏ, vội vàng dùng đũa kẹp một bó to thức ăn nhét vào trong miệng, dầu mỡ thẳng đi xuống. Quỷ khốc. Quỷ khốc nhìn ngoài cửa sổ, tích tự như kim. Kim Đao Vương dùng sức nuốt xuống miệng đầy thức ăn, quỷ khốc. Danh tự này không. Không hên, không bằng ngươi gọi cậu đản như thế nào, danh tự này dễ nuôi. Ngươi tên gì? Quỷ khóc hỏi. Ta là Vương Như Văn, ngươi liền kêu đại gia ta Kim Đao Vương. Vương Như Văn, danh tự này không phù hợp ngươi khí chất. Quỷ khóc lắc đầu một cái, không bằng ngươi gọi Vương Bác. Vừa dứt lời, Kim Đao Vương trợn to một đôi mắt trâu, vô bàn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngươi người này, muốn ăn đòn phải không? Nhất thời, cách vách một người bị dọa cho giật mình, ly rượu trong tay rơi xuống đất. Rào một tiếng biến thành mảnh vụn. Người kia thẹn quá thành giận, đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ Kim Đao Vương, ngươi. Kim Đao Vương hung tợn nguyết hắn một cái, nhất thời hắn lời nói liền không nói ra được, mặt đỏ tới mang thai, ấp úng, sau đó bị đồng bạn lôi kéo. An tĩnh, cẩn thận quấy rối hồ yêu. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Kim Đao Vương cắn răng thả ra lời độc ác. Quỷ khóc mặt vô biểu tình, vân đạm phong khinh. Song phương an tĩnh một hồi, một cái uống một tiểu, một cái xem phong cảnh bên ngoài. Không có can thiệp lẫn nhau. Một hồi nữa, Kim Đao Vương không nhịn được, thử. Ngươi người này sắc mặt khó coi, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Quỷ khóc kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ nhìn giống như người tốt. Kim Đao Vương bị nghẹn một chút, liếc mắt nhìn bị quỷ khóc bỏ qua một bên trường đao bị túi vải chứa, nhìn rất là dùng mình. Hắn lẩm bẩm một câu, nghèo kiết. Quỷ khóc không nói gì, hàng này, làm sao lại không dừng được. Vì vậy, hắn cũng trở về một câu, dế nhúi. Được rồi, biết rõ chỉ cần không để ý tới hàng này là được, nhưng là hết lần này tới lần khác quỷ khóc chính là nhận không xuống. Kim Đao Vương hung tợn trở về một câu, cầu nhận. Quỷ khóc tiếp tục mặt vô biểu tình phun ra bốn chữ, không chứng. Kim Đao Vương cắn răng nghiến lợi mắng, ai thiên đao. Quỷ khóc như cũ mặt vô biểu tình, nương nương khang. Kim Đao Vương giận tí mặt, lao tử sắt thép nam nhi, nơi nào nương nương khang, không thấy lao tử tròm dâu à. Quỷ khóc sửa chữa, dâu quay nón nương nương khang. Kim Đao Vương mắng lại đạo, ngươi mới là nương nương khang. Ngươi mới được. Ngươi chính là người chính là. Phụ nữ đánh đá. Hoa nha nha nha. Tức chết lao tử, ngươi một cái cẩu vật. Vương Bác. bất chuẩn kêu lão tử vương bát. Một bên tiểu nhị kinh hồn bạt vía nhìn hai vị này, sợ bọn họ liền động thủ. Hai cái này, nhìn cũng không giống người tốt lành gì. Một cái híp híp mắt, khỏe mắt giống như đao, nhìn người thật giống như độc xà nhìn con chuột. Một cái lạc thai hồ, mặt đầy hung dữ, nhìn một cái chính là tánh khí nóng nảy chúa. Hơn nữa hai vị này ăn mặc. Cộng thêm hai cái này, một cái mang một đầu dài trường túi vải, một cái mang một cái cặp. Coi như kiến thức rộng tiểu nhị, hắn làm sao có thể không nhận ra, hai cái này mang đồ vật là binh khí. Mặc đồ này, hơn nữa mang theo người binh khí, bọn họ thân phận cũng không cần nói, là mở tiểu điếm khách sạn ông chủ ghét nhất loại người như vậy, giang hồ nhân sĩ. Nhìn một hồi, tiểu nhị yên lòng. Hai vị này cách không đối với phun ba ngày, cũng không thấy động thủ, chắc là cái loại này trong truyền thuyết thích khoác lác bức, lại cứ thiên về không bản lĩnh, nhìn rất điệu, bên trong là người ngu ngốc cái loại này thổi lên đại hiệp. Trong lòng làm định nghĩa, tiểu nhị quay đầu chạy đến trưởng quỹ nơi đó. Như thế nào đây? Trưởng quỹ thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, trưởng quỹ, không việc gì. Tiểu nhị khẳng định nói. Thật. Muốn đánh đánh sớm, này hai hàng chính là khoác lác bức. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút cũng phải, yên lòng. Chờ một chút. Đối với phun nửa ngày, quỷ khốc đột nhiên kêu ngừng. Chưa thỏa mãn kim đao vương lau miệng, thế nào, nhận thua. Trời mưa. Quỷ khốc sâu kín nói. Một giọt mưa, rơi vào trên đường phố, lưu lại một cái rõ ràng điểm đen nhỏ. Sau đó, càng nhiều lông châu mưa phùn, từ trên trời hạ xuống. Trời mưa, thái dương đã ngã về tây. Mưa rất nhỏ, cho nên người đi đường cũng không thế nào được mưa, bất quá trên đường phố người, cuối cùng ít một chút. Hai người không nữa ồn ào, một hớp rượu buồn bực. Quỷ khốc còn phải một chén cơm, liền rượu và thức ăn, nhanh chóng nhét đầy cái bao tử. Thấy hai người lại sống chung hòa bình. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ ngược lại khẩn trương. Bọn họ nhưng là rõ ràng, những thứ kia một thân giang hồ nhân sĩ ăn mặc, thích rêu rao, phản mà sẽ không thế nào động thủ, một khi an tính lại, vậy thì có nguy hiểm. Tiểu nhị, tính tiền. Kim đao vương to khung thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, đem một thỏi bạc vụn bỏ lên trên bàn, quỷ khốc nắm lên nón lá, đội ở trên đầu, đi xuống đè một cái vành nón, che mắt, chỉ lộ ra một đoạn lỗ mũi và cằm. Hai người đồng thời cầm vũ khí lên, đứng dậy xuống lầu. Nhìn hai người rời đi, trưởng quỹ cùng tiểu nhị đồng thời thở phào một cái, sau đó tiểu nhị liền vội vàng thu thập chén đũa. Hai người tới bờ sông, kêu một chiếc thuyền, để cho chủ thuyền đuổi theo hồ yêu chiếc thuyền kia, sau đó liền chui vào trong khoang thuyền. Ngồi đang lay động trên thuyền, coi như người miền Bắc, Kim Đao Vương có chút bất an, huynh đệ, ngươi biết bơi không? Biết. Kim Đao Vương thở phào một cái, một phần vạn tại trên nước đánh, hai người cũng sẽ không thủy, vậy thì phiền toái. Quỷ khốc rút ra trường đao. Tinh tế lau chùi một phen, sau đó thu đao, ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm, ngươi làm chuẩn bị. Kim Đao Vương gật đầu, được. Ở trên bờ, hắn ai cũng không sợ, nhưng là tại trên nước, hắn có chút chột dạ. Thấy quỷ khốc đi ra ngoài, Kim Đao Vương ngay cả vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp, sau đó lại lấy ra một tấm vải, đem bên trong dược thủy rót ở bao lên, sau đó đem vải vò thành một cục, đẩy ra khoang thuyền cửa sổ, nằm ở bên cửa sổ. Chủ thuyền, nhanh lên một chút. Vâng. Chủ thuyền tăng thêm tốc độ, hai thuyền lẫn nhau sai. Nam ở cửa sổ Kim Đao Vương liền vội vàng ném ra trong tay đoàn thành một đoàn miếng vải, đem ném tới hồ yêu trên thuyền. Hồ yêu tại lái thuyền, mà miếng vải ném tới trên mũi thuyền, nhìn hồ yêu không cảm giác chút nào. Một cái chim ưng biển ở trên trời phát ra một tiếng kêu to, nó đã mục tiêu phong tỏa. Chủ thuyền, cập bờ. Quỷ khóc lại một lần nữa hô. Là không để cho hồ yêu phát giác, mỗi một đội người, đều không thể với xa. Một tên tiếp theo một tên cùng đi theo, cho đến hồ yêu cách xa đám người, chính là bọn hắn lúc động thủ sau khi. Chương 28, kết lưới vây quét. Dần dần, bóng đêm hạ xuống. Gió lạnh lãnh vũ, khiến cho trên trời ánh trăng mông lung, cóng đến người sát xúc không dứt. Sông tiền đường trên, một năm bốn mùa cũng là náo nhiệt như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hai chiếc thuyền nhỏ, một trước một sau, rời đi sông tiền đường, đến một nơi trong sông nơi vắng vẻ, cập bờ. Phía sau chiếc thuyền kia. Trên mũi thuyền, nam cung nữ hiệp một bộ thuần trang váy, tay cầm tam xích thanh phong, đón gió mưa, sắc bén hai mắt quét về phía trước chiếc thuyền kia. Chợt có dạ kêu kêu to, thanh âm chói tai xuyên thấu qua bầu trời đêm. Khí sơ xác tiêu điều, nhàn nhạt lan tràn. Tích tích mưa phùn, bắn vào trong nước. Gió thổi nổi sóng, vỗ vào ở trên bờ. Kèm theo một tiếng rẽ dài, tam xích thanh phong đột nhiên ra khỏi vỏ. Hai thuyền cách nhau ba trượng, mũi thuyền nam cung nữ hiệp người nhẹ nhàng lên, bước ngang qua hai trượng. Mũi chân tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, rung động dạo dược, nàng một lần nữa mượn lực bay xéo lên, phảng phất một cái nhẹ nhàng yến tử. Tốt tuấn khinh công. Trên bờ, núp ở lùm cây hậu kim đao vương chắc lươi hít hà không dứt, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắn vẫn cho rằng, cũng là bởi vì khinh công không đủ tuấn, cho nên mới đòi một quả cái. Ừm. Quỷ khóc gật đầu liên tục, giống vậy, trên mặt là không ngừng được vẻ hâm mộ, hắn cũng có khinh công, hơn nữa khá tốt, tại thực chiến trên rất mạnh, đáng tiếc quá ổn, không đủ lãng mạn, không đủ phiêu, không đủ trang bức. Nhưng mà từ thói quen nhỏ liền là như thế, bây giờ muốn đổi phong cách cũng đổi không. Đột nhiên, Kim Đao Vương không nhịn được thấp hô lên, ngoạ tạo, chiêu này đẹp đẽ. Chỉ thấy trên nước, kiếm quang ngang dọc. Trong phút chốc, khoang thuyền bằng gỗ vòm ở nơi này lóa mắt trong kiếm quang chia 5 xẻ 7. Một đạo bóng đỏ bay lên trời, đúng là kia hồ yêu. Chỉ thấy nàng một thân bộ lông màu đỏ tùy ý tung bay, tại bay tán loạn mảnh vụn bên trong bắn ra, khỏe mạnh dáng người tại giữa không trùng chăn trở xê dịch, tránh răng khắp nơi kiếm quang, trực bức Nam Cung Nữ Hiệp. So sánh với Nam Cung Nữ Hiệp khinh công, nàng càng là không phải, trực tiếp bắc lên yêu phòng, bay lên không bay lượn. Hồ yêu xuất hiện một sát na kia, liền phát động ảo thuật. Bất quá thân là nữ tử, Nam Cung Nữ Hiệp đối với cái này loại ảo thuật chống trả cực cao. Chỉ thấy nàng trên mặt lộ ra một mảnh đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa giận bên dưới giật mình tỉnh lại. Thái, yêu nghiệt, hai mắt sát cơ chợt lóe, rung cổ tay, trắng như tuyết lưỡi kiếm tại cấp tốc lay động xuống, hóa thành một đóa hoa sen tinh khiết. Hồ yêu từ dưới lên trên, nghiêng sông lên, móng nhọn lộ ra. Đinh, thanh thúy giao minh vang dội bầu trời đêm, một kiếm một móng đụng một cái, Nam Cung Nữ Hiệp sắc mặt đỏ hơn, khóe miệng thấm ra tia máu, bay ngược mà ra, mũi chân đặt lên mặt nước. Một đường về phía sau đi vòng quanh, ở trên mặt nước lưu lại một cái bạch ngân. Đi theo bay lên trời, trở về đến chính mình trên thuyền. Hồ yêu đuổi sát tới, vào thời khắc này, trong khoang thuyền lại một vị cao lớn vạm vỡ nữ hiệp lao ra, trong tay lưu tinh truy đã luân viên. Hiu! Lưu tinh truy phát ra rồn dập tiếng xe gió, viên kia quả đấm lớn thật tâm màu bạc quả cầu sắt coi là thật phảng phất như sao rơi bắn ra. Một cổ yêu dị gió lớn thổi tới, hồ yêu thân thể chợt dừng. Lưu tinh truy liền ngừng ở trước ngực nàng nửa thước nơi, tiếp lấy đảo túm mà quay về. Tiến lên. Một tiếng quát to trong tiếng, một đám người từ hai bờ sông lao ra. Trong tay ám khí, toàn diện bắn ra, đuổi sát đạo kia bóng người màu đỏ đi. Hồ yêu phát ra một tiếng kêu to, ô ô. Phảng phất con nít khóc đẻ, lại phảng phất vạn quỷ tề tiếu, thanh âm thê lương chói tai, khiến cho mọi người thân hình hơi chậm lại, đồng thời lâm vào huyễn cảnh. Cùng lúc đó, hồ yêu cũng gặp mọi người đồng thời phản kích. Hơn 10 luồng yêu khí kích động, lấy hồ yêu làm trung tâm buộc phát ra. Hồ yêu ngực trong khí huyết kích động, phun ra một búng máu, sợ hai kêu bay ngược mà ra, cấp bách vút đi. Đồng nhiên, một tiếng sét đùng đoàn dây sợ, một mũi tên nhọn truy tinh trục nguyện, trực kích hồ yêu. Hồ yêu tốc độ quá nhanh, cho tới chính nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi phương hướng một chút. Sau đó, bị một mũi tên bắn thủng bả vai, từ không trung rơi xuống. Giao một tiếng, nước nổi lên, nàng rơi vào trong sông. Trong rừng cây. Trầm mặc ít nói đại hán trung niên chậm rãi thả ra trong tay đen nhánh cường cung, một lần nữa kẹp lên một mũi tên. Bên bờ, một đám đại hán vạm vỡ hoa hoa kêu hướng hồ yêu rơi xuống mới tiến lên. Ẩm. Lại một lần nữa nước nở rộ, hồ yêu từ trong nước lao ra. Ngay sau đó, liền lâm vào trong vòng đây. Dọi vào nàng mi mắt, chính là một ngụm cửu hoàn đại kim đao, chín cái viên hoàn bị run hoa hoa tác hưởng, nhiếp nhân tâm phách. Hồ yêu cũng không trọi cứng, thân thể nhu nhược không có xương. Thon thả về phía sau gặp lại, cửu hoàn đại đao liền dán thân thể nàng gọt đi qua. Sau đó, hồ yêu rên lên một tiếng, bắp chân máu tươi bắn ra. Quỷ khóc kéo đao phi thân rút lui, tránh hồ yêu điên cuồng gào loạn móng nhọn. Kim đao vương không có thể kịp thời tránh, trên mặt trực tiếp mặt mày hốc hác, ngực cùng cánh tay trải rộng vết quào. Ngươi tiểu tử này thật là âm hiểm. Kim đao vương trùng đến quỷ khóc hùng hùng hổ hổ, trong tay cửu hoàn đại kim đao không ngừng nghỉ chút nào, tại một trận huyên náo ào ào trong tiếng, đuổi theo hồ yêu sau lưng đi. Hồ yêu một cái nhẹ nhàng xoay người, móng nhọn cùng kim đao vừa đụng, két một tiếng, hồ yêu cùng kim đao vương đều tựa như giống như bị chạm điện, thân thể run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nghiêng cướp mà ra, trắng như tuyết lưỡi đao vạch qua bầu trời đêm, không mang theo một chút khói lửa. Lại một tia máu mũi tên từ bả vai bắn tới trên cây, cành cây đung đưa, huyết tích nhỏ xuống. Hồ yêu tức giận gầm thét, móng nhọn một lần nữa điên cuồng lên. Nhưng mà, quỷ khóc chém ra một đao sau. Chính là nhanh chóng rút lui, sống giống một điều trong nước tôm hùm. Vì vậy, hồ yêu phụ nữ đánh đá một loại quào loạn tự nhiên rơi một cái không. Mà những người khác, đang nhanh chóng đến gần. Hồ yêu hung tợn trừng quỷ khóc liếc mắt, một con chui vào trong rừng cây. Quỷ khóc cùng kim đao vương lập tức đứng bất động tại chỗ, lâm vào huyễn cảnh, chỉ chốc lát sau mới khôi phục. Không lâu lắm, trong rừng cây lại truyền tới binh khí giao kích tiếng, bất quá hai cái, lại lâm vào an tĩnh. Trên bầu trời, chim ưng biển kêu to, vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Một đám người bước nhanh ở trong rừng cây qua lại, với sau lưng hồ yêu không ngừng theo sát. An Dương đạo nhân đứng ở trên ngọn cây theo gió đung đưa, An Dương đạo nhân lại phảng phất trường ở phía trên, theo ngọn cây nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nhìn phía dưới truy đuổi, khoe miệng cười trúng chím, giơ tay lên, một cái trông rất sống động giấy bổ câu nhẹ nhàng bay đi. Giấy bổ câu xuyên qua từng cây đại thụ, đến cái kia trầm mặc ít nói người trung niên bên người, đi loanh quanh hai cái, sau đó hướng một nơi bay đi. Người trung niên dừng lại chạy băng băng nhịp bước, kẹp lên một nhánh mưa tên, đặt lên trên dây cung. Cánh tay phát lực, này một tiếng, liền một hơi thở đem cường cung kéo ra, cong như trăng tròn. Hắn bên trái híp mắt một cái, có chút điều chỉnh, liền lỏng ra dây. Băng một tiếng vang thật lớn, mũi tên bắn liền xuyên giấy bồ câu, biến mất ở trong màn đêm. Phốc 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 ba. Liên tiếp ba tiếng cơ hồ nối thành một mảnh, ba cây đại thụ đậu hủ như thế, bị một mũi tên xuyên thấu. Hồ yêu đang ở hoang mang chạy thục mạng. Đột nhiên nghe được tiếng động lạ, liền thấy một mũi tên nhọn xuyên thấu thân cây, chạy thẳng tới nàng bụng mà tới. Mũi tên quá nhanh, căn bản tới không kịp né tránh. Hồ yêu cả người lông nổ tung, ba cái đuôi nhanh như tia chớp, đan chéo ngăn cản ở trước người. Vào thời khắc này, đống nhiên một cổ vô danh làn gió thẳng thổi qua tới. Gió này là như thế tà, là như thế mãnh. Chỉ thổi đại thụ không người, lá khô bay tán loạn, cắt đuổi cuốn lên, hoàn toàn che đậy hồ yêu bóng người. Đoạt một tiếng. Toàn thân đen nhánh mũi tên này mang theo một chuôi huyết châu đinh ở một bên một cái trên thân cây. Gió ngừng, hồ yêu ôm bả vai lảo đảo hốt hoảng chạy trốn. Chương 29, Ô Nha Bạch Hồ. Trên ngọn cây, An Dương đạo nhân nhướng mày một cái hét lớn một tiếng, lớn mật. Sau đó nhảy lên một cái, đánh cuồng phong gào thét xuống. Phía trước nhánh cây rối rít tránh, để cho An Dương đạo nhân thuận lợi thông qua. Hồ yêu nghe được gào thét, liền vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy từ trên trời hạ xuống An Dương đạo nhân. Ngay tại nàng cho là mình muốn không còn sống lâu nữa thời điểm, một đạo tựa như thán tự oán thanh âm tại vang lên bên tai, hoa không phải là hoa, vụ không phải là vụ. Chẳng biết lúc nào, khởi sương mù, trong bóng đêm, đen kịt một màu. Tiếp đó, một cơn gió lớn nổi lên, thổi tan An Dương đạo nhân cùng hồ yêu giữa một mảnh sương mù. Một đóa hoa muối không biết từ nơi nào bay tới, ngăn ở giữa hai người. Cánh hoa nổ tung, màu hồng sương mù bốc lên một mảnh. An Dương đạo người mặt liền biến sắc. Giống như là thấy cái gì hết sức kiêng kỵ đồ vật, phi thân lui về phía sau, tránh màu hồng sương mù. Sau đó đảo qua phất trần, 10 triệu bạch ti cuốn, đem màu hồng sương mù xoắn nát. Nhưng là, khi hắn làm xong hết thảy, kia hồ yêu đã bị một nữ tử bắt cổ tay, thoát khỏi hắn tầm mắt. Đinh linh linh chuông chuông. Mịt mờ trong sương mù, du dương tiếng chuông vang lên. Một cây trường đao cắt ngang, ngăn lại cô gái thần bí cùng hồ yêu đường đi. Một đoàn trong sương mù, quỷ khóc chậm rãi đi ra, xin lỗi. Đường này không thông. Nói xong, đánh ra trước mặt hai người này. Hồ yêu không cần nói nhiều, lấy là người quen, bất quá chật vật rất nhiều. Mà cô gái thần bí kia, nhìn cũng không phải phàm nhân, một bộ thanh sắc quần dài phiêu miểu, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bay múa theo gió, trường dưới tóc, là một tấm dung mạo như thiên tiên mặt mũi, mang theo vài tia vừa đúng quyến rũ. Tiểu ca, tội gì làm khó chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối. Nàng xinh đẹp cao mày, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Quỷ khóc một chút hoàng thần, sau đó manh tỉnh lại, nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ảo thuật, hồ yêu bên trong nhất mạch tương thừa ảo thuật. Trước mặt nữ nhân, rất có thể cũng là hồ yêu. Hoa lạp lạp lạp. Huyên áo chói thai tại hai cái hồ yêu sau lưng văng lên, một người cao lớn khôi ngô dâu quai nón hán tử cũng từ trong sương mù đi ra, người này đúng là Kim Đao Vương. Ha 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 ha. Hai cái tiểu mỹ nhân, các ngươi liền ngoan ngoãn tử lao tử đi. Quỷ khóc cho mày, chính mình bản là người tốt. Thế nào bị người này mở miệng kéo một cái, trở nên giống như là khi dễ phụ nữ đàng hoàng bại hoại. Đại ca như nguyện bỏ qua cho chúng ta may mắn, tiểu nữ nguyện ý ủy thân đại ca. Cô gái tóc trắng cặp mắt mông lung, xấu hổ mang sợ hãi nhìn Kim Đao Vương. Nhất thời, Kim Đao Vương giận tím mặt, ngươi cô gái này cực kỳ ác độc, lại muốn yếu hại lao tử tánh mạng. Cô gái tóc trắng một trận ngạc nhiên, đại ca, ngài nói chuyện gì? Hừ, một khi bị nhà ta hoàng kiểm bà biết được, lao tử chẳng phải là muốn bị đánh chết. Vừa dứt lời, Kim Đao Vương rung cổ tay, đại đao hoa hoa tác hưởng cũng không chút nào thường hương tiếc ngọc hướng hai cái hồ yêu chém tới. Quỷ khóc một phát miệng, hắn không nghĩ tới này mặt đầy hung dữ ra hỏa đối mặt sắc đẹp, lại không động tâm chút nào. Trong lòng than thở một phen, trên tay cũng không chậm, vận lên phi tiên bộ, bước ra một bước đồng thời trường đao đâm ra. Một đao này dùng cẩn thận, quỷ khóc tùy thời chuẩn bị xong đối mặt phản kích. Nhưng mà, trước mặt hai cái này hồ yêu chẳng những không có phản kích, ngay cả tránh đều không tránh. Giống như là ngốc như thế. Không được, có bẫy. một đao đâm vào kia hồ yêu trong cơ thể, nhưng mà, căn bản không có đâm vào trong thịt cảm giác, ngược lại, giống như là đâm vào không khí như thế. Không, căn bản là đâm vào không khí. Trước mặt này hai hồ yêu, đột nhiên nổ tung, biến thành phiêu tán lá rụng. Ảo thuật. Quỷ khóc sắc mặt nhìn không tốt, Kim Đao Vương sắc mặt càng khó coi. Hắn đao pháp đại khai đại hợp, một đao ba không, trong cơ thể sôi sùng sục, một trận khó chịu. Ha 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 rồi. Hoa không phải là hoa, vụ không phải là vụ như chuông bạc tiếng cười tại vang lên bên hai. Nhanh chóng đi xa. Quỷ khóc cùng Kim Đao Vương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời, đuổi theo. Quỷ khóc trường đao, Kim Đao Vương cửu hoàn đại Kim Đao, cũng vật phi phàm, cùng chúng nó chứa tâm ý người tương thông, tại bọn họ chủ nhân trong tay có nhiều loại chỗ thần diệu. Cũng là bởi vì này, Quỷ khóc cùng Kim Đao Vương mới có thể tại một trong màn sương ngủ, chính xác tìm tới hai cái hồ yêu. Nhưng mà, hai người không đuổi theo bao lâu, một tiếng chim hót bên thai cạnh nổ tung. Dậm dạp chẳng chỉ tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên, hai người thầm nghị không được, đồng thời nghiêng đầu lại bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền biết đối phương tâm ý, tiếp lấy đồng thời đưa tay ra đối với một trường. Hai người mượn trưởng lực bay ngược mà ra, sau một khắc, màu đen thui lông chim từ bốn phương tám hướng bắn ra, giống như là phi tiêu như thế, phốc 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 đánh vào trên thân cây. Quỷ khóc ngã nhào xuống đất, lộn một vòng nút ở một thân cây sau, nửa quỳ xuống, cắn răng rút ra phân biệt cắm ở cánh tay, chân, trước ngực, sau lưng tám cái màu đen lông chim. Nhất là sau lưng, xen vào ba cái. Máu tươi rỉ ra, ngay cả trước đây không lâu vậy kết vết thương cũng có chút sụp đổ. Một đầu khác, Kim Đao Vương thảm hại hơn. Hắn dáng lớn hơn, hơn nữa động tác so với quỷ khóc tương đối chậm chạp, vì vậy trên người bên trong 15-16 cái lông chim, đau đến hắn gào khóc thét lên. Người là ai? Quỷ khóc nhìn lên trước mặt mịt mờ sương mù, lớn tiếng hỏi. Thanh âm vang vọng, quỷ khóc không có chờ được trả lời. Một bên khác, Kim Đao Vương một bên rút ra trên người lông chim, một bên hô, cẩu nhật, là Ô Nha. Quỷ khóc hỏi, Ô Nha. Tây Hồ Nha công tử, Ô Nha, lão tử biết nữ nhân kia là ai, là Ô Nha lão bà, hồ ly tinh tiểu bạch. Vừa nói, Kim Đao Vương một bên phát ra trầm thấp tiếng cười, hắc hắc hắc, quả đen cao trắng, hắc bạch song sát thật có thú. Ô Nha, mới vừa rồi vợ của ngươi mà hướng ta phát tao tới. Tìm chết. Trong sương mù vang lên gầm lên. Nhất thời, một trận lệnh người tê cả da đầu dậy đặc tiếng xé gió vang lên, vô số màu đen lông chim rơi xuống như mưa. Ngay tại lúc này, Kim Đao Vương ở bên kia giống to, cửu hoàn đại kim đao phát ra làm người ta phiền não không dứt tiếng ồn, gắng sức gọi trước mắt dày đặc lông chim. Quỷ khóc dưới chân đạp một cái, xuyên thấu sương mù, hướng những thứ kia lông chim bay tới ngọn nguồn sông lên. Ô Nha, từ ở bề ngoài nhìn, lại vừa là một cái khoác một thân màu đen lông chim nam nhân trẻ tuổi. Nhìn thoáng qua bên trong, ngươi còn sẽ cảm thấy, đây là một cái vô cùng anh tuấn nam nhân. Nếu như ngươi là một nữ nhân, ngươi liền sẽ phát hiện trên người hắn có một loại thần bí khí chất, cho ngươi thật sâu trở nên mê, hận không được vẹt ra cái kia một thân màu đen lông chim áo khoác ngoài, nhìn một chút bên trong kết quả là hình dáng gì. Bất quá nhìn kỹ bên dưới, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn hai chân cùng người thường bất đồng, vậy căn bản không phải chân, mà là một đôi màu đen móng vuốt. Mà kia một thân màu đen lông chim áo khoác ngoài, cũng căn bản không phải cái gì áo khoác ngoài, chính là trường trên người màu đen lông chim. Đồng thời ngươi còn sẽ phát hiện, hắn không có hai tay, có liền là một đôi cánh. Hoa 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 hoa. Trên trăm con Ô Nha chung nhau phát ra huyên náo tiếng kêu để cho quỷ khóc một trận hoa mắt choáng váng đầu, hắn cắn răng sung lên. Mà vị nha công tử, mở ra hai cánh, dùng sức một cánh, nổi lên một trận gió lốc, liền bay lên trời. Ở trong gió, xen lẫn vô số màu đen lông chim mưa xa đánh tới. Mở. Quỷ khóc cái chán chữ tỉnh nổi gân xanh, cắn chảy máu chân răng, quát to một tiếng, vọt vào màu đen lông chim bạo trong mưa. Ánh đao lóe lên, trường đao đã bị hắn dùng đến mức tận cùng, vô số màu đen lông chim bị hắn từng cái chặt đứt. Lông chim phiêu linh, quỷ khóc dám đỡ lấy xuống lên. Chết! Một đao đánh xuống, bổ ra sương mù, bổ ra bóng đêm, cũng tránh mưa xa lông chim. Ô Nha mang trên mặt kinh ngạc, nhấc chân một móng, nên hướng lưỡi đao. Đinh! Tia lửa nổ tung. Huyết châu từ lưỡi đao lan xuống. Ô Nha một cái móng vuốt bị trường đao bổ ra một cái vết thương, nơi vết thương, yêu khí bạo loạn, khiến cho hắn đau đớn tăng lên gấp bội. Ô Nha mở ra hai cánh bay lên bầu trời, khuôn mặt anh tuấn bởi vì đau đớn mà co quắp, đen nhánh hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ khốc. Rất tốt. Mấy trăm con Ô Nha tại đỉnh đầu hắn quanh quẩn, tạo thành một đóa xoay tròn mây đen, giống như là phù ở trên trời vòng xoáy. Hắn phát ra một tiếng đề kêu, sau một khắc, mấy trăm con Ô Nha đáp xuống. Quỷ khốc trong lòng căng thẳng, vẫn lên phi tiên bộ liền hướng một bên tránh đi. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hồng Hồ Ly bị thác. Mấy trăm con ô nha bao phủ hắn mới vừa rồi vị trí, ung ung tiếng nổ bên tai không dứt, từng đám huyết vụ bay lên không, vỡ vụn xương khắp nơi bay tán loạn, đạn như vậy đánh hướng bốn phía, đánh chung quanh đại thụ run lẩy bẩy. Quỷ khốc nút ở phía sau cây, cắn răng nghiến lợi, từ trên người rút ra một cái lông chim. Ô nha tản ra, lộ ra một mảnh chịu khổ khi dễ đất ngay. Tràn ngập ở giữa không trung, là bay lượn cho bụi, phiêu linh lá khô cùng nhuốm máu lông chim. Tránh thoát đi không? Ô nha nhìn về phía quỷ khốc gần nút cây đại thụ kia, khuôn mặt anh Tuấn mang theo một vệt cười tà, rơi vào một cây trên cành cây, có chút sửa sang một chút trên người nhiều chút xốc xếp lông chim. Còn sót lại bầy quạ đen một lần nữa bay lên bầu trời, tạo thành một đóa mây đen. Đi đi. Hắn nhẹ giọng nói. Dồn dập tiếng chuông vang lên, quỷ khốc trong lòng run lên, bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, sau lưng khí lãng lan lộn, liên tiếp tiếng nổ rùng lọt vào trong thai. Phía sau tựa hồ bị thứ gì đánh trúng, đau đớn một hồi. Lộn một vòng vừa mới đứng dậy, quỷ khốc liền nghe được một chút không bình thường tiếng xé gió. Hắn liền vội vàng vừa cúi đầu, một đôi móng nhọn liền lao qua da đầu mà qua, mang đi vài tóc dài. Cơ hội. Quỷ khốc trong nháy mắt làm ra phản ứng, tay phải tới eo lưng đang lúc một vệt, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng sau lưng hất một cái. Một chút hàn tinh đuổi sát ô nha một tiếng kêu đau, sau lưng máu văng tung tóe, một ngọn phi đao cắm ở phía trên. Hắn lung la lung lay tại giữa không trung nghiêng cướp mà qua, một đầu đâm vào một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Giết! Kim đao vương quát to một tiếng, từ đâm nghiêng trong lao ra, đuổi theo. Hai tay của hắn cầm đao, chín cái thiết hoàn hoa lạp lạp văng rội, từ phải đến trái, một đao chém ngang. Ô nha giang hai cánh ra, bắc lên cuồng phong, thân thể về phía sau Nazi. Đại kim đao từ trước ngực hắn vạch qua, mấy cây cắt ra lông chim tại giữa hai người phiên phiên khởi vũ. Quỷ khốc cũng lao ra, trường đao bị hắn gánh ở đầu vai, lòng bàn tay ẩn tàng phi đao. Túi đầu. Quỷ khốc hô to một tiếng, theo sát liền ngọn phi đao đánh. Kim đao vương ngay cả vội túi đầu, phi đao từ đầu hắn bị hoa quá, để cho hắn run một cái, không nhịn được thấp giọng quát mắng, vương bắt đản, ngươi muốn giết ta. Ô nha hai cánh hợp lại, phi đao đánh hắn trên cánh, nếu truyền ra kim thiết giao kích tiếng, sau đó phi đao liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Quỷ khốc sải bước bước ngang qua ba trượng, một cước đạp ở kim đao vương đầu vai. Kim đao vương này một tiếng, đầu vai dùng sức hơi dựng ngược lên, quỷ khốc mượn lực lên, nhảy một cái trượng cao, trường đao giơ qua đỉnh đầu, cư cao lâm hạ một đao đánh xuống. Một tia màu bạc chợt hiện, ô nha giơ lên cánh, ngăn cản ở trước người. Một tiếng vang thật lớn, quỷ khốc cảm giác mình một đao này căn bản là bổ vào tấm thép trên, một tia lửa tán loạn, miệng hùng rung mạnh, cánh tay bị một cổ cự lực mang thật cao nâng lên, thân thể không tự chủ được ngửa ra sau đi. Bên kia, ô nha không dễ chịu, bị quỷ khốc này thô bạo một đao trực tiếp lần nữa cho bổ tới trên đất. Sau đó, nên đón hắn chính là hoa hoa tác hưởng đại kim đao. Loảng xoảng. Một đao này, thế đại lực trầm. Ô nha một lần nữa dùng hắn cánh ngăn trở, nhưng cũng bị một đao chém vào bay rớt ra ngoài. Kim đao vương bước nhanh đuổi theo, quỷ khốc một cái bổ nhào rơi xuống đất, cũng theo sát đuổi theo. Bất quá bọn hắn mới đuổi theo mấy bước, liền bị mưa sa bắn tới màu đen vũ lui. Chờ bọn hắn lại đuổi theo, ô nha xoay người biến đổi, biến trở về bản thể, thu liễm yêu khí, một đầu đâm vào nha trong đám, sau đó giải tán lập tức. Quỷ khốc cùng kim đao vương căn bản vô lực phân biệt, mặc khả lại hà. Cũng không toàn bộ rừng cây sương mù, che được quỷ khốc đám người mắt, lại không giấu được quỷ nhãn. Cao minh ảo thuật, lừa gạt người, lừa gạt yêu, cũng lừa gạt không quỷ. An Dương đạo nhân tay lấy ra phủ, niệm động chú ngữ, hét lớn một tiếng, cấp bách. Nhất thời một cái quỷ dưới đất chui ra ngoài, An Dương đạo nhân ra lệnh, mau giúp ta tìm đến cái kia hồng ma hồ yêu. Tuân lệnh. Con quỷ kia cung cung kính kính không người chào, sau đó ngưng thần nhìn một cái, liền nói, đại nhân, mời với tiểu tới. Hai cái hồ yêu cười gió lên, một đường bay vùng vụt. Thần Hương Liên ôm bụng, mặt như dây vàng. Rốt cuộc, nàng không nhịn được, phun ra một ngụm máu bầm, nhưng là chiếc không gió, từ giữa không trung ngã xuống. Hồ ly tiểu bạch thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng kéo lại Tần Hương Liên, này mới không còn để cho nàng ngã xuống đất. Như thế nào đây? Tiểu bạch cho mày, ngươi như thế nào đây? Tần Hương Liên lắc đầu một cái, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại từ thật sự không có thanh minh, các ngươi là cho ta trong bụng hải nhi đến đây đi. Tiểu bạch sắc mặt hơi đổi một chút, Tần Hương Liên lại cười nói, không có vấn đề, nàng đối với các ngươi rất trọng yếu, các ngươi sẽ đem hắn nuôi lớn, đúng không? Tiểu bạch dùng sức gật đầu một cái, nương nương đại hạn sắp đến, nàng xem trên ngươi hải tử, đây là ngươi hải tử phúc phận. Vậy thì tốt. Tần Hương Liên thở phào một cái, vậy thì tốt. Nàng ánh mắt mê ly lên, lại phun ra một ngụm máu bầm. Tiểu Bạch dùng sức bắt tay nàng, ngươi lại chống đỡ một hồi, rất nhanh. Không trốn thoát. Tần Hương Liên vô lực cười cười, mang theo ta, chúng ta cũng không trốn thoát. Nhưng là, ta làm những chuyện kia, bản đáng chết, nhưng hải tử của ta không đáng chết. Chờ một hồi, ngươi mang nàng đi, ta ở lại chỗ này. Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng, ngươi đây làm ớn. Tần Hương Liên đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, dùng sức nắm Tiểu Bạch tay, bóp tay nàng làm đau. A, Tần Hương Liên rốt cuộc không nhịn được, cắn chặt hàm răng, phát ra một tiếng trầm trầm gào thét bi thương. Chỉ là trong nháy mắt, nàng giống như bị quất làm toàn bộ tinh khí, cả người gầy một vòng. Móng tay từ nàng đầu ngón tay bắn ra, sau đó nàng mắt nhắm lại, ngón tay phá vỡ cái bụng. Tiểu Bạch thân thể run lên, hốc mắt đỏ bừng. Nàng nhìn Tần Hương Liên mang theo mỉm cười sủi lơ đi xuống, hơi thở mong manh. Tiểu Bạch giang hai tay ra, để cho hải tử từ Tần Hương Liên trong bụng ôm ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo một trận gió ôn nhu phất xuống hải tử trên người vết máu. Đứa nhỏ này, dáng dấp kỳ quái, không một chút nào giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh. Da thịt sáng bóng, tóc đỏ đỏ mắt, còn có một cái lông xù đuôi to. Nàng không khóc không náo, nhìn Tiểu Bạch cười hì hì giang hai tay ra, trong miệng nỉ non cái gì, rất là khả ái. Nhìn, ngươi hải tử. Tần Hương Liên mang trên mặt ôn nhu nụ cười, suy yếu ôm lấy hải tử, Ngọc Nhi, ngươi phải thật tốt. Sau đó, nàng cả người rung một cái, hồi quang phản chiếu một dạng ngồi dậy, đem hải tử nhét vào Tiểu Bạch trong ngực, đi, đi mau. Dứt lời, bộ lông màu đỏ từ trong lỗ chân lông chẳng ra, ba cái đuôi thật to mở ra, trong nháy mắt thì trở thành một cái nửa người nửa hồ ly đáng sợ bộ dáng. Nàng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét bi thương, cũng không quay đầu lại vọt vào trong sương mù. Tiểu Bạch ôm lấy hài tử, bắc lên yêu phong, điểm mũi chân một cái, bay lên trời, bước ngang qua mấy trượng sau khi, mũi chân nhẹ nhàng gõ đến trên một nhánh cây, mượn lực một lần nữa bước ngang qua mấy trượng, chính là tại mịt mờ trong rừng cây. Chương 31, trong nước nương nương. Nhìn bên chân hồng hồ ly thi thể, An Dương đạo người thần sắc âm tình bất định. Hồ ly bắt, nhưng là nàng trong bụng yêu nghiệt cũng đã không thấy. Tìm tới cái kia yêu nghiệt. An Dương đạo nhân lạnh lùng nói. Phiêu sau lưng hắn quỷ bất mãn đích nói thầm một câu, sau đó ngồi gió hướng phía trước vội vã đi, An Dương đạo nhân đuổi sát phía sau. Bờ sông ngoài rừng cây, một cái bị một cái bạch hồ ngậm trẻ sơ sinh đột nhiên lên tiếng khóc. Bạch hồ tâm cảm giác không ổn, một lần nữa nhấc lên yêu khí, nổi lên yêu phong, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Sau lưng truyền tới hét lớn, An Dương đạo nhân quăng ra một đạo phù lục, hóa thành một vệt kim quang, đánh về phía bạch hồ. Đột nhiên một đám quạ từ trên trời hạ xuống, kim quang đánh tới một con quạ trên người, con quạ đen kia kêu thảm một tiếng, hóa thành một đám mưa máu. Có ô nha che chở, trong lúc nhất thời, An Dương đạo nhân lại không tìm được cơ hội hạ thủ. Dồn khí đan điền, An Dương đạo nhân tiếng như hồng trùng, Tiểu Bạch, buông xuống yêu nghiệt kia, nếu không lời nói, vần đạo liền muốn hạ ngoan thủ. Bạch hồ chút nào không quay đầu lại, chạy nhanh hơn. Đây là các ngươi tìm chết. An Dương đạo nhân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, một lần nữa bước ngang qua mấy trượng. Giữa không trung, trong tay hắn một đạo phù lại một lần nữa bắn ra, sau đó lại bị một con quạ ngăn trở. Không tốt. Núp ở nha trong đám nha công tử sắc mặt đại biến. Theo sát An Dương đạo nhân con quỷ kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy. Cấp cấp như luật lệ, cửu trọng thần tiêu lôi. Một đạo bạch quang từ thương khung trực kích mà xuống, tương dạ sắc từ hai bên bổ ra. Âm âm tiếng sấm nứt hai, hơn 10 chỉ ô nha bị tại chỗ chém thành bụi bay. Hốt hoảng chạy trốn con quỷ kia cũng bị tiếng sấm ảnh hưởng đến, tại chỗ tan đi trong trời đất. Nhưng mà, đây chỉ là một đạo lôi. Rầm rầm rầm. Phích lịch không ngừng, tiếng sấm không ngừng. Bầy quạ đen hoa hoa sợ hãi kêu, chờ từng đạo lôi đỉnh đánh rơi, hóa thành cho bụi, gió thổi một cái, hài cốt không còn. Đương chín đạo lôi đỉnh đi qua sau khi, chỉ còn lại 30 vài con quạ đen thê lương gào thét bi thương. Sau đó, không phi bao xa, bầy quạ đen liền rối rít từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, hoặc là chết tại chỗ, hoặc là dễ rủa chờ chết. Từ trên trời hạ xuống phích lịch mặc dù không có trực tiếp đánh trúng bọn họ, nhưng là ầm ầm tiếng sấm, lại đánh vỡ những thứ này ô nha nội tạng, cho dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là cách cái chết không xa. Cuối cùng, chỉ còn lại nha công tử cô đơn một yêu tầng trời thấp phi hành, trong lòng khắp huyết. Bạch hồ trước mắt đông nhiên sáng lên, mặt sông đến phía trước, sáng tỏ thông suốt. An Dương đạo trong lòng người nóng nảy, cấp bách đuổi kịp. Một đuổi một chạy, lúc trước sau này, chẳng qua là hai cái hô hấp, liền bước ngang qua hơn 10 trượng. Đông nhiên, coi như bình tĩnh mặt nước vén nổi sóng. Một tiếng vang thật lớn, một cột nước phóng lên cao. Cột nước hóa thành một đạo thủy long, ở trên trời quanh quẩn một trận, sông thẳng xuống. Hạo hạo đãng đãng cột nước trên mặt đất một biến hóa, phảng phất một cái vô cùng sắc bén đao. Mặt đất lập tức bị cắt mở, rộng chừng 5 thước, dài đến 2 trượng lỗ thủng cứ như vậy xuất hiện ở bên bờ, ngăn trở An Dương đạo nhân đường đi. An Dương đạo nhân liền vội vàng dừng bước lại, xuất mồ hôi lạnh ra, sau lưng thấm ướt. Không trung thủy nhỏ xuống, phảng phất xuống khởi mưa như thác lũ. Bạch Hồ manh hóa thành hình người, ôm trong ngực hải tử, chạy đến bờ nước, kinh hỉ la lên, nương nương. Một nữ nhân, chậm rãi từ trong nước dâng lên. Nàng mặt mũi như bao phủ tại trong mây mù, không nhìn rõ, chỉ biết là rất đẹp. Tóc dài màu đen phảng phất phiêu trong nước, không gió mà bay. Kim sắc đai lưng chiến thần, eo không đủ một nắm, một bộ lụa trắng quần dài bày ra tại mặt nước. Đoan trang, thần bí, phiêu miểu, tựa như giống tiên tựa như yêu. Chỉ thấy nàng đạp thủy mà đi, chậm chậm tới. Môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm lại phảng phất chân trời mà tới. An Dương tử, thối lui đi. An Dương đạo trên mặt người thoáng qua không cam lòng, sợ hãi. Cuối cùng lại hóa thành bình tĩnh. Hắn hành một cái đạo ấp, đạo một tiếng, dạ. Sau đó không chút do dự chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến bên rừng, xoay người rời đi. Trước mặt này đàn bà thân bí, đừng nói là hắn, coi như là thành hoàng gia, thiên sư phủ kim bài đám người, thấy nàng cũng phải cung cung kính kính danh hiệu một tiếng nương nương. Nương nương. Bạch Hồ Ô Nha hóa thành hình người, thi lễ một cái. Khổ cực các ngươi. Được gọi là nương nương cô gái thần bí ôn hòa cười một tiếng, đi lên, cho ta xem nhìn đứa nhỏ này. Nàng đã ngủ. Tiểu Bạch đưa qua trong ngực hải tử. Nàng nhận lấy hải tử, ôn nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hừ lên ca dao. Sương mù bốc hơi lên, toàn bộ mặt hồ một mảnh trắng xóa. Nương nương, Tiểu Bạch, Ô Nha còn có hải tử kia, cùng biến mất ở trong sương mù. Gào, ngươi nhẹ một chút. Quỷ khóc rút ra một cái lông chim, Kim Đao Vương bị đau đến mặt quất thẳng tới rút ra. Không nhịn được tức miệng mắng to, cẩu nhật Ô Nha, sớm muộn một đao chém hắn đầu. Quỷ khóc không nhịn được, một cái tát chụp tới trên lưng hắn, mù gào khóc cái gì. Kim Đao Vương hét thảm lên, á á á, đâm đi vào á, đâm đi vào á. Quỷ khóc bị tranh cãi phiền lòng, dùng sức rút ra trên người hắn một cây màu đen lông chim, biệt trụ. Kim Đao Vương lại kêu thảm một tiếng, đau như vậy, nơi nào kìm nén đến ở. Giống như một cô nàng như thế. Nói với ai mới vừa rồi không kêu tựa như. Quỷ khóc mặt tối sầm, lão tử đây chẳng phải là kêu, lão tử khi đó đang ca. Ca hát. Kim Đao Vương dễ cợt nói, kêu bài hát còn thật là dễ nghe, giống như một cái bị giết heo kia thuyền. Gào. Quỷ khóc nắm sau lưng của hắn kia cái lông chim, dùng sức xoay xoay, đau Kim Đao Vương nhãn lệ cũng đụng tới. Cầu nhật, ngươi có bản lãnh đường đùa phụ. Gào. Quỷ khóc đem lông chim rút ra, ngươi nói cái gì? Đại ca, lão tử sai. Lão tử. Quỷ khóc lại bắt một cái lông chim xoay xoay. Kim Đao Vương mặt quất thẳng tới rút ra, lão đại, sai lầm nhỏ. Sai ở nơi nào? Quỷ khóc rút ra lông chim, lại bắt một cái lông chim, lần này không vội vã xoay. Chờ một chút, mọi người. Hai người đồng thời cầm lên đao, là ai, đi ra. Hai. Là các ngươi. Nam cung nữ hiệp cùng một vị cao lớn vạm vỡ nữ hiệp từ dưới bóng cây đi ra, sau đó thấy cả người cắm đầy lông chim hai người. Nam cung nữ hiệp trên mặt băng xương hòa tan, quay đầu lại, đầu vai lay động. Vị tiêu cao lớn vạm vỡ nữ hiệp cũng không nhịn được cười chàng, bất quá cười phá lệ khoa trương. Ha 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 thanh âm tại trong một rừng cây vang vọng. Ngươi này vợ, còn chưa tới hỗ trợ. Cao lớn vạm vỡ nữ hiệp giơ lên chân mày, ngươi nói cái gì? Kim Đao Vương lập tức nhận túng, tốt lao bà, giúp ngươi một chút tướng công mà. Nguyên lai, hai người này là vợ chồng. Kim Đao Vương từng không chỉ một lần phản kháng quá lao bà hắn. Bất quá từ đầu đến cuối không thoát khỏi người khác đối với hắn bổ cào lỗ thai ấn tượng. Bởi vì, mỗi một lần phản kháng cũng sẽ bị vô tình trấn áp. Không có cách nào không đánh lại. Quan trọng hơn là, nữ nhân này nhà mẹ. Nàng lao tử là sơn thần, lực đại vô cùng. Nàng còn có 3 người ca ca, người người thân thể cường tráng, giúp nàng lao tử làm việc. Sơn thần làm việc, muốn nghĩ cũng biết là cái gì sống, cho nên này tam huynh đệ khí lực có thể tưởng tượng được. Tóm lại, mỗi lần xuống núi chính là ấn xuống hắn một hồi đấm, hắn nhìn thấy hắn vợ 3 người ca ca chính là tứ chi như nhũn ra. Cho nên, một loại kiểu, chính là ngay trước người ngoài, Kim Đao Vương khoác lắp bớ. Một khi bị lão bà nghe được, ngạnh khí một đôi lời, lập tức nhận túng. Một đôi lời, lão bà hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát, điểm này kỹ xảo, là hắn 10 mấy năm qua còn sống một trong những nguyên nhân. Vị này cao lớn vạm vỡ nữ hiệp nghe Kim Đao Vương lời nói, vỗ tay, đi tới. Quỷ khóc thức thời đứng ở một bên, khoe miệng co giật cho mình rút lên mau đến, trên lưng hắn mau đã lột sạch, đảo lúc không cần người hỗ trợ. Nhắc tới rất kỳ quái, nhổ lên thời điểm, bên trong nhiều như vậy xuống, hắn đều không cảm thấy thế nào đau. Một chục xong, một từng trận đau nhức quả thực làm hắn thụ không. Một đầu khác, Kim Đao Vương bà mẹ đã giúp hắn rút lên mao đến, bất quá hắn vợ thủ đoạn, thật giống như so với quỷ khốc càng máu tanh bạo lực. A3. Ồ. Phải chết. Phải chết. Phải chết. Ngưu sát chồng á. Đau a, đau chết ta rồi. Chương 32, Lâm gia cô nương. Lần này hành động, có thể nói là thất bại, lại có thể nói là thành công. Hồ yêu lưu lại, yêu nghiệt không lưu lại, tiền thưởng lại đi xuống, ước chừng 100 lượng bạc ròng. Nhưng mà, mười mấy người phân đứng lên, mỗi người lấy được cũng không nhiều. Mười mấy người, có chủ trì đại cuộc, có chế định sách lược, có phụ trách liên lạc, càng nhiều phụ trách hành động, đến địa điểm dự định, làm lưới lớn một bộ phận. Quỷ khốc tương đối may mắn, hồ yêu chạy trốn phương hướng chính là hắn cái phương hướng này, vì vậy giao thủ. Cho nên, phân tiền thưởng rất nhiều, bạc dòng 10 lượng. Nhưng là quỷ khốc cảm thấy, chính mình lỗ lớn. Ô nha lông chim, là có độc, phu cực kỳ khó dây dưa yêu khí. Muốn thanh trừ, hoặc là nấu thời gian, nấu cái một năm nửa năm dĩ nhiên là hội được, hoặc là mua đan dược. Đan dược có thể cũng không phải là phổ thông thuốc, muốn luyện chế không đơn giản, tự nhiên làm theo cũng đã rất đắt. Ba hạt thanh độc đan, ba hạt hồi huyết đan, ba hạt tị độc đan, đây chính là quỷ khốc thông qua thiên sư phủ con đường mua đan dược, hoa hắn 9 lượng văn ngân. Hai hạt thanh độc đan phân biệt thoa ngoài ra bên trong dùng, hai hạt hồi huyết đan phân biệt thoa ngoài ra bên trong dùng, 7 ngày sau đó, trên người thương liền không ảnh hưởng hành động, quỷ khốc khôi phục dĩ vãng sinh hoạt tiểu, sáng sớm đứng lên, ra ngoài dắt ngựa đi rong. Nhắc tới cũng kỳ quái, này thất đại hắc mã gầy trơ cả xương, suốt ngày thờ ơ vô tình, một bộ phải chết dáng vẻ. Nhưng ai lâu như vậy, liền là bất tử. Chiếu cái này thế đầu, con ngựa này tựa hồ có thể sống đến mùa xuân A. Cầu Nhật, ngươi sẽ không phải là thành tinh đi. Quỷ khốc dắt ngựa, lầm bầm lầu bầu. Đại hắc mã cả người run một chút, len lén liếc đến quỷ khốc, thấy quỷ khốc không thế nào để ý bộ dáng, thở phào một cái. Động vật thành tinh có thể không nhất định là chuyện tốt, thành tinh chính là trở nên thông minh, cũng thay đổi mạnh, nhưng cũng sẽ bị một ít đạt quan quý nhân hoặc là đạo sĩ hòa thượng để mắt tới, rút máu, lột da, luyện đan, ăn thịt, một bộ xuống bảo quản màu xám đều không thừa. Quỷ huynh đệ, ăn tô mì thôi. Mới vừa mở cửa, mở. Quán mì Dương lão hán liền thấy quỷ khốc, chào hỏi. Quỷ quật không có dậy sớm nổi lửa thói quen, vì vậy điểm tâm thường thường là ở bên ngoài ăn, phụ cận đây người đều biết. Được. Quỷ khốc đáp ứng, vỗ lưng ngựa một cái, dặn dò, ngươi hảo hảo ngây ngốc. Vì vậy dắt ngựa, đưa nó buộc ở cửa, chính mình đi vào ngồi xuống. Quy củ cũ, tới nửa cân thịt dê mặt. Vâng. Dương lão hán vui vẻ ra mặt. Rất nhanh, một chậu thơm ngát thịt dê mặt mang lên bàn, sau đó, Dương lão hán đi làm việc chính hắn chuyện. Đang ăn, quỷ khốc phát giác gần đây trên đường có chút náo nhiệt quá đáng. Lão hán, gần đây chuyện gì xảy ra, cảm giác nóng náo rất nhiều a. Dương lão hán đang bận. Nghe lời kinh ngạc nhìn giống quỷ khóc, quỷ anh em không biết. Ta hẳn biết. Quỷ khóc biểu tình cũng biến thành kinh ngạc đứng lên. Dương lão hán biểu tình càng kỳ dị, cửa ải cuối năm sắp tới a. Cửa ải cuối năm sắp tới. Quỷ khóc rộng rãi đúng hiểu ra, gần đây quá bận rộn, ngược lại không chú ý những thứ này. Quỷ anh em, ngươi như vậy không thể được, thế nào trong nhà cũng phải có một đàn bà. Không có thời gian. Quỷ khóc hút chuồn một ngụm mặt, lăn lộn dê mì nước, vải lên hành lá cắt nhỏ, phá lệ hương. Không có thời gian có cái gì quan trọng hơn, trực tiếp mua một cái A. Dương Lao Hán nói, Lâm gia nha đầu kia đẹp đẽ trả đua chân chuyên cần, cha nàng thiếu đòi nợ, những thứ kia không lương tâm người dám muốn nàng đi trả nợ. Ngươi cũng biết, những thứ kia sòng bạc cùng thanh lâu là có cấu kết, một khi Lâm gia nha đầu bị nhóm người kia bắt đi, đời này cũng xong. Không bằng ngươi làm một chuyện tốt, mua nha đầu kia, trong nhà mình cũng có một đàn bà hỗ trợ nổi lửa nấu cơm, buổi tối còn có thể chăn ấm, thật tốt. Ngươi lão già này. Là đáng thương nha đầu kia đi. Quỷ khốc cũng không có gì tôn lão kính ấu tâm tư, luận tuổi tác, hắn có thể so với lão đầu này đại, thật so với, lão đầu này phải gọi ra gia của hắn. Đúng a? Dương lão hắn rất dứt khoát thừa nhận, bất quá thật, mua nha đầu kia, ngươi không thua thiệt. Lấy nha đầu kia dáng vẻ, dung mạo kia, thật tốt ăn mặc một chút, ngươi ở đó lâu thuyền trên, ngươi mới nhìn đến. Quỷ khốc rơi vào trầm tư, trong nhà có một đàn bà quả thật cũng thuận lợi rất nhiều. Lâm gia nha đầu hắn gặp qua một lượng mặt. Mới 14 tuổi, nếu như gặp gỡ những thứ này, cũng quả thật đáng thương, nửa đời sau đều bị hủy. Có thể cứu lời nói, không chỉ có ngày sau sinh hoạt thuận lợi nhiều chút, còn có thể kiếm nhiều chút công đức, mặc dù không nhiều, cũng liêu thắng vu vô. Thiếu bao nhiêu đòi nợ? Quỷ khóc hỏi. Nghe nói là 20 sâu. Sao sẽ nhiều như thế? Quỷ khóc thất kinh. 20 sâu tiền, 20.000 văn. Lâm gia kia lão đổ quỷ, không ăn không uống, 10 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Húng chi người này hết ăn lại nằm, trừ uống rượu chính là đánh bạc, càng không thể nào tổn đến nhiều tiền như vậy. Còn có thể thế nào? Lợi cuộn lợi thôi. Cho nên nói, này đánh cược không thể dính, dính không phải, kia Lâm lão quỷ, hại nhà mình vợ, lại tới hại nhà mình con gái, tạo nghiệt à. 20 sâu, 13-14 lượng văn ngân, quỷ khóc sờ lên cằm, tiền này hắn ngược lại không phải là không ra nổi, thắt lưng buộc bụng mang hay lại là tiếp cận ra được, bất quá, để cho những thứ kia mặt hàng kiếm tiền hắn, hắn luôn cảm thấy bất đắc kính. Một chậu mặt tan xong, quỷ khóc buông xuống 20 cái tiền đồng. Ta đi trước. Nhớ đi một chút Lâm ra, 20 sâu, thật không thua thiệt. Quỷ khóc rắc ngựa, vừa đi vừa lắc đầu, lao đầu này. Bất quá, khi phía trước xuất hiện ngã ba thời điểm, quỷ khóc hay lại là lối rẽ, đi Lâm ra. Đêm qua xuống một cơn mưa nhỏ, tại mặt đường bùn lầy không chịu nổi, ý vị trượt, người đi đường qua lại đều cẩn thận, rất sợ không để ý té ngã trên đất. Lâm ra bây giờ rất lụi bại, bên ngoài viện hàng rào che vai vai níu níu, có đã ngã xuống. Bên trong phòng ốc rộng khối khối lớn hoàng thổ chóc ra, một bên quá mức thậm chí đã sụt xuống. Nóc phòng rơm rạ thưa thớt, có thể tưởng tượng một khi xuống khởi mưa lớn, bên trong xuống khởi mưa nhỏ cảnh tượng như thế. Cửa phòng oai oai níu níu, mở cửa cùng quan môn cũng phi thường phí sức. Hai cái du côn canh giữ ở ngoài cửa viện, hì hì cười cười, có phải hay không cầm thạch đi đập cửa, la lớn, Lâm nha đầu, đi ra nhà, đừng thẹn thùng mà, nói không chừng sau này ta còn hội chiếu cấu ngươi xiết. Bên trong không có đồ, tựa hồ không người. Quỷ khóc buông dây cương ra, đi lên, bắt lại một người trong đó bả vai. Hai cái này du côn gầy với hầu như thế, xấu xí, không người lưng ngủ, đi khởi đường tới còn thích đung đưa, tự cho là rất uy phong, thật ra thì rất là tức cười, nhìn một cái chính là tầng dưới chốt cái loại này. Bất quá loại hóa sắc này, chẳng những bản lĩnh nhỏ, đầu lưỡi còn rất nhiều chút dư thừa, thường xuyên gây họa. Một người trong đó du côn cũng cảm giác mọi người bắt chính mình bả vai, liền quay đầu lui về phía sau nhìn, còn không nhịn được miệng tiện, ai tờ nờ giờ dám. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy bát quả đấm to nhanh chóng phóng đại. Chẳng qua là một quyền, hắn liền máu mũi phun trào, mắt nổ đom đóm, nằm trên đất, lăn lộn, gào khóc thét lên. Nhìn dáng dấp, rất đau. Một cái khác giống như là thấy quỷ như thế, kêu với cô nàng tựa như, chỉ quỷ khóc ngón tay run lẩy bẩy, quỷ 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 quỷ. Quỷ khóc một cái bài đoạn ngón tay hắn đầu, một cước điểm tại hắn bắp chân, nhất thời, hắn ôm chân liền nằm trên đất hào đứng lên. Chương 33, yêu khí dọa người. Quỷ khóc đi tới cửa, gõ gõ lảo đảo muốn ngã môn, nha đầu, có ở đây không? Cửa mở ra một cái khe nhỏ, lộ ra Lâm ra nha đầu mặt. Một tấm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ bé trên, là một đôi sưng đỏ mắt, rất rõ ràng, nha đầu này khóc qua. Bất quá bây giờ, đáng thương tiểu trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, quỷ đại ca. Quỷ khóc, tại phụ cận khu vực rất nổi danh. Hắn có tiền, có bản lãnh, không có cái nào du côn dám trêu hắn, cho dù có không mở mắt, cũng sẽ rất nhanh bị cắt đứt tay chân. Còn đang đầu đường gào thét bi thương. Mặc dù, hắn không giống những thứ kia phú thương hoặc là những bang phái khác lão đại, trong ngày thường bên người trùng quy đi theo mấy cái thậm chí mười mấy người, hắn luôn là độc thân, nhưng những bang phái kia phân tử thấy hắn, trùng quy sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, hơn nữa đi vòng. Đồng thời, cũng không có quan phương tìm hắn để gây sự. Cho nên, tại cái tiểu nha đầu này xem ra, quỷ khóc là một cái rất uy phong người, đồng thời cách mình rất xa xôi, song phương sẽ không có qua lại gì. Lần này, quỷ khóc tìm tới cửa, để cho nàng thật cao hứng, bởi vì quỷ khóc mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng yêu bất bình dùn hào hiệp phong độ nhưng ở khu vực này lưu truyền rộng rãi, hơn nữa bị càng truyền càng thận. Cha ngươi đâu? Cha không ở nhà. Ở nơi nào? Không biết, có lẽ tại quán rượu, cũng có lẽ đang đánh cuộc quán. Ở nhà, khóa chặt cửa, ai tới đều không mở, biết không? Ừm. Lâm nha đầu lau sạch nước mắt, dùng sức gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Quỷ đại ca xuất thủ, ta cũng sẽ không bị bán được cái loại địa phương đó đi. Mới vừa biết tin dữ này thời điểm, nàng đã chừng mấy ngày ngủ không ngon, mỗi một lần ngủ, cũng rất nhanh hội khóc tỉnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cha sở dĩ còn không có bán đi chính mình, chỉ là bởi vì muốn cao hơn nữa giá cả, cho nên vẫn còn ở gợp trống. Cha hắn lúc còn trẻ chính là một du côn, lão là được cáo giả, khác không được, chính là mặt dày mày dạn quấn quýt chặt lấy rất là giỏi. Quỷ khóc quay đầu, vỗ vô đại hát má mặt, tiểu nhị. Xin lỗi, hôm nay không thể cùng ngươi đi đi. Đại hắc mã bất mãn một cái hắt hơi, sau đó thuận theo bị quỷ khóc dắt đi trở về, về đến nhà sau bị giam ở trong sân. Quỷ khóc cầm đao, một cái nhét vào trong ngực, một cái cong trên lưng, lại đem tiền, sau đó tiểu ra môn. Hắn tìm tới một cái du côn, túm kéo dài tới trong hẻm nhỏ một hồi đánh tơi bời, sau khi ra ngoài thẳng phải đi Ngân Sơn đổ quán. Đây là một nơi hẻo lánh, mấy cái du côn ở cửa, hoặc đứng hoặc ngồi, vừa nhìn thấy quỷ khóc đến. lập tức sắc mặt đại biến. Quỷ Khốc mới vừa vén lên rèm, bọn họ liền chen qua đến, ngăn ở Quỷ Khốc trước mặt, một người trong đó Du Côn cười ha hả nói, "Quỷ gia, ngài tới này có gì muốn làm?" Quỷ Khốc hất cằm lên, giọng bất thiện, "Tới nơi này, ngươi nói sao? Không phải là đến tìm chuyện?" Mấy cái Du Côn thở phào một cái, cười híp mắt nói, "Mời vào, mời vào." Quỷ Khốc sai bước đi đi vào, dõi mắt nhìn một cái, người đẩy người, chân đạp chân, giống như là cá mòi đồ hộp. Bạch khí bốc hơi lên, mùi mồ hôi xông vào mũi, có vừa khóc vừa gào, có điên cười to, càng nhiều dơ cao tiền tệ, vỗ lên bàn, mua định rời tay thanh âm bên thai không dứt. Một đám côn đồ trà trộn trong đó, một khi phát hiện tên móc túi hoặc là lao thiên, lập tức bắt được, hành hung một trận, thu quang toàn bộ tài vật, ném ra ngoài cửa. Bên trong đánh bạc mắt sáng cũng là ngũ hoa bát môn, có đoán con xúc sắc, đoán quân cờ, chơi bài chín, càng nhiều Quỷ Khốc không nhận biết, tóm lại mua xong mấy bàn lớn, mỗi một bên cạnh bàn cũng chen đầy người. Hắn tại trong những người này đảo qua, lập tức tìm được Lâm gia nha đầu trà, Lâm lão quỷ. Hắn bây giờ đang ở chơi đùa, toàn bộ trong quán đánh bạc lưu hành nhất, đoán xúc sắc, cái này đừng xem đơn giản, trò gian càng là chồng chất. Có đoán lớn nhỏ, có ép đếm số, mười mấy loại lựa chọn, để cho người hoa cả mắt. Lâm lão quỷ đang ở đống người bên trong, vẫy tay, mặt đầy hưng phấn. Nhà cái vạch trần cái kia chén bể, lộ ra phía dưới xúc sắc. Nhất thời, một trận gào thét bi thương cùng hưng phấn tiếng cười đồng thời vang lên. Quỷ Khốc chen qua đi, ngay tại Lâm lão quỷ bên cạnh. Lâm lão quỷ đương thắng một nửa, giờ phút này đang hưng phấn, căn bản không chú ý. Nhà cái cũng không để ý, bắt đầu tiếp theo đem, ý vị rêu rao, mua định rời tay, mua định rời tay. Quỷ Khốc móc ra 5 lượng văn ngân, nhưng là một cái đại đĩnh bạc, nhất thời liền hấp dẫn người môn ánh mắt. Đây là một cái dưới đất sòng bạc, trên không mặt bàn, có rất ít người đánh cược lớn như vậy. Huống chi, đây chính là bạc ròng. Nhà cái cũng mặt đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Quỷ Khốc. Bốn mắt nhìn nhau lúc, một cổ yêu khí từ Quỷ Khốc cặp mắt bắn ra. Quỷ Khốc đem này 5 lượng đại đĩnh bạc khấu tại trên bàn, phát ra nhất thanh thúy hưởng. Một giây kế tiếp, nhà cái kêu to một tiếng, giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật, trong tay chén bị hắn quăng bay đi, kinh hoàng ôm đầu té ngã trên đất, quái khiếu liền lăn một vòng một con đụng vào trên tường lưu lại một đạo hồng ấn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Giao một tiếng, chén đập xuống đất, bể đầy đất. Một đám người không giải thích được nhìn té xuống đất hôn mê bất tỉnh nhà cái, trên mặt vô cùng quái dị. Quản sự một trận kinh ngạc, liền vội vàng để cho côn đồ đem cái kia nhà cái kéo đi, lại phái một người tới, tiếp theo sau đó. Nhưng là, còn không bao lâu mà, mới tới lại điên, trong miệng hắn hổ ngôn loạn ngữ kêu không nên giết ta, sau đó nghiêng đầu mà chạy, không chạy mấy bước, liền đụng ngã lăn một cái bàn, ngã xuống đất, sau hót dập đầu đến địa, lại ngất đi. Quản sự không thể nào bởi vì điên hai người liền buông tha kiếm tiền, vì vậy cái thứ ba trên. Thằng xui xẻo này tay chân run run bị cưỡng bách ra trận. Mới vừa hô xong một câu mua định rời tay, liền quát to một tiếng quỷ a, sau đó cặp mắt liếc một cái, ngất đi, nhất thời một cổ tao mùi thối ở nơi này hẹp hòi trong không gian tràn ngập. Quỷ Khốc sắc mặt hơi trắng bệnh, đại náo trận trận đau nhói. Yêu khi đối với người bình thường mà nói tác dụng rất mạnh, nhưng đem người hù dọa thành cái bộ dáng này, hắn tiêu hao cũng không ít. Lần này, tất cả mọi người đều không đạm định. Khách đánh bạc môn ngay cả vội vươn tay hướng trên bàn tiền bắt đi, nắm một cái vừa chạy ra ngoài. Quản sự kinh hoàng kêu to, thúc giục côn đồ ngăn trở những thứ kia loạn đưa tay khách đánh bạc. Toàn bộ trong quán đánh bạc loạn thành nhất đoàn. Mấy con tay đồng thời đưa về phía Quỷ Khốc trước mặt trên bàn cái kia đại đánh bạc, nhưng mà, một cái toàn thân đen nhánh đoạn đao đùng một tiếng đinh ở trên bàn, mấy con tay giống như bị chạm điện lùi về. Ba một tiếng, Quỷ Khốc đem nắm tiền xoay người muốn chạy Lâm lão quỷ một cái khâu ở trên bàn, một cái tay khác nắm lên hắn đại đánh bạc, nhét trở lại túi lao trong. Quỷ quỷ ra. Lâm lão quỷ môi run run một chút, quỷ gia, ta đây cũng không trêu chọc ngươi a. Ngươi không trêu chọc ta, nhưng ta đang tìm ngươi. Quỷ Khốc bứt lên khóe miệng, hướng hắn sán lạn cười một tiếng, nhất thời hắn cả người run một cái. Hỗn loạn rất nhanh thì không, bởi vì có thể chạy người đã chạy sạch, không chạy mất, bị một đám côn đồ khấu đập lên mặt đất đánh dữ dội. Quản sự đến Quỷ Khốc bên người, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng hắn đã đoán được là ai đang giở trò, quỷ gia, ngài làm như thế, không được tốt đi. Chương 34 Xong bạc kịch đấu. Ngươi nói cái gì? Quỷ Khốc móc móc lỗ thai, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Quản sự cứng ngắc lời, giấu ở phía sau tay khẽ vẫy, chung quanh côn đồ dần dần ép tới gần, hắn cắn răng, quỷ gia, ngươi làm như vậy, không được tốt đi. Không tốt sao? Quỷ Khốc hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Quỷ gia, mặc dù ta không hiểu ngài làm gì, nhưng là làm ra loại sự tình này, chung quanh trừ ngài cũng không người khác. Quỷ khóc cả kinh thất sắc, không phải là ta không có, ngươi đừng oan uổng người. Quản sự thở dài một hơi, quỷ gia, chuyện này cũng không tốt chơi đùa. Quỷ khóc đột nhiên tuét miệng cười, ngươi có chứng cứ sao? Đồng loạt một trận vang, từng thanh người cầm đầu, hai châu, đao nhọn bị lôi ra ngoài. Sáng loáng lơi đao bên trong, quản sự sau lùi một bước, trốn một đám côn đồ phía sau, quỷ gia, chúng ta làm việc, có thể không cần chứng cứ. Tại quỷ khóc dưới người, lâm lão quỷ cả người run rẩy. Làm là một kẻ lọc lõi, hắn dĩ nhiên biết đao kiếm vô nhãn, một khi đánh. Nghĩ đến đây, hắn liền gắng sức dây rủa. Nhưng là, quỷ khóc tay liền giống như Thái Sơn ép ở trên người hắn, vẫn không nhúc nhích, để cho hắn không tránh thoát. Quỷ khóc cau mày một cái, đột nhiên con ngón tay hắn sau gót tới một chút, nhất thời, hắn liền ngất đi. Sau đó, quỷ khóc đem con lấy sau lưng túi ném lên bàn, tay vươn vào đi, cầm cán đao, bá một tiếng liền đem trường đao rút ra. Quản sự thấy như vậy một màn, thần sắc như thường, xem ra quỷ gia sớm có chuẩn bị, chẳng qua là không biết, chúng ta như thế nào chọc tới ngươi. Quỷ khóc cười ha ha một tiếng, đánh xong rồi nói. Tiến lên. Không biết người nào còn không có ý nghĩa, một đám côn đồ vừa lên. Gió nổi lên. Sáng loáng đao phiến đong đưa người hoa cả mắt, quỷ khóc híp đôi mắt một cái, bước lên trước, trường đao trong tay phát ra ngắn ngủi một đòn. Đinh đương một tiếng, một ngụm đao nhọn rơi xuống đất. Một người ôm cánh tay, hoa hoa thét lên. Một đao này, coi như là thổi lên công kích kèn hiệu. Quỷ quật chỉ kịp gọt ra một đao, những người còn lại liền xông tới. Hắn về phía sau vừa lui, lại vừa là một đao, một người ôm chân ngã xuống đất. Hai cây đao nhọn châm tới, quỷ khóc né tránh một cái, nhấc chân liền đem một người khác đập bay. Người kia bay ra ngoài đụng ngã lăn hai người, té xuống đất che ngực phun ra một ngụm máu bầm. Một người vóc dáng nhỏ thấp côn đồ hóc lưng lại như mèo, lặng lẽ đi vòng qua quỷ khóc bên người, một đao đưa ra, đâm thẳng hắn thận. Không phải là hắn không nghĩ đi vòng qua quỷ khóc sau lưng, thật sự là quỷ khóc trô đứng đưa không cho phép hắn làm như vậy. Quỷ khóc tới dựa vào bàn đánh cuộc, khoảng cách bàn đánh cuộc cũng liền nửa bước, khoảng cách này vừa vặn để cho hắn tiến thối tự nhiên, cũng vừa tốt khiến người khác không cách nào đi vòng qua phía sau mình. Đồng thời, coi như thường xuyên người tập võ, mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, là cơ bản thao tác. Vì vậy, lần này đánh lén tự nhiên không được. Quỷ khóc đã sớm nhận ra được cái này âm hiểm ra hỏa. Hắn đầu tiên là làm bộ như u mê không biết, chờ đến tên kia đưa ra đao lúc tới sau khi, một cước đá vào hắn trên đầu gối, đạp hắn chính là một cái lảo đảo, trực tiếp té quỵ dưới đất. Đi theo, một đao bước lui còn lại côn đồ, sau đó một đao chui đập ở nhà này hỏa trên nó. Phanh nhất thanh một hưởng, người này mặt đầy băng huyết, nằm trên đất thẳng hừ hừ. Còn lại côn đồ không dám tùy tiện tiến lên nữa, ra dấu đao nhọn, lẫn nhau phá nhương. Quỷ khóc đem đao hướng trên vai một gánh, cảm dương lên, này, còn đánh nước không? Bất quá đánh lại lời nói, ta cũng sẽ không nương tay. Quản sự cái chán mồ hôi hột lan xuống, hắn một mực nghe nói quỷ gia bản lĩnh như thế nào, bây giờ coi như là thấy được. Một đám người hơi đi tới, bị thương mấy cái, hắn tự mình một chút ra giấy đều không phá, bản lĩnh này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn gặp qua có khả năng nhất đánh, cũng chính là lao đại con nuôi. Tên kia mang theo 5 người cùng hơn 30 người đối với chém. Cuối cùng đem hơn 30 người giết băng, tự thân máu me khắp người, còn chết 3 cái huynh đệ. Nhưng dù cho như thế, cũng không sánh được trước mắt vị này quỷ gia hời hợt. Lại có người lục tục tràn vào, tỉ mỉ đến một chút, số người đã đạt tới hơn 20 người. Quản sự vẻ mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, trên, xanh đậm tử chăm sóc. Nhất thời, đao nhọn, búa, vôi bao đối diện bay tới. Quỷ khóc thần sắc biến đổi, về phía sau nhảy một cái, ở trên bàn một cái xoay mình, bàn cũng bị ngã lật, thẳng đứng lên. Nhất thời, những ám khí kia, len ken thùng thùng đánh vào trên bàn. Gió nghịch. Quỷ khóc nửa quỳ xuống, bả vai đỡ lấy mặt bàn, nghiêng tai lắng nghe. Xốc xếp tiếng bước chân văng lên, mọi người từ hai bên đánh bọc. Thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên văng lên. Quỷ khóc tay hướng bên hông một vệt, cũng không quay đầu lại liền hướng sau hất một cái. Theo sát, bổ nhào về phía trước, xoay mình mà ra. Hét thảm một tiếng từ phía sau truyền tới, một cái côn đồ mới vừa ló đầu, liền thấy một chút hàn tình thoáng qua, sau đó ngực ở giữa một đao. Chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Sức lực toàn thân bị quất không, đi theo liền kêu thảm một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, đem phía sau hắn đồng bọn bị dọa sợ đến lui về phía sau co rụt lại. Mà đúng lúc này, quỷ khốc đã xoay mình đi ra ngoài. Ánh đao chợt lóe, một người ôm chân ngã xuống đất. Lại vừa là chợt lóe, một người bị đao đâm thủng, đau đến kêu to, dùng sức nắm chặt thân đao. Quỷ khốc đem đao vừa kéo, máu tươi bắn ra, 8 cái đầu ngón tay đồng loạt rơi xuống đất, khắp nơi bỏ lổn lổn. Người này quỳ sụp xuống đất. Phát ra càng thê lương gào thét bi thương. Hai người một tả một hưu vọt tới phụ cận, theo sát bên phải người kia chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, liền bị quỷ khốc đụng vào lồng ngực. Lồng ngực nơi, một trận đùng đùng trong tiếng xương nước, cả người bay lên trời, bay rất ra ngoài. Một người khác phát ra heo mập trước khi chết kêu gào, nắm đao chính là một trận chém lung tung. Quỷ khốc về phía sau vừa lui, tránh sốc xếp ánh đao, sau đó bình khí ngưng thần, giơ tay lên chính là một đao đánh xuống, đỏ tươi đổ máu đến nóc nhà, một cái nắm đao cánh tay rơi xuống đất. Người này dừng lại, một cái thẳng tắp huyết tuyến từ đỉnh đầu hắn xuyên qua mi tâm đi xuống lan tràn, cho đến phần hông. Sau một khắc, huyết vụ nổ tung. Người này bị từ trong phân chia hai nửa, hướng hai bên rơi xuống đất. Mảng lớn nóng hổi huyết phun ra ngoài, bốc hơi nóng nội tạng ào ào lưu đầy đất. Phu cận ba cái côn đồ bị huyết phun mặt đầy khắp người, trong đó hai cái sợ hãi kêu nghiêng đầu mà chạy, còn dư lại hạ một cái chạm điện như thế cả người run rẩy không ngừng, hôi thối truyền ra, đáy quần đã ướt. Hắn nhìn quỷ khốc, đã bị hù dọa ngây ngô, răng trên răng dưới răng va chạm đến, không ngừng ha 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 rồi. Cuối cùng, hai mắt một phen, ngất đi. A a a a a. Thuận gió. Bốn người vòng qua bàn, từ mặt bên điên điên cuồng là xông lại. Trường đao trong tay hơi chấn động một chút, một tiếng ông minh. Quỷ khốc giơ tay lên một đao, ánh đao phảng phất một cái ngân tuyến tà tà đem thế gian chia ra làm hai, tối một người trước mặt trước ngực phun huyết, bị trực tiếp một đao chém nhào trên đất. Theo sát phía sau một người xông về phía trước, một đao bổ ra. Quỷ khốc dùn người thoáng qua, hai người lần lượt thay nhau, quỷ khốc đột nhiên giơ tay lên, lưỡi đao hướng ra ngoài, vạch qua bên hông hắn. Người này chạy mấy bước, nội tạng phun ra, liền vội vàng dừng lại, ném xuống đao, bắt rơi xuống nội tạng, không biết làm sao, tuyệt vọng gào thét bi thương. Chương 35, dùng sức quá mạnh. Đương quỷ khốc ngẩng đầu lên, người thứ ba đã đến trước mặt, trong tay hắn đao nhọn mùi đao, khoảng cách quỷ khốc lồng ngực bất quá hai ngón tay. Đúng mà như vậy điểm khoảng cách, vô luận như thế nào cũng thích không đi ra. Thật dài cán đao điểm tại hắn xuống sườn, hắn trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, che chỗ đau lảo đảo lui về phía sau, một cước đạp phải trong vũng máu, té ngã trên đất. Người cuối cùng xông lại, lại thấy quỷ khốc kia một đôi hẹp dài nhỏ hẹp con mắt đột nhiên trợn tròn, mảnh tim vừa kéo, nhất thời không thể thở nổi. Hắn phảng phất ở đó một đôi mắt bên trong, thấy chất đống thành núi thi thể, chung quanh cảnh tượng vặn mèo. Mà quỷ khốc trong mắt hắn, biến thành một cái bản chứ cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra gào thét. Chung quanh, vô số quỷ quái chen nhau lên. Dưới chân, một mảnh xanh xệch, màu đỏ huyết cùng màu đen đất, tạo thành ao đầm, hắn càng lún càng sâu. A. Hắn phát ra chói tai thét chói tai, liền vội vàng dừng bước lại, lại bởi vì quán tính té ngã trên đất, sau đó tay chân lạnh như băng, liền lăn một vòng cách xa quỷ khốc. Thanh thúy mà dồn dập tiếng chuông, dừng. Bốn phía, câm như hến. Dồn dập tiếng tim đập cùng thô trọng tiếng hít thở hòa chung một chỗ, toàn bộ đổ quán không khí biến hóa đến mức dị thường đục ngầu. Rốt cuộc, tiếng đều rên rừng. Cái kia bưng nội tạng côn đồ trực đĩnh đĩnh té xuống đất, phát ra phanh nhất thanh muộn hưởng. Gió ngừng. Bùi đất cách mặt đất. Tại nghiêng bắn vào trong ánh nắng phiên phiên khởi vũ. Huyết châu lướt qua sáng bóng lưỡi đao, nhỏ xuống trên đất, đinh đông vang rội. Quỷ khốc không người, tại một cỗ thi thể trên kéo một khối kế miếng vải, bọc ở trên thân đao, dùng sức phất qua. Khối này vải vụn trô đi qua, một mảnh sáng như tuyết, sáng đến có thể soi gương. Quỷ khốc tiện tay vứt bỏ nhuốm máu bể bộ, đem trường đao gánh ở đầu vai, mặt mang nụ cười, nghiêng đầu, còn tới. Không người còn dám đến gần. Bọn họ là lăn lộn bang phái, nói là vết đao liếm máu. Nhưng nào có không tiết mệnh. Mắt thấy nhiều huynh đệ như vậy bị trước mặt người này chém dưa thái rau tựa như chém nhào trên đất, trong lòng sợ hãi, nơi nào còn dám đi lên. Lên, giết hắn, tiền thưởng 10 lạng. 10 lạng nhiều không? Còn thật không ít. Một loại diêu tỉ, kỹ viện, một lần cũng liền 10 văn. Lần trước thanh lâu, tìm một cô nương, ăn bữa cơm, nghe cái khúc, ngủ một giấc, một loại cũng sẽ không vượt qua một lượng. Chạy đến nông thôn, mua nhà trí địa, không nói làm cái tiểu địa chủ. Nhưng làm một phần yên thân gửi phận gia sản, cũng đã đầy đủ. Đi hành thương, đây chính là tiền vốn, mở một nhà cửa hàng nhỏ, cưới một xấu con dâu, cũng đủ sống cả đời. Có tiền này, bọn họ cũng không cần vết đao liếm máu, bọn họ liền có thể rửa tay gác kiếm. Cám dỗ này, rất lớn. Nhưng là, không ai dám lên. Mồ hôi lạnh, từng viên lớn lăn xuống. Quản sự nhìn quỷ khốc từng bước đi tới, rõ ràng bên người có mười mấy huynh đệ, hắn cũng không cảm thấy đến an toàn. Tâm lý vô cùng sợ hãi. Quả nhiên, hắn trực giác là đúng. Nhìn, quỷ khốc từng bước đi tới. Bên cạnh hắn các anh em, từng bước lui về phía sau, đưa hắn buộc lộ ra đi. Hắn muốn chạy, chân lại mềm mại. Quỷ khốc hẹp dài hai mắt theo dõi hắn, hắn giống như là bị rắn nhìn chằm chằm con chuột. Không động đậy, cứ như vậy định tại chỗ, mặt đầy tái nhợt, cả người phát run, như lợi làm thịt dê con. Hắn nghe nói qua một cái truyền thuyết những thứ kia cao thủ chân chính, giết trăm người ngàn người sau khi, sẽ có sát khí. Loại cao thủ này chỉ cần chừng ngươi liếc mắt, liền có thể cho ngươi động cũng không động đậy, bị hắn giống như ăn cháo chém té xuống đất. Chỉ cần giống một tiếng, ngươi cũng sẽ bị hù dọa phá can đảm, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn vẫn cho là, đây là giả. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng, thế gian này thật có sát khí. Thật ra thì, ở nơi này là cái gì sát khí, biết người đều biết, cái này gọi là yêu khí. Quỷ khốc yêu khí. Có thể để người ta sinh ra ảo ảnh, câu khởi trong lòng sợ hãi. Bất quá, này lại cần một cái cơ sở. Hắn đi tới nơi này, bắt đầu dùng 3 lần hù dọa chạy 3 cái nhà cái. Thứ nhất, nhận biết quỷ khốc, có một chút cơ sở, nhưng cơ sở này không đủ, cho nên quỷ khốc gia tăng yêu khí, lấy mục đích kiếm phương pháp tiến hành làm liều. Kết quả thành công, tự thân lại cũng không chịu nổi, hai mắt chua xót, đại não căng. Lần thứ hai, bởi vì là thứ nhất cái nhà cái thứ nhì nhà cái trong lòng bị ám ảnh, cho nên nhẹ nhõm một chút. Lần thứ ba, có trước 2 cái nhà cái làm nền tảng, lại dễ dàng rất nhiều. Dù vậy, quỷ khốc cũng giống là một ngày một đêm không có ngủ người bình thường, mí mắt đánh nhau, nào nhân đau nhói. Mà sau đó, tại những người này mặt liên tục tàn sát mấy người, lôi cuốn đến một thân gió tanh mưa máu. Câu khởi trong lòng bọn họ sợ hãi, liền dễ dàng rất nhiều, tiêu hao rất ít, hiệu quả lại mạnh hơn. Trong lúc vô tình, dạ dày không sẽ đến quản sự trước mặt, nhẹ nhàng đánh một cái bả vai hắn. Quản sự hai chân mềm nhũn, liền té xuống đất. Hắn cổ họng phát khô, đầu lưỡi đăm đăm, thanh âm mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta. Nhìn bộ dáng kia của hắn, quỷ khốc ngồi xổm xuống, lộ ra tự nhận hiền hòa nụ cười, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhưng mà, hắn tự nhận hiền hòa nụ cười ở trong mắt quản sự, lại thanh ác quỷ nụ cười, lộ ra sáng như tuyết răng, để cho trong lòng của hắn càng hàn. Không, đừng. Yêu cầu ngài quản sự thê lương tiếng kêu gào đang đánh cuộc trong sân vang vọng, nhất thời. Một đám côn đồ đều cảm thấy toàn bộ sòng bạc có một cổ âm phong quanh quẩn, phía sau lạnh cả người. Quỷ khốc cau mày một cái, không nghĩ tới cái này quản sự nhát gan như vậy, lại bị sợ mất mật, nhìn dáng dấp trong lúc nhất thời cũng không khôi phục lại được. Không khỏi thất vọng đứng lên, nhìn một chút chung quanh côn đồ, các ngươi, ai có thể làm chủ? Đả thủ môn nhìn nhau liếc mắt, ai cũng không lên tiếng. Liên tại bầu không khí lâm vào lúng túng trong an tĩnh lúc, cửa bị đá một cái bay ra ngoài, ai ở chỗ này gây chuyện? Chỉ thấy một cái hán tử gầy gò xông tới, mà phía sau hắn, một đám cao lớn vạm vỡ hán tử cũng đi theo tràn vào. Những người này, người người tay cầm mảnh nhỏ đao, so với cái này nhiều chút đả thủ môn người cầm đầu, hai châu, đao nhọn nhìn còn có lực uy hiếp. Cái này hán tử gầy gò, không là người khác, đúng là đánh cuộc này chàng chủ người, Lưu đại gia con nuôi, Ngân Sơn giúp đệ nhất côn đồ Lưu Tiểu Đao, người ta gọi là Tiểu Đao Ca. Tiểu Đao Ca, đầu tiên nhìn, liền thấy nằm trên đất mấy người. Còn có phi khắp nơi đều là vết máu. Nhìn lần thứ hai, mới nhìn thấy bị quỷ khốc bước đến xó xỉnh, giống như am thuần như vậy một đám ban chúng. Là ngươi đang quấy rối. Tiểu Đao Ca, nói hai cây đao, lung la lung lay đi tới quỷ khốc trước mặt. Một đám tráng hán đi theo lên, lấy ra trong tay đao, sáng loáng một mảnh, rất có lực uy hiếp. Đám này tráng hán, là trong bang tinh nhuệ, tự nhiên so với cái này nhiều chút côn đồ, lợi hại hơn rất nhiều. Người không nhiều, 20 người, nhưng là Tiểu Đao Ca. Sức lử. Mang theo này 20 người, cho dù bị 100 người làm vằn thán, hắn cũng có nắm chắc giết ra tới. Nhưng là, quỷ khốc cũng không đem này 20 người coi vào đâu. Này 20 người không yếu, chỉ lấy thân thể tố chất, trong quân đội đủ để làm trên giáp sĩ. Trong quân đội, giáp sĩ chính là tinh nhuệ, chỉ chính là những thứ kia mặc thiết giáp bộ binh. Ở nơi này hẹp hòi địa phương, bị 20 cái giáp sĩ lấp kín, quỷ khốc trước tiên cân nhắc tuyệt không phải chiến đấu, mà là rút lui, không cách nào rút lui. Hắn mới sẽ xem xét chiến đấu, hôm nay là chiến đấu cũng không phải liều mạng tranh đấu, mà là đang chiến đấu tìm thoát đi cơ hội. 20 cái giáp sĩ phối hợp lẫn nhau, tại hẹp hòi địa phương quỷ khốc có thể không phải là đối thủ. Bất quá, này 20 cái bang phái tinh nhuệ cũng chỉ có thân thể tố chất có thể so với, còn lại, vô luận là trên người vẻ này nhuệ khí, thuần thục kỹ thuật, phối hợp lẫn nhau, tốt đẹp trang bị, bọn họ có thể cũng không có. Không có những thứ này, với quỷ khốc chơi đùa, thật là đang nói đùa. Chương 36, người cặn bã lao quỷ. Ngươi cũng đừng oan uổng, chứng cứ đâu? Quỷ khốc cười híp mắt đáp. Nhìn quỷ khốc cười híp mắt nụ cười, Tiểu Đao Ca chân mày giơ lên tới, ta Ngân Sơn giúp chưa bao giờ muốn chứng cứ, tiến lên. Một đám tráng hán xông tới, quỷ khốc thở dài một tiếng, tiếng chuông vang lên. Hắn manh quát tay, còn không chờ người kịp phản ứng, hai điểm hàn tinh cũng đã đánh trúng hai cái tráng hán cổ. Sau đó, bọn họ cổ bị phi đao đánh trúng, che cổ một cái quỷ dưới đất, một cái ngã về phía sau. Hạ một cái, quỷ khốc một cước đạp ở trên đất, nhảy đến một cái bàn. Một đám tráng hán đuổi theo, trong tay mảnh nhỏ đao trẻ chém không khí. Quỷ khốc linh hoạt tránh từng thanh đao, trường đao trong tay mỗi một lần nhanh như tia chớp đánh ra, lập tức thì có một người bị thương, lui về phía sau hoặc là đến thấp. Ba người ngã xuống đất không biết sinh tử sau khi, tiểu đao ca đột nhiên từ quỷ khốc sau lưng lao ra. Nhảy lên một cái, trong tay song đao ánh đao nối thành một mảnh. Nhưng mà, quỷ khốc cũng không quay đầu lại, một cái sau đạp đem hắn trước khi không đạp trở về. Tiểu đao ca té xuống đất, ngực một trận khó chịu, có thời gian không bỏ dậy nổi. Vài người liền vội vàng xông lên đỡ hắn dậy, tiểu đao ca hất ra đỡ hắn tay, vừa giận vừa sợ. Siết chặt song đao, nhưng lại không dám tùy tiện vọt vào, bên ngoài du duệ. Quỷ khốc tránh mở một cái vôi bao cùng hai cái phi tiêu, lại chém ngã một người, người kia che cổ, ý vị phun huyết, co quắp mà ngã trên mặt đất, nhìn không bao nhiêu hy vọng. Quỷ khốc chọn cái bàn này chọn xong, cái bàn này vừa lớn vừa rộng, chỉ cần quỷ khốc hướng trung gian vừa đứng, những người này, duỗi thẳng đao cũng chém không tới hắn, muốn đánh trúng hắn, cũng chỉ có thể leo đến trên bàn, cái này cũng cho quỷ khốc phản ứng thời gian. Mắt thấy không làm gì được quỷ khốc, trong đó ba người hai mắt nhìn nhau một cái nâng dọc theo bàn. Đẩy một cái lên. Quỷ khốc thân thể thoáng một cái, về phía trước đại vượt một bước, một cước đạp ở dọc theo bàn trên, đi theo xoay mình lên, trường đao huy ra giống như một vòng trăng tròn. Đẩy bàn ba người đồng loạt hét thảm một tiếng, lục trích thủ gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Quỷ khốc vừa hạ xuống địa, một đường lăn lộn rời đi tại chỗ, hai cây đao đồng thời hạ xuống, nằm trên đất sao hỏa tung tóe. Hắn xoay người lại chính là một đao, hai người đầu vai thấy máu, lảo đảo lui về phía sau. Tiếp đó, một đường chạy như bay đến góc tường, những người còn lại một đường theo sát. Vừa tới góc tường, quỷ khốc lại vừa là quay đầu một đao, đinh đương một tiếng, một cái mảnh nhỏ đao bị từ trong chặt đứt, người kia ngực máu tươi, che vết thương cuống quýt lui về phía sau. Những người còn lại rối rít xông lên, mấy đao đều giơ lên. Quỷ khốc tỉnh táo vô cùng, dập đầu mở hai đao, nhấc chân đạp bay một người. Đi theo một đao đâm rách một người cổ họng, nhanh chóng thu đao, dùng cán đao ngăn trở một đao, tiếp lấy thân đao quay lại. Theo hắn sống đao đi lên vết cắt kia nhân cánh tay, sau đó liên tiếp thiểm điện ba đao, bước lui mọi người. Lúc này, truyền tới phanh một tiếng, một người che phún huyết cổ, ngạnh bang bang đập xuống đất. Tiểu đao ca thừa dịp quỷ khốc ba đao vừa qua thu đao lúc, người kia ngã xuống đất lúc ánh mắt mọi người bị phân tán, đột nhiên lao ra, tay phải một đao dán chặt quỷ khốc thân đao, đem cản cách người mình, tay trái một đao theo vào, trực kích quỷ khốc cổ tay. Ngón này, là hắn tuyệt kỹ một trong, đao đao chém tay, khó lòng phòng bị. Ngay tại hắn lộ ra đắc ý mỉm cười thời điểm, tay phải đột nhiên không bị khống chế buông lỏng một chút, hắn liền tâm giác không ổn. Ngón này, tả thủ đao cuốn lấy phe địch binh khí mới là mấu chốt, một khi không cuốn lấy, vạn sự đều yên. Quả nhiên, chỉ thấy quỷ khốc trường đao trong tay lắc một cái, trên chuôi đao hoàn thủ ken một tiếng đứng im mùi đao. Tiểu đao ca lông mau dựng đứng, liền vội vàng sau lùi một bước, nhưng vẫn là chậm một chút. Hắn khỏe mắt chỉ thấy một đạo hắc quang thoáng qua, liền cảm giác ngực đau nhức, máu tươi phun ra. Tiếng chuông chợt dừng. Tiểu đao ca lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bị người sau lưng đỡ, túi đầu nhìn một cái, trước ngực quần áo bị chỉnh tề cắt ra, lộ ra bên trong nứt ra vết thương, trong mơ hồ có thể thấy bạch cốt. Hắn quay đầu nhìn về phía quỷ khốc, chỉ thấy quỷ khốc bên trái nắm tay một cái màu đen đoàn đao, đang chậm rãi thu hồi. Đao này, là lúc nào rút ra? Quỷ khốc cường hãn ra tiểu đao ca dự liệu, hắn luôn luôn rất tự phụ, nhưng là lần này, lại bị triệt để đánh ngu rốt. Liên tục xuất thủ hai lần, liên tục hai lần cũng chật vật trở ra. Lần này, nếu như không phải là lui nhanh, sợ rằng đều đã bị mổ bụng mổ bụng. Nhìn trước ngực vết thương, cảm thụ trận trận đau nhói, tiểu đao ca sợ. Bây giờ, hắn rõ ràng người này tuyệt không đơn giản. Vô luận là này thân thủ, hay là hắn trong tay mã tấu. Người là ai? Tiểu đao ca cắn răng hỏi ai phái ngươi tới. Có cái gì mục đích? Quỷ khốc, các ngươi một số người hẳn nhận biết, về phần mục đích chứ sao? Quỷ khốc khẽ mỉm cười, đột nhiên nhấc chân liền đi về phía trước. Mọi người cuống quýt lui về phía sau, không dám để cho quỷ khốc đến gần. Quỷ khốc xuyên qua mọi người, đảo mắt nhìn một vòng, tìm tới nằm trên đất lâm lão quỷ. Lão già này, bị quỷ khốc đánh ngất xỉu, nằm trên đất, lại bởi vì mới vừa rồi đánh nhau bị giẫm đạp chừng mấy chân, rất là chật vật. Quỷ khốc đưa hắn nhắc tới, nhắm ngay đỉnh đầu hắn huyệt bách hội dùng sức nhấn một cái. Gào. Lâm lão quỷ hét thảm một tiếng, ôm đầu liền nhảy cất lên, ai hắn nữ? Mã. Mới vừa mở miệng, hắn tức giận biểu tình liền cứng ngắc. Nhìn tình huống bốn phía, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Trên đất tất cả đều là huyết cùng thi thể, bàn bị ngã lật ở một bên, một đám đại hán vạm vỡ vây chung quanh, trong tay đao sáng loáng. Hắn đánh cái dùng mình, yếu ớt hỏi, các vị đại gia, sao hả nha? Có ý gì?
Tiểu Đao Ca nhìn Lâm lão quỷ, hỏi Quỷ Khốc, với hắn có liên quan?
Với nữ nhi của hắn có liên quan.
Quỷ Khốc đạo, ta nhìn chúng con gái nàng.
Tiểu Đao Ca giận tím mặt, theo chúng ta có quan hệ gì?
Hắn thiếu các ngươi 20 sâu khoản nợ, các ngươi muốn nữ nhi của hắn trả nợ.
Con gái nàng có thể đáng 20 sâu.
Tiểu Đao Ca trợn to mắt.
Thật giá trị.
Hai cái thanh âm rất nhỏ đồng thời vang lên.
Mở miệng, một là co rút ở phía sau quản sự, một là túi đầu câu eo, mặt đầy yếu ớt Lâm lão quỷ.
Tiểu Đao Ca một cái níu lại quản sự cổ áo đưa hắn đẩy ra ngoài, thật giá trị.
Quản sự khẳng định nói, thật, cô nương kia có thể thủy linh.
Mua sao?
Còn không có, lão giả này còn không nhả ra.
Lâm lão quỷ dậm chân đạo, nữ nhi của ta khẳng định không chỉ 20 sâu, ít nhất phải 30 sâu mới được, đừng cho là ta không hiểu việc tình.
Dân số mua bán, giá cả khác biệt cực lớn.
Một dạng tiểu có thể bán cái 4-5 sâu, đại năng bán cái 7-8 sâu, tráng cái kia mười mấy sâu, đẹp đẽ, vậy được tình lại bất đồng, có thân phận, nói thí dụ như những thứ kia phạm cực lớn trọng tội quan chức gia quyến, như vậy là một cái giá.
Lâm lão quỷ nói không tệ, hắn cũng có quyền bán nữ nhi mình, có thể Quỷ Khốc nghe một chút, giận tí mặt, trở tay một trưởng đưa hắn đập bay trên đất.
Đánh thật hay.
Tiểu Đao Ca kêu to, loại cặn bã này, đánh chết mới phải.
Không thể đánh chết ta.
Quản sự nóng nảy hô, đánh chết, hắn thiếu chúng ta tiền làm sao bây giờ.
Chương 37, khế ước bán thân.
Ngươi vật quỷ này, làm quá mức đánh ta.
Lâm lão quỷ bụng mặt kêu to.
Quỷ Khốc một cước đạp ở trên người hắn, đưa hắn đạp cuốn thành một cái tôm bự.
Sau đó, nói với Tiểu Đao Ca, bây giờ cục diện này, ngươi nói thế nào mới phải.
Tiểu Đao Ca một trận bực bội, hắn muốn giết người, lại giết không nổi Quỷ Khốc, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nói ai làm.
Ta muốn Lâm gia nha đầu khế ước bán thân.
Hắn cũng không phải là nhất định phải khế ước bán thân, cũng không phải nhất định phải nha đầu kia.
Hắn hoàn toàn có thể trả 20 sâu, làm xong chuyện tốt tiêu sái rời đi, kiếm lấy công đức, nhưng như vậy là trị ngọn không trị gốc.
Có một cái như vậy cha, Lâm gia nha đầu sớm muộn lại được đối mặt loại tình huống này.
Kia khế ước bán thân, là đem nha đầu cứu ra biển lửa rơm rạ cứu mạng.
Chỉ cần Quỷ Khốc lôi khế ước bán thân, Lâm gia nha đầu liền cùng Lâm lão quỷ không có ở đây có quan hệ. Muốn động nàng thì phải động trước Quỷ Khốc.
Tiểu Đao Ca rất là ủy khuất, chỉ Lâm lão quỷ đạo, kia ngươi tìm hắn a.
Tìm hắn?
Quỷ Khốc lệch một cái đầu, kia đến tiêu tiền, ta không nghĩ tiêu tiền, ngươi nói làm sao bây giờ?
Ngươi thiếu tiền nói với ta.
Tiểu Đao Ca đạo, chúng ta tốt dễ thương lượng không được sao?
Không sáng đao, làm sao có thể tốt dễ thương lượng?
Nói trắng ra, Quỷ Khốc là đánh há mồm chờ xung dụng chủ ý, nói hắn là cướp bóc cũng không quá đáng.
Tiểu Đao Ca thân là bang phái phân tử, cho tới bây giờ chỉ có hắn cướp người khác, còn không người cướp hắn, làm sao có thể khỏe dễ thương lượng, đến lúc đó còn không phải là đánh một trận.
Tiểu Đao Ca suy nghĩ một chút, cũng đúng, bất quá cảm giác càng bực bội.
Nằm trên đất Lâm lão quỷ kêu to, 30 sâu, không có 30 sâu chớ hỏng mơ tưởng.
Đừng nghĩ.
Tiểu Đao Ca một đôi tinh mắt đỏ nhìn chòng chọc Lâm lão quỷ, nếu không phải người này, bọn họ như thế nào tao này thài vạ bất ngờ.
Chết nhiều huynh đệ như vậy, lại thương nhiều như vậy, hắn không làm gì được Quỷ Khốc. Còn không làm gì được cái này cáo giả.
Quỷ gia.
Tiểu Đao Ca liền ôm quyền, lao giả này, ta có thể giết chết sao?
Quỷ Khốc cười một tiếng, tránh ra, ngươi tùy ý.
Được.
Tiểu Đao Ca, ngoắc tay, bắt hắn cho ta kéo đi chìm giang.
Vừa nói, hắn rồi hướng Quỷ Khốc giải thích, sau khi hắn chết, phụ khoản nợ nữ thưởng, nha đầu kia quyết định không trả nổi, đến lúc đó chúng ta buộc nàng ký khế ước bản thân, tự nhiên sẽ hai tay đưa đến Quỷ gia trên tay.
Quỷ Khốc vỗ tay cười to. Ý kiến hay.
Lâm lão quỷ nhất thời bị sợ đi tiểu, đừng nha.
Ta ký vẫn không được à?
Nếu không tại sao nói Lâm lão quỷ là cáo giả đây?
Hắn mặc dù đang phố phường giữa trà trộn, lại cũng không gia nhập bất kỳ bang phái, mặc dù trộm cắp ăn uống chơi gái đánh cược, nhưng còn thuộc về lương dân.
Giết hắn, có phiền toái.
Ngân Sơn bang tuy có hậu trường, nhưng cũng phải tìm người gánh trách nhiệm, đây là muốn tiêu tiền ra tiền trợ cấp. Cho nên, Lâm lão quỷ rất cơ trí liền tạp đến 30 sâu. Hắn tin tưởng, tại hắn nhóng nheo đòi hỏi bên dưới, sòng bạc phương diện hội đáp ứng.
30 sâu, loại trừ món nợ, còn lại 10 sâu, hắn còn có thể bằng vào này 10 sâu xoay mình.
Nhưng bây giờ, vị này đao ra tựa hồ bị khí xấu, nhìn dáng dấp quyết định chủ ý muốn giết hắn, hắn nơi nào còn dám đứng ra.
20 sâu, liền 20 sâu.
Lâm lão quỷ liên tục kêu to.
Tiểu Đao Ca dùng mắt ra hiệu, đi lấy giấy bút.
Quản sự túi người gật đầu, như một làn khói chui ra sòng bạc.
Một đám người thu thập tề lộn xộn sân, đem trên mặt đất không lành lặn thi thể thu thập.
Mấy cái côn đồ không nhịn được, chạy ra ngoài một trận nôn mửa. Một cái bàn bị rời đến trung gian, Quỷ Khốc cùng Tiểu Đao Ca ngồi đối diện nhau. Một đôi mắt trâu trừng tới, Quỷ Khốc có bản lĩnh trong người, can đảm tự nhiên cực lớn, bình thản ung dung, đem tìm trở về vỏ đao thả vào mặt bàn, sau đó kéo xuống một đoạn vải túi đầu lao đao. Lâm lão quỷ sẽ không can đảm này, hắn muốn làm lại không dám làm, cả người không được tự nhiên, tay cũng không biết nên để vào đâu. Ánh mắt lại nhanh như chớp không ngừng đảo, không ngừng liếc về phía Quỷ Khốc. Hắn nhận ra Quỷ Khốc, cũng gặp mấy lần. Đối với con gái đi theo Quỷ Khốc, hắn ngay từ đầu còn đang làm mười sâu tiền đau lòng, bất quá sau khi nghĩ thông suốt, lại vui vẻ. Hắn nghe nói qua Quỷ Khốc chuyện, biết người này mặt ác tâm thiện, là một ngu ngốc, chắc là nghe được con gái gặp nạn, vay tiền tới giải cứu. Người này ngu xuẩn mặc dù ngu xuẩn, lại có bản lĩnh cũng có tiền, con gái đi theo hắn sau, cũng có thể qua chút ngày tốt, mình cũng tất nhiên không thể áy náy, hơn nữa ngày sau tự mình nói không chắc còn có thể đánh nhiều chút gió thu lâu rồi. Vậy coi như không chỉ mười sâu. Chính mình quay đầu, đến dặn dò một chút nha đầu kia, để cho hắn đi theo vị này sau, khuyên một khuyên vị này, để cho hắn bớt làm nhiều chút những thứ kia tán tài chuyện, kia dư thừa tiền, để cho nha đầu len lén cho mình đưa tới không phải là mỹ tư tư. Nói đến này Lâm lão quỷ, lòng dạ ác độc cũng là lòng dạ ác độc, nhưng đối với con gái, lại rất phức tạp. Hắn đem con gái coi là công cụ kiếm tiền, vừa hy vọng con gái trải qua tốt. Bán con gái, hắn có áp lực trong lòng, hổ thẹn. Nhưng cũng chẳng phải ấy nấy. Hắn thấy, đem con gái bán đi, là để cho nàng đi quá ngày tốt. Lấy con gái dung mạo, nhất định là lên trên thanh lâu trên thuyền hoa, nơi đó cô nương, xuyên tuy ít, nhưng cũng là tơ lụa, uống rượu ngon, ăn cũng là tình xảo mỹ thực. Như vậy thời gian, hắn thấy, thế nào cũng so với đi theo chính mình rất tốt. Lại nói, đem con gái nuôi đến lớn như vậy, hắn thế nào cũng phải trở về điểm vốn là đi. Cũng là bởi vì này, hắn ấy nấy cũng không nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chính là một kẻ tồi, chính là một bất nhập lưu đồ vật, cũng căn bản không xứng làm cái phụ thân. Quỷ gia. Tiểu Đao Ca đột nhiên mở miệng nói, chúng ta chuyện, không giải quyết dễ dàng như vậy. Khế ước có thể cho ngươi, vậy ngươi bắn chết ta nhiều huynh đệ như vậy, đều cũng đến cho chúng ta cái giao phó. Quỷ Khốc ngẩng đầu lên, chậm rãi đem trường đao cắm vào vỏ đao lại, sau đó cười lạnh một tiếng, giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Ta nửa đêm sở tới ngươi kiền đa trong phòng. Một đao chém đầu hắn khỏe không? Ngươi! Tiểu Đao Ca vô bàn một cái, muốn đứng lên. Lại thấy Quỷ Khốc tựa như cười mà không phải cười mặt mũi, lại ngồi xuống, hung ác nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta báo quan. Hắn cũng chỉ có thể uy hiếp như vậy, chết nhiều người như vậy, mặc dù đều là bang phái người, dưới bình thường tình huống tuyệt sẽ không báo quan, bởi vì một khi báo quan song phương cũng không chiếm được tốt. Có thể chỉ cần hắn báo quan, nha môn nhất định sẽ thụ lý, coi như hung thủ giết người Quỷ Khốc, tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Báo quan. Quỷ Khốc cười ha ha, đem trường đao vỗ lên bàn, ngươi biết đây là cái gì đao, hắn cứ gọi Tây Bắc cấm quân đại đao, ngươi biết ưa thích dùng nhất loại này đao người là kia loại người. Một loại người là Tây Bắc quân tinh nhuệ, một loại người là trước điện đái đao thị vệ. Tiểu Đao Ca đồng tử kịch liệt co rút lại, không trách loại này hung ác loại người đột nhiên liền từ nơi nào đụng tới, nguyên lai đến từ Bắc Phương. Vô luận là Tây Bắc cấm quân tinh nhuệ, hay lại là trước điện đái đao thị vệ, cũng đều là nhất đẳng hung ác loại người. Tuyệt không phải bọn họ những thứ này tiểu bang phái phân tử chọc nổi. Quỷ Khốc miệt thị đến Tiểu Đao Ca, lão tử ban đầu đi theo bên cạnh bệ hạ, tùy thân mang chính là chỗ này miệng đao, sau đó hướng nam chạy trốn, càng là dùng thanh đao này là bệ hạ mở ra một con đường máu. Nếu như giết là bình dân bách tính, không cần ngươi báo quan, lão tử đều có phiền toái, nhưng là giết các ngươi những thứ này đống cặn bã, mặc dù bây giờ lão tử không thích đáng kém, nhưng cũng sẽ không có đinh chút phiền toái, ngươi có tin hay không? Lời này Quỷ Khốc có thể không có nói láo. Hắn lúc ấy đảo ở trên chiến trường, sau đó cũng không kịp thời về hàng, nhưng tuyệt không tính là đào binh, bởi vì khi đó, hắn một thân một mình đoạn hậu, hơi lớn Tống quốc quân tranh thủ chạy trốn thời gian, đây chính là một cái công lớn. Đại Tống quốc quân Triệu Văn Đức không phải là một vị hoàng đế tốt, văn tài rất tốt, nhưng vô luận chính vụ hay lại là quân sự đều bị hắn làm cho rối tinh rối mù, có thể nói là một cái hôn quân cũng không quá đáng. Nhưng bỏ ra hoàng đế cái này hào quang, hắn cái người này vẫn là không tệ. Đối với người bên cạnh, cũng rất hòa ái. Về công về tư, hắn cũng sẽ không quên Quỷ Khốc công lao. Hắn bây giờ chỉ là không muốn trở lại lúc trước sinh hoạt, không nghĩ sẽ cùng lúc trước có dính dấp, chỉ khi nào hắn khôi phục thân phận, hắn lập tức sẽ phục hồi nguyên trước, nói không chừng còn có thể trên thăng một cấp. Chương 38, Quỷ Khốc thân phận. Khí. Tiểu Đao Ca cùng hắn một đám huynh đệ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quỷ Khốc sau lưng, Lâm lão quỷ cặp mắt nổ bắn ra, hài hòa, tinh quang. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Cho hắn nông cạn kiến thức, cũng không biết cái gọi là trước điện đái đao thị vệ là một bao lớn quan, để cho hắn rõ ràng, đây là hoàng đế người bên cạnh. Chỉ cần là hoàng đế người bên cạnh, khẳng định đều rất có quyền thế. Dù nói thế nào, cũng so với cái kia để cho hắn chịu nhiều đau khổ bộ đầu lợi hại hơn rất nhiều. Lần này, hắn cảm giác mình ôm lên bắp đùi, vui vẻ không được. Quỷ khóc tiếng nói rơi tất, trong cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí rất là ngưng trọng. Vội vã tiếng bước chân từ ngoài chuyển tới, đi vào, không chỉ là quản sự, còn có Ngân Sơn bang bang chủ Lưu Đại Gia cùng một đám bang chúng. Lưu Đại Gia là một mập mạp, đĩnh cái bụng bự, nhìn cũng không hung hãn, giống như là một di hòa vi quý mập thương nhân. Hắn vừa mở miệng, vang vọng thanh âm trong phòng vang lên, ô kìa, nhưng là quỷ khóc huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vừa nói một bên sai bước đi đến, đậu ở trước bàn, dùng sức liền ôm quyền. Bất quá hắn sau lưng bang chúng, cũng không có gì hạnh ngộ bộ dáng. Từng cái sách binh khí, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tiểu Đao Ca bắt lại Lưu Đại Gia tay phải, tại hắn trong thai thấp giọng nói vài lời, Lưu Đại Gia chân mày có chút vểnh lên, trên mặt càng hòa ái dễ gần. Toàn bộ quá trình, rất là thuận lợi. Lưu Đại Gia gọi tới người bảo lãnh viết thoăn thoắt, khế ước bán thân chia làm hai tờ, nhưng song phương không có dị nghị sau khi, tại hai tờ phía sau viết lên khế ước hai chữ. Không có chữ ký đồng ý, phân biệt thật giả phương thức chính là, nắm hai tờ khế ước bán thân hợp lại, khế ước hai chữ chống lại, khế ước bán thân chính là có hiệu, ngược lại chính là không có hiệu quả. Mà một đầu khác, quản sự cũng đem giấy nợ cho Lâm lão quỷ sau khi xác nhận, vui vẻ một cái xé. Đợi đến quỷ khóc cùng Lâm lão quỷ sau khi rời khỏi, Lưu Đại Gia thấp giọng hỏi, người nói là thật. Tiểu Đao Ca khẳng định gật đầu một cái, đao kia thân thủ, rất có thể là thực sự. Lưu Đại Gia nhíu mày, ta đi điều tra một chút, nếu như là thật, chuyện này coi như, nếu như là giả, ta muốn hắn đi chết. Khanh khanh hoa hoa trên đường, quỷ khóc vừa đi, vừa sửa sang lại trên người vết máu. Mà Lâm lão quỷ, ưỡn mặt với sau lưng hắn. Hai người đi một đường, bầu không khí có chút trầm mượn. Lâm lão quỷ rốt cuộc không kiên nhẫn, dẫn đầu mở miệng trước, quỷ huynh đệ, cái kia. Quỷ khóc manh quay đầu lại, hai mắt không hề nháy theo dõi hắn. Quỷ khóc con mắt lại hẹp lại trường, con ngươi rất nhỏ, thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang, bị hắn một để mắt tới thật giống như bị một con rắn độc để mắt tới, khiến cho người cả người sợ hãi. Lâm lão quỷ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, hắn chỉ có thể khô cứng ba nói, nữ nhi của ta. Không phải là con gái của ngươi. Quỷ khóc lạnh lùng nói, nàng khế ước bán thân trong tay ta, từ nay về sau, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm lão quỷ lo lắng, không phải là, ngươi không là người tốt sao. Quỷ khóc khỏe miệng cười một tiếng, chẳng nếu răng loại quang, màu đỏ hàm răng thật giống như huyết, ta có lẽ chưa nói qua ta là người tốt. Đến Lâm lão quỷ nhà, quỷ khóc gõ môn, Lâm nha đầu mở cửa. Bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, xương đỏ ánh mắt lại tiêu rất nhiều, quỷ đại ca. Quỷ khóc lấy ra khế ước bán thân, theo ta đi, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta. Lâm nha đầu rõ ràng có chút kinh hoàng thất thố, tâm tình rất là phức tạp, cũng không biết là cao hứng hay là sợ hãi, chuyện này. Cha! Nàng nhìn thấy quỷ khóc sau lưng Lâm lão quỷ, kêu một tiếng, hy vọng từ Lâm lão quỷ bên kia lấy được câu trả lời. Mặc dù Lâm lão quỷ đối với nàng cũng không tốt, thường thường để cho nàng nhẫn đói bị đói. Một mực mắng nàng là một thường tiền hàng, động một chút là quyền đấm cước đá, nhưng dù sao cũng là cha nàng, là cái nhà này trụ cột. Lâm lão quỷ trộm liếc một cái quỷ khốc, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, nha đầu. Với quỷ huynh đệ đi đi. Nếu như muốn nhà, liền trở lại thăm một chút. Quỷ khốc trong lòng cười lạnh, quỷ khốc tại khu vực này nổi danh, Lâm lão quỷ tại khu vực này càng nổi tiếng. Theo Lâm lão quỷ danh tiếng đó, hắn nơi nào không biết Lâm lão quỷ có ý gì. Vì vậy, trực tiếp cắt đứt bọn họ lời nói. Nàng là ta mua, sau này tự nhiên muốn cùng nơi này đoạn tuyệt quan hệ. Vừa nói, quỷ khóc một cái nắm Lâm nha đầu cổ tay, đưa nàng đẩy ra ngoài, chúng ta đi thôi. Lâm nha đầu có chút kháng cự, bất quá không nghiêm trọng lắm, nàng có chút không nỡ bỏ cái nhà này, nhưng lại nguyện ý cùng quỷ khóc đi. Dưới cái nhìn của nàng, ít nhất, bị bán cho quỷ khóc so với bị bán cho thanh lâu tốt hơn nhiều. Hoa! Lâm lão quỷ khóc ra thành tiếng, con gái nha! Nữ nhi của ta! Lâm nha đầu liền vội vàng quay đầu nhìn lại, lại bị quỷ khóc lôi kéo, không cách nào dừng lại. Nhìn quỷ khóc cùng Lâm nha đầu đi xa, Lâm lão quỷ lau lau nước mắt, con người cô lỗ lỗ chuyển. Nơi này hẻo lánh, có lẽ hắn nên chọn náo nhiệt địa phương khóc. Quỷ khóc rất mạnh, Ngân Sơn bang những người đó bị hắn chém dưa thái rau như vậy chém liền lật, thật sự là cường có chút vượt quá bình thường. Địa vị cũng rất cao, đã từng làm qua trước điện đái đao thị vệ, bên cạnh hoàng thượng người. Hơn nữa, tướng mạo hung ác. Đôi mắt kia giống như hội ói đao như thế, siêu 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 để trong lòng thọn. Nhưng ở Lâm lão quỷ nhìn, nhưng cũng không đáng sợ. Vì sao? Bởi vì quỷ khóc là người tốt, đây là quỷ khốc đi tới nơi này ngắn ngủi một đoạn thời gian sẽ dùng hành động tích lũy danh tiếng. Lâm lão quỷ sợ ác nhân, sợ những thứ kia hung thần ác sát côn đồ, sợ những thứ kia cường trinh bạo liễm nha dịch, lại không sợ quỷ khốc như vậy thực lực cao siêu người tốt. Bởi vì hắn cho là, người tốt cũng là ưa thích danh tiếng. Là một cái tiếng tốt, bọn họ cũng không để bụng ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, giết chết chính hắn một bờ sông cá mặn. Chỉ cần hắn lâm lão quỷ sử nhiều chút thủ đoạn, là có thể từ nơi này nhiều chút hảo nhân thủ bên trong khu tiếp theo điểm. Không nhiều, hắn lâm lão quỷ không tham lam, đây chính là hắn sinh tồn trí tuệ. Về đến nhà, ở trong sân lắc lư đại hắc mã chào đón, một cái hắt hơi. Quỷ khốc đưa nó thật dài mặt ngựa gỡ ra, quay đầu hướng Lâm Nha Đầu nói, sau này, ngươi liền phụ trách việc nhà cùng với chiếu cố nó. Lâm Nha Đầu sợ hãi gật đầu một cái, quỷ khốc nắm tay nàng, để cho nàng đi sở đại hắc mã tông mao. Đại hắc mã tông mao rất dài, từng có thời gian, nó không biết bao nhiêu nhậm chủ nhân, liền thích đem nó tông mao ghim lên đến, lộ ra rất là tinh kiển. Lâm Nha Đầu lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi loại này đại gia hỏa, có chút nhút nhát, lại có chút hoan hỉ. Sờ sờ, nàng lá gan liền lớn. Đại hắc mã bị sờ rất thoải mái, khiếp mắt đem đầu tiến tới, Lâm Nha Đầu cười khanh khách đi sờ nó đầu. Nó tên gì? Lâm Nha Đầu hỏi quỷ khốc. Không đặt tên, liền kêu hắn đại hắc mã đi. Đại hắc mã, đại hắc mã, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nha. Lâm Nha Đầu tự lẩm bẩm, lại quay đầu nói, đại hắc mã tốt gầy nha. Nó lão. Quỷ khốc nói, mang theo Lâm Nha Đầu vào sân, trước làm quen một chút đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Quỷ đại ca, ngươi đi đâu vậy? Lâm Nha Đầu có chút kinh hoàng hỏi, xem ra hôm nay biến hóa, để cho nàng trong lòng còn không có cảm giác an toàn. Yên tâm, rất mau trở lại tới. Quỷ khốc khoát khoát tay, xuất viện tử. Hán đảo không lo lắng nhà an toàn, bởi vì có đại hắc mã tại. Nay đại hắc mã mặc dù lão, nhưng như cũ rất có thể đánh, ngược lại vài đầu chó săn không phải là đối thủ của hắn, người bình thường đi lên, bị hắn một cước đạp trúng, cũng phải bay ra chừng mấy thước. Bất quá như đã nói qua, quỷ khốc luôn cảm giác này đại hắc mã tựa hồ càng ngày càng kỳ dị. Trong nhà tuổi lửa cũng chỉ đủ đốt vài bữa cơm, nếu như chỉ có chính mình một người, còn có thể dùng mấy ngày, nhưng là bây giờ hai người. Đại mùa đông, quỷ khốc thân thể cường tráng, không cần hơ lửa, tắm cũng không cần nấu nước, sẽ dùng trong giếng lạnh giá thủy vọt thẳng là được. Nhưng Lâm Nha Đầu này gầy teo tiểu nha đầu có thể thụ không, nàng yêu cầu hơ lửa, cũng cần đốt nước tắm rửa. Cho nên, bây giờ quỷ khốc phải đi thông báo một tiếng đưa tuổi Lý Tiểu Phu. Thông báo hắn ngày mai đưa tới một ít tuổi lửa. Còn có chính mình đến đi một chuyến lò rèn, này lò rèn cũng không phải là thợ rèn bình thường cửa hàng, lò rèn chủ nhân giỏi chế tác kiếm dầu, một loại phi thường đặc thù kiếm dầu, mỗi lần sau khi giết người dùng tới một chút, bảo quản 10 năm sau đao kiếm như cũ sáng bóng như mới, thậm chí còn có tỷ lệ nhất định khiến cho đao kiếm càng sắc bén, vững chắc, bất quá này tỷ lệ thật sự là rất thấp chính là, hơn nữa còn yêu cầu đao kiếm chủ nhân phải là yêu. Kiếm này dầu dùng xong, hắn còn phải đi mua nữa một ít. Bất quá vừa nghĩ tới một chai hai lượng giá cả, quỷ khốc cũng có chút đau lòng. Nha, đúng mã rơm cỏ cũng cần mua trên một ít. Chương 39, dưới ánh trăng chuyện đêm. Trạng vạng tối, quỷ khốc nói một bọc chín thịt dê về nhà. Quỷ đại ca, ngươi trở lại. Nghe phía bên ngoài vang động, Lâm Gia Nha Đầu liền vội vàng mở cửa, thấy quỷ khốc sau liền vội vàng chào đón chăm sóc. Tay nàng chân chuyên cần, trong sân trong nhà bị đánh quét sạch sẽ, còn nhân tiện đem cơm cho nấu xong. Lại xào mấy cái tiểu. Quỷ khốc gật đầu một cái, cầm trong tay túi giấy dầu khỏa thục thịt dê đưa cho nàng, cái này cầm đi cắt một cắt. Ừ, tốt. Lâm Nha Đầu nhận lấy thịt dê, lại hỏi, quỷ đại ca, muốn uống rượu sao? Muốn. Trong nhà tối tăm, quỷ khốc nhìn một chút, đốt mấy cây nến, cắm ở nến trên, mấy cái đặt ở bốn phía, một cái bày trên bàn. Lâm Nha Đầu bưng thức ăn đi tới, vừa tới xa lạ địa, nàng vốn là trong lòng hay lại là lận đận. Bất quá thấy thùng đựng gạo bên trong một đại thùng đựng gạo không sảm cắt gạo trắng sau khi, nhất thời liền ăn ổn. 3 giờ thức ăn, một cái canh, lại thêm một phần thục thịt dê. Lâm Nha Đầu từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên thấy thịnh soạn như vậy một hồi bữa ăn, mặc dù trừ thịt dê, còn lại đều là xuất từ tay nàng. Thức ăn lên bàn sau khi, Lâm Nha Đầu định rời đi, bị quỷ khốc gọi lại, đi chỗ nào. Lâm Nha Đầu quay đầu lại, nhút nhát, đi phòng bếp. Tại nhà nàng, chỉ cần Lâm lão quỷ ở nhà. Nàng chính là không cho lên bàn. Liên ngồi chung một chỗ ăn. Nhưng là, ngươi lần đầu tiên tới, ta còn có chút chuyện nói cho ngươi. Ừm. Lâm Nha Đầu thuận theo ngồi xuống, quỷ khốc bưng chén lên, nhấp một hớp, rượu bị nhiệt quá, cảm giác cũng không tệ lắm. Lại kẹp một đũa thức ăn, bỏ vào trong miệng nhai nhai, ừ, so với chính mình làm tốt lắm. Ăn xong một ngụm sau, hắn liền chăm sóc, còn đứng ngây ở đó làm gì,
ăn đi.
Ừm.
Lâm Nha Đầu cầm đũa lên, bắt đầu nuốt cơm. Quỷ Khốc gõ gõ chén, đừng chỉ ăn cơm, cũng dùng nữa.
Lâm Nha Đầu nghe lời bắt đầu gắp thức ăn, Quỷ Khốc gật đầu một cái, mân miệng rượu, ăn một hớp lớn thức ăn, một chân còn đạp phải trên ghế đầu, hiển nhiên một cái thổ tài chủ.
Lại ăn mấy hớp thức ăn sau, nhìn một cái Lâm Nha Đầu, Quỷ Khốc lại bắt đầu nhức đầu, đừng chỉ ăn chay, ngươi cũng không phải là ngưu, ăn chút thịt.
Chào hỏi, Quỷ Khốc cầm lên chén cơm, đào một miếng cơm, ừ,
cơm này, thật là thơm.
Quỷ Khốc nấu cơm, đào hai cái thước, loại trừ đáng ghét cục đá, sau đó rót vào trong nồi châm nước nhóm lửa, cho đến chín muồi.
Mà Lâm Nha Đầu nấu cơm, là dùng chưng, tự nhiên hương rất nhiều.
Không sai.
Quỷ Khốc khích lệ nói, chỉ cảm thấy cho dù không nhìn công đức, làm việc trận này, cũng là kiếm.
Quỷ Khốc ngay cả ăn hai bát lớn cơm, lúc này mới thả chậm tốc độ, vừa ăn vừa nói, Nha Đầu, ngươi tên gì?
Lâm Nha Đầu lắc đầu, cha nàng một mực liền kêu nàng Nha Đầu, cũng không lấy đứng đắn gì tên.
Cái này không thể được, là người phải có tên.
Quỷ Khốc đạo, như vậy đi, ta lấy cho ngươi một cái, như thế nào đây?
Lâm Nha Đầu nhỏ giọng nói, được.
Quỷ Khốc kia khởi đúa gõ khởi chén rượu, lâm vào trầm tư, như vậy đi, nhìn ngươi nhát gan như vậy, liền kêu Lâm nhát gan đi.
Lâm Nha Đầu nghe một chút, nhất thời liền ngốc, cái này.
Trong lòng nàng nóng nảy, sợ hai Quỷ Khốc thật cho nàng lấy danh tự này, lại không dám phản bác, gấp đến độ nước mắt tại trong mắt trực đà chuyển.
Ha ha ha, Quỷ Khốc cất tiếng cười to, không việc gì trêu chọc một chút Nha Đầu này, còn rất thú vị, trêu chọc ngươi chơi đùa, lại còn coi thật.
Lâm Nha Đầu khí mặt cũng gồ lên tới, Quỷ đại ca, ngươi thật là xấu.
Quỷ Khốc không nữa cười đùa, lần này, thật nghiêm túc tự hỏi.
Ánh đến ung dung, hoàng hoàng hốt hốt đang lúc đưa hắn mang tới trùng khánh, đó là Dương An trí nhớ.
Còn nhớ đó là cuối xuân, khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở.
Ngày đó, thê tử ở trong viện giặt quần áo, Dương An tại mài đao, nhân tiện hỗ trợ rót nước, mà hắn em vợ kia.
Trong phòng rung đùi đắc ý đi học.
Lúc này, thê tử chợt nghe em trai thì thầm một câu như vậy thải vi, vi cũng làm dừng, vì vậy liền nói với Dương An, tướng công, chúng ta sau này hải tử, nếu như là nữ hải, liền kêu thải vi như thế nào?
Dương An hơi sừng sờ, chợt triển lộ nụ cười, đều nghe ngươi.
Thê tử cười ngây ngô, thải vi, Dương thải vi, thật là dễ nghe.
Thải vi, Lâm thải vi như thế nào?
Quỷ Khốc cười nói, thải vi, vi cũng làm dừng. Viết quy, tuổi cũng mặc rừng.
Quỷ Khốc cũng không thích thơ, bởi vì đây là hắn thống khổ nhớ lại, nhớ năm đó, là vắt những thứ này thi tử, không biết ai qua bao nhiêu cờ lê.
Bất quá câu này, lại thông qua Dương An, nhớ rất tủ.
Lâm Nha Đầu cặp mắt sáng lên, gò má bị đỏ ửng dính vào, thải vi, Lâm thải vi, hì hì, thật là dễ nghe.
Bây giờ đang ở làm một chuyện khác, người khác thế nào ta không biết, nhưng chúng ta nhà là một ngày ba bữa, mặt trời chiếu đến đỉnh đầu thời điểm. Ta liền muốn ăn cơm, cái này nhớ kỹ.
Ừ.
Ta sẽ đem một vài tiền để cho đến ta trong phòng tủ trong ngăn kéo, nếu như không có tiền, chỉ để ý khứ thủ.
Ừ.
Lúc ăn cơm sau khi, chỉ để ý lên bàn ăn, nếu không nếu là người khác biết, còn tưởng rằng ta đường đường nam tử hán khi dễ ngươi.
Ừ.
Cơm ăn xong, trên bàn không còn lại một chút.
Lâm Nha Đầu, nha, không đúng, bây giờ nên cứ gọi Lâm Thải Vi thu thập trên bàn tàn cuộc, ôm cái mâm cùng chén đi phòng bếp.
Quỷ Khốc rối người một cái, lúc này mới nhớ tới thải vi ngủ địa phương còn không có làm.
Căn phòng này, mặc dù coi như đơn sơ, lại ngũ tạng đều đủ.
Có sân nhỏ, có chuồng ngựa, có phòng bếp, có phòng khách, còn có ba cái phòng ngủ.
Chỉ bất quá trừ Quỷ Khốc ngủ kia một gian, còn lại hai gian, bị hắn dùng tới chất đống đồ lặt vặt.
Nam đến, Quỷ Khốc đi trong đó một căn phòng ngủ.
Sau đó phát hiện, căn phòng ngủ này sớm bị thu thập sạch sẽ.
Quỷ Khốc bật cười lớn, nha đầu này. Chuyên cần có chút làm cho đau lòng người.
Ngẫm lại hắn vào địa ngục trước cái thế giới kia, hắn và nha đầu người lớn bằng các cô nương cũng mới cao hơn bên trong.
Không nghĩ, không nghĩ.
Quỷ Khốc nhìn trên giường bị tử, chân này có chút mỏng, hơn nữa chỉ có một giường.
Đây là Nam Phương, trong nhà cũng không có gì giường sưởi loại, chỉ có một giường chăn như thế nào đủ.
Vì vậy trở lại phòng ngủ mình, ôm lấy một giường chăn, thân thể của hắn cường tráng, thích hợp một đêm cũng không đáng ngại, nha đầu kia nếu như bị đông cứng bệnh. Vậy thì hỏng bét, bệnh một trận, hoa bạc cũng không ít.
Nửa tháng huyền không, bóng đêm mông lung.
Trên sông, vắng lặng một ít.
Một chiếc lâu thuyền trên, áo gấm với tơ lụa qua lại lần lượt thay nhau, mùi rượu phấn hương lăn lộn chung một chỗ, du dương tiếng đàn đinh đông vang dội, một gian trong lầu các, Lưu đại gia cùng một đàn ông mặc đồ đông ngồi đối diện nhau, có mấy cô gái tương ngồi.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Đàn ông mặc đồ đông nhấp một hớp rượu, ngà say, cao ngạo nói.
Lưu đại gia mặt đầy cười xòa, không lưng khuỵu gối bộ dáng để cho người không thể tin được cái kia tại lái buôn trước mặt ngang ngược cản rỡ hắn. Đại nhân, tiểu gặp một người. Vừa nói, còn nghĩ một bức họa đẩy ra. Đây là hắn mời họa sư làm, vẽ không được tốt, nhưng là đặc điểm đã vẽ ra tới. Chủ yếu là quỷ khốc đặc thù, thật sự là quá mức rõ ràng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bám dai như địa. Đàn ông mặc đồ đông cầm lên vẽ, liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy hơi có chút quen thuộc, lẩm bẩm một chút, hình như là có người như vậy. Sau đó, nâng cao thanh âm đối với Lưu đại gia nói, ngươi đi đi, có tin tức ta sẽ cho ngươi, chúng ta hay lại là ít gặp mặt cho thỏa đáng. Lưu đại gia trong lòng bực bội, cẩu nhật, lão tử giúp ngươi kiếm tiền, ngươi còn chê lão tử, ngươi thế nào không ngại lão tử cho ngươi tiền. Nhưng trên mặt hắn như cũ mặt mày vui vẻ yêu kiều, cười vậy kêu là một cái tiện, sống lưng chưa bao giờ dám dối thẳng. Hắn hai tay chặp lại, bái xá một cái, đại nhân, tiểu này liền rời đi. Cút đi. Đàn ông mặc đồ đông phất tay một cái, đem đầu chôn vào bên người nữ tử ngực, chọc cho cô gái kia khanh khách không ngừng cười. Lưu đại gia thần sắc không thay đổi, câu thắt lưng lui ra ngoài cửa. Dưới đường đi lâu, tại cửa gặp phải tú bà, liền đem tiền bạc trả, tiếp lấy đến bong thuyền, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, tiểu đao ca chào đón, kiền đa, như thế nào? Còn không có câu trả lời, bất quá đại nhân tựa hồ có ấn tượng. Thuyền phu vẽ lên thuyền tới, thuyền nhỏ lặng lẽ rời đi lâu thuyền, hướng bên bờ quạt đi. Mùi thuyền, Lưu đại gia một cái tay niêm dâu, một cái tay khác móc treo phía sau, nghĩ ngợi hồi lâu, chậm rãi nói, gần đây, chúng ta chớ đi chọc hắn, các loại tin tức đi xuống lại nói. Mấy ngày sau, Lưu đại gia nhận được tin tức, yên tĩnh lại. Ngày này, sáng sớm, quỷ khốc luyện một chuyến đao pháp, lại luyện một chuyến quyền pháp, cho dù là đại mùa đông cũng mồ hôi đầy người, đỉnh đầu toát ra khói. Hướng cái lạnh, trở về nhà thay áo. Mới vừa mặc quần áo tử tế, liền nghe được Thải Vi nha đầu kia tiếng kêu, quỷ đại ca, ăn cơm á. Ở chỗ này mấy ngày nữa, Thải Vi không nữa câu nệ như vậy, hiển lộ một ít thanh xuân sức sống. Nàng đem dưa muối cùng bánh bao bỏ lên trên bàn, sau đó lại hoạt bát đi phòng bếp, đi bưng cháo. Hai người đang ăn, liền nghe phía ngoài khóc giống. Lão quỷ này, thật đúng là bám dai như địa. Đi ra cửa, liền thấy bên ngoài viện Lâm lão quỷ ngồi ở bên đường kêu khóc. Có gió thổi qua, cho bụi nâng lên, để cho hắn hôi đầu thổ kiểm, trên gương mặt, hai cái bẩn thỉu nước mắt, để cho hắn nhìn nhất là đáng thương. Một số người vây ở nơi nào, nhắm thẳng vào điểm. Quỷ khóc mặt lạnh nhìn hắn, Lâm lão quỷ làm như không thấy, chẳng qua là kêu khóc, giống như là thụ thiên đại ủy khuất như thế. Hắn đang chờ quỷ khóc nói chuyện, chỉ cần quỷ khóc hai cái căn đừng khóc liên quan chữ. Hắn liền hội đả xả tùy côn trên. Thải Vi nha đầu vội vã đi ra cửa, bị quỷ khốc khấu trở về, không cho phép ra tới. Quỷ khốc đi tới cửa viện, hai tay ôm ở trước ngực, liền nhìn như vậy Lâm lão quỷ. Hẹp dài hai mắt, lộ ra chút trắng đen. Ngội lạnh gò má, không tình cảm chút nào ba động. Ngày rất lạnh, mặt đất kết xương, vũng nước đóng băng, kèm theo hô hấp, một đoàn đoàn ở trước mắt thủy khí tràn ngập, đây là độc trúc mùa đông cảnh tượng. Lâm lão quỷ chỉ mặc một bộ áo mỏng, mặc giày cỏ, cả người bị đông cứng bầm tím, ngón tay ngón chân sưng với củ cà rốt tựa như, ở trong gió rét run lẩy bẩy. Hắn khóc một hồi, cảm thấy trên mặt lạnh như băng, xé một loại đau đớn, vì vậy ngẩng đầu lên, liếc trộm quỷ khốc. Thấy quỷ khốc giống như một tòa điêu khắc như thế tùng ở nơi nào, vì vậy lại gào khóc đứng lên. Bất quá lần này, lại cũng khóc không ra nước mắt tới. Vào thời khắc này, quỷ khốc mở miệng nói chuyện, ngươi ở nơi này khóc vô dụng. Quỷ khốc trên mặt lộ ra cười trào phúng cho. Tại chỗ đều là hàng xóm láng giềng, ngươi đức hạnh gì, đoàn người đều biết, ngươi cẩn thận nghe một chút, bọn họ đang nói gì. Nói cái gì, không cần nghe, cũng biết, khẳng định không phải là nói cái gì cho phải lời nói, hơn nữa còn là nhằm vào Lâm lão quỷ. Tại chỗ hàng xóm láng giềng, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được quỷ khốc cân huệ. Người khác không nói, từ quỷ khốc tới nơi này hữu danh tiếng sau khi, lại cũng không có cái kia, du côn lưu manh dám tới nơi này chèn ép vơ vét tài sản, chỉ là một điểm này. Bọn họ sẽ hướng quỷ khốc. Mà Lâm lão quỷ đây, không gọi được thần ghét quỷ chán ghét, nhưng cũng khiến người chán ghét khí. Nếu như hắn chỉ là uống rượu đánh bạc cũng liền thôi, mấu chốt là hắn không có tiền sau khi sẽ còn trộm cắp, trộm ai gà sờ ai chó. Dĩ nhiên là những thứ này hàng xóm láng giềng. Có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn lại cứ thiên về mang theo ổ bên thảo tới gặm, tại sao? Sợ bị đánh chết. Ăn trộm sau khi bị người bắt được, chọc mọi người giận, bị đánh chết không một chút nào ly kỳ. Trộm chung quanh hàng xóm láng giềng, mặc dù sẽ để cho danh tiếng giới hàng, bị trộm người ta cũng sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chửi mắng một trận, bị tại chỗ bắt được cũng sẽ chịu một trận bị đánh một trận, lại ít nhất sẽ không bị đánh chết. Nếu so sánh lại,
hắn tự nhiên cũng lựa chọn. Bất quá, hiện tại hắn làm như vậy hậu quả đi ra. Trung quanh hàng xóm láng giềng hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ, còn có châm trọc. Lâm lão quỷ nhận đói bị đói, còn bị đông nửa ngày, kết quả là lấy được câu này hồi phục, trong lòng phát rét. Nhìn người chung quanh chỉ trỏ trỏ, hơn nữa gió lạnh, thổi hắn quả thực thụ không, lâm lão quỷ chật vật bỏ dậy, trong lòng nảy sinh ác độc, lao tử ngày ngày tới ngươi nơi này khóc, cũng không tin ngươi có thể nhịn được. Nhưng mà, tiếp theo quỷ khóc một câu để cho hắn như bị sét đánh, ngươi đã khóc ba ngày, ngày mai trở lại, lao tử đem ngươi xoay đưa nhà môn, nói không chừng đi vào coi như ra không thể có. Lâm lão quỷ cả người run lên, hắn không nghĩ tới quỷ khóc có thể như vậy ác, hắn không là người tốt sao? Người tốt tại sao có thể như vậy? Hắn biết, quỷ khóc lời nói rất có thể là thực sự. Chỉ cần hoa ít bạc, liền có thể đưa hắn đưa vào đại lao. Phương thức thật sự là đơn giản, tùy tiện dơ hắn trộm người khác đồ vật là được rồi. Tại trong phòng giam thời gian cũng không tốt quá, hơn nữa chỉ cần quỷ khóc xử bạc đút lót cai tù, là có thể để hắn chết ở bên trong. Hắn quyết kế không dám đánh cuộc, mặc dù hắn đã là một cái mạng tuổi, nhưng hắn như cũ tích mệnh rất. Đuổi đi lâm láo quỷ, quỷ khóc hoảng du du trở lại trong phòng, tiếp tục ăn xong điểm tâm. Ăn cơm trong quá trình, Thải Vi nha đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói không ra lời. Đợi nàng thu thập chén đũa thời điểm, quỷ khóc nói, lần sau hắn trở lại, ta không ở nhà thời điểm, đưa hai cái bánh bao, dù sao cũng là cha ngươi. Thải Vi lộ ra vui vẻ nụ cười, biết, Dương đại ca. Đúng, khác nói chuyện cùng hắn, nếu không hắn hội dẫm lên mặt mũi. Ừm. Thải Vi nhún nhảy một cái ôm chén đua đi về phía phòng bếp. Buổi trưa ta sẽ trở về trễ giờ. Quỷ khóc lớn tiếng nói. Biết rồi. Phòng bếp bên trong, Thải Vi thanh âm truyền ra. Quỷ khóc lắc đầu một cái, đi tới trong sân thổi tiếng huýt sáo. Đi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Vốn là lười biếng đại hắc mã vui sướng chạy tới, quỷ khóc dắt hắn sợi dây liền đi ra ngoài. Đầu tiên là đi xem một chuyến em vợ, sắp đến buổi trưa thời điểm lại đi một chuyến chợ rau, muốn nửa con dê. Lại cả một ít rau cải, treo ở trên lưng ngựa. Đại hắc mã chê một cái hắt hơi, bất mãn hử hai tiếng. Quỷ khóc không lý tới nó, đi ngang qua tiệm vải thời điểm, lại mua một vải, tiếp theo lại mua đôi liễn, mua một cái tinh xảo châm cài tóc. Về đến nhà, đã qua giữa trưa. Không có cách nào hôm nay thị trường người thật là nhiều, người đẩy người, quỷ khóc cũng là thật vất vả mới thốt ra tới. Thải Vi đang quét, thấy quỷ khóc mang nhiều đồ như vậy, vui sướng chào đón. Dạ, cho ngươi. Quỷ khóc xuất ra châm cài tóc, đồ chơi này nhìn tinh xảo, tiêu tiền nhưng cũng không nhiều, quỷ khóc cho là, vừa vặn coi là cho Thải Vi một cái quà nhỏ. Ừ, chủ yếu nhất là quỷ khóc nhìn trên đầu nàng đũa, luôn cảm thấy không vừa mắt. A, Thải Vi cặp mắt sáng lên, kinh hỉ la lên, thật là cho ta. Ừm. Thải Vi liền vội vàng nhận lấy châm cài tóc, rút ra trên đầu đũa, chen vào châm cài tóc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hỏi, đẹp mắt không? Quỷ khóc gật đầu một cái, thuận mắt nhiều. Cảm ơn ngươi, quỷ đại ca. Thải Vi nhảy cỡn lên thân quỷ khóc một chút, hưng phấn ôm vải chạy vào trong nhà. Quỷ khóc sờ một cái gò má, sau đó đem trên lưng ngựa đồ tết hạ hạ đến, hướng trong nhà đi tới. Đại hắc mã liếc một cái, đầu đầu trên người bắp thịt, lười biếng chạy về chuồng ngựa, nằm xuống đi. Ai, đứng mệt quá, từ nhỏ đứng như vậy đại nhiều năm như vậy, lúc này mới phát hiện nguyên lai nằm thư thái như vậy. Chương 41, đêm giao thừa. Giao thừa, tối nay trong thành không nữa cấm đi lại ban đêm. Đông đảo dân chúng một cổ kình hướng trong thành tuân. Trước hoàng cung, đáp thai ca diễn, ca múa biểu diễn, tập kỹ cho khỉ, vô cùng náo nhiệt.